báo xong tên, Giang Phong hướng kia lão giả chắp tay, cười khẽ gật đầu, xoay người chính là hướng ngoài sân rộng hẻm nhỏ phương hướng đi tới, chuẩn bị đi tìm Lôi Hổ. Ngay tại Giang Phong vừa muốn rời đi ghi danh hiện ra thời điểm, mới vừa rồi quản ghi danh người thanh niên kia từ phía sau bước nhanh chạy tới, chụp Giang Phong bả vai một hồi, cười nói, đem cái này thu cất, sáng sớm ngày mai nhớ kỹ tới sớm một chút, tham gia khảo hạch. Giang Phong sững sờ, sau đó nhận lấy thanh niên đưa cho chính mình một trang giấy, trên giấy viết khảo hạch cần tuân thủ một ít điều lệ, còn có lần thứ hai cùng ba lần khảo hạch thời gian, còn có kết thúc thời gian. Tiếp theo chính là nếu như thông qua khảo hạch tiến vào Thiên Tinh Học Viện yêu cầu chuẩn bị đồ vật cùng rời đi Lạc Thành đi Đế Đô Thiên Tinh Học Viện thời gian. Đem giấy thông báo thả vào trong ngực, Giang Phong trực tiếp chính là hướng Lôi Hổ chỉ ngõ hẻm đi tới đầu hẻm chỉ thấy, tại đẩy một cái phế phẩm tạp vật bên cạnh, trải một khối chiếu rơm, lúc này Lôi Hổ đang ngồi ở trên chiếu, chán trường đánh rồi lấy đầu, nhìn qua sắc mặt thật không tốt. Giang Phong nhìn đến lúc này Lôi Hổ cũng là đại khái đoán được chuyện gì xảy ra. Nhất định là không có thông qua sơ cấp khảo hạch, Giang Phong đi lên phía trước trực tiếp là ngồi ở Lôi Hổ bên cạnh trên chiếu, một cái tay khoác lên Lôi Hổ trên bả vai, cười nói, không cần phải như vậy đi, lần này không được, ngay tại chờ chút một lần a, chỉ cần cố gắng ngươi nhất định được. Lôi Hổ từ từ ngẩng đầu lên nhìn về Giang Phong, như đưa đám trên mặt miễn cưỡng nở một nụ cười, nói, Giang ca, chỗ này của ta quá bẩn rồi, sẽ đem quần áo ngươi làm bẩn. Giang Phong ngẩn người, sau đó phá lên cười, hưng phấn nha. Khoan hãy nói ngươi nơi này mặc dù không tính sạch sẽ, thế nhưng xác thực rất thoải mái, rất mát mẻ, ngươi muốn là không ngại liền mượn ta tại quý bảo địa ngủ một giấc như thế nào. Nói xong Giang Phong chính là không hề kiêng kỵ trực tiếp nằm xuống, cũng không để ý bẩn không bẩn, trên mặt hiện ra phi thường thoải mái dáng vẻ, nhìn qua thật là hưởng thụ. Giang Phong một loạt động tác này, để cho một bên Lôi Hổ nhìn sửng sốt một chút, một lát sau Lôi Hổ bỗng nhiên nở nụ cười, lần này nụ cười không hề chán trường như vậy, hoàn toàn là lộ ra chân tình. Giang ca. Ngươi biết không, từ lúc ta rời đi Thâm Lâm đi tới nơi này, cũng chỉ có ngươi nguyện ý cùng ta nói nhiều, nguyện ý cùng ta làm bằng hữu, không có xem thường ta, thật. Ta thật rất cảm ơn ngươi. Gì đó gì đây, tiểu tử ngươi, mới vừa rồi ngươi cũng gọi ta Giang ca rồi, hiện tại hai ta chính là huynh đệ, ta làm sao sẽ xem thường huynh đệ mình đây, ta còn muốn nói cho ngươi biết, không nên buông tha, về sau bất kể ngươi có khó khăn gì nhất định phải nói cho ta biết, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực trợ giúp ngươi, khác không nói. Ngươi chỉ cần nhớ một câu nói, chúng ta là anh em. Lôi Hổ nghe được Giang Phong những lời này sau đó, không tự chủ cặp mắt ửng hồng ướt nước, thế nhưng không có chảy nước mắt, nuốt xuống vài cái, nói với Giang Phong, Giang ca, phụ thân vẫn luôn nói cho ta biết, làm là một người nam nhân, liền nhất định không thể khóc, khóc là người yếu biểu hiện, cho nên lúc trước ta vô luận gặp phải cái dạng gì việc khó, đều không khóc qua, nhưng hôm nay ta thật rất muốn khóc, bởi vì ngươi để cho ta biết rồi có bạn cảm giác, thế nhưng ta còn muốn nhịn được. Không thể khóc. Bởi vì ta nguyện ý vì chúng ta hữu tình chảy máu. Giang Phong đứng dậy ngồi dậy, cười cố ý dùng mình một cái, cười nói, ha ha ha. Tiểu tử ngươi nhìn qua dũng manh hung ác, không nghĩ đến ngươi chính là cái con người sắt đá nhu tình. Xem ra ngươi người bạn này ta giao không sai, ngươi nói một chút làm sao sẽ không có thông qua khảo hạch nhìn ta một chút có cái gì có thể trợ giúp ngươi. Lôi Hổ cười khổ cười, lắc đầu nói, không dùng, ta tại trong mắt những người kia chính là một quái vật, phụ thân là trong núi thợ săn. Từ nhỏ cùng mẫu thân sinh ra rồi ta, bởi vì ta mẫu thân là thú vật, cho nên trong thân thể ta chạy xuôi một nửa ma thú huyết dịch, vì vậy ta trong cơ thể lực lượng cùng người bình thường có khác biệt rất lớn, mới vừa rồi khảo hạch thời điểm, bị người nhìn thấu khác thường, bởi vì như vậy ta không có thông qua, cũng bị báo cho biết về sau rốt cuộc không cần tới. Tham gia khảo hạch, bởi vì bọn họ căn bản cũng sẽ không thu nhận ta như vậy quái vật tiến vào Thiên Tinh Học Viện. Giang Phong nghe đến mấy cái này, vô cùng nhíu mày. Không hiểu lầm bầm lầu bầu nói câu, chẳng lẽ là bán thú nhân. Lúc này Vương Ba thanh âm tại Giang Phong bên tai nói, tiểu tử, thật không biết ngươi là may mắn vẫn là xui xẻo, giống như ngươi tên tiểu tử trước mắt này, loại tình huống này thật là nguy hiểm, thế nhưng nếu là có thể biết cách lợi dụng, cũng là phi thường lợi hại, nhớ kỹ lúc trước ta đã quên là bao lâu, trên đại lục xuất hiện qua một người như vậy, cùng tiểu tử này tình huống gần như giống nhau, lực tàn phá cường đại cơ hồ có thể dùng kinh khủng để hình dung, tại tổn thất mấy trăm vị võ cường. Giả thân cấp sau đó, cuối cùng vẫn là đem những thứ kêu bí mật hậu thế lao ra tất đi ra bay thật là lớn khí lực mới đem đồng phục. Gì đó? Biến thái như vậy? Nghe Giang Phong ánh mắt trừng lão đại, thật sự là không thể tin được loại thể chất này lại là khủng bố như vậy. Nếu là theo trong miệng người khác nói ra chính mình khả năng còn chưa tin, nhưng là từ Vương Bá trong miệng nói ra, coi như trong đó có chút khoa trường câu, thế nhưng chắc hẳn nhất định sẽ không giả. Nhìn đến Giang Phong ở nơi đó có chút ngẩn người lầm bầm lầu bầu, Lôi Hổ hỏi. Giang ca, Giang ca ngươi làm sao vậy?
Ừ, không việc gì, ta không việc gì.
Nghe được Lôi Hổ gọi mình, Giang Phong bị kéo về đến thực tế, ánh mắt nhìn chằm chằm Lôi Hổ từ trên xuống dưới nhìn mấy lần, Giang Phong thật là khó mà suy nghĩ một chút người trước mắt này lại là một tiềm lực. Một lát sau, Giang Phong nhãn châu xoay động, vỗ một cái Lôi Hổ bả vai hỏi, hắc hắc. Lôi Hổ ngươi có phải hay không thật rất muốn tiến vào ngày đó tinh học viện? Lôi Hổ gật gật đầu, từ từ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời than thở nói, tại ta tới trước, phụ thân nói với ta, muốn ta lúc nào thực lực đột phá đến võ thần giai đoạn lúc nào đi về thấy hắn, nếu không sẽ không tại thấy ta, tiến vào thiên tinh học viện có thể nhanh hơn tu vi tăng lên, nếu là không thể tiến vào học viện, thật không biết ta lúc nào mới có thể trở về đi tại thấy phụ thân. Võ thần. Hắc hắc, phụ thân ngươi đối với ngươi kỳ vọng thật đúng là không thấp, ta bây giờ có một cái biện pháp có thể sẽ cho ngươi thông qua khảo hạch, không biết ngươi có nguyện ý hay không thử một lần. Chương 46, trợ giúp Lôi Hổ. Nghe được Giang Phong mà nói, Lôi Hổ ánh mắt sáng lên, một nắm chặt Giang Phong tay, có chút kích động nói, Giang ca, nếu đúng như là thật, vậy thì thật là quá tốt, ngươi cũng không nên gạt ta à. Giang Phong cười nói, ngươi xem ta giống như là lửa ngươi sao. Lôi Hổ dùng sức lắc đầu một cái, khờ nợ nụ cười. Giang Phong đối với Lôi Hổ làm một hư thủ thế, sau đó từ từ nhắm hai mắt lại, trong lòng đối với Vương Bá nói, Vương Bá, đi ra giúp một chuyện. Một lát sau Vương Bá vậy mà không có trả lời, Vương Bá. Từng có rồi một đoạn thời gian, Vương Bá lại còn là không có trả lời. Lúc này Giang Phong có chút nộ ý hô, lão đầu tại không đi ra cho ta, có tin ta hay không cho ngươi hồn phi phách tán. Hát nha. Ngươi còn hăng hái hơn rồi, tiểu tử nếu là tại lúc trước ai dám dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với ta, nói cho ngươi biết hiện tại ta cũng chính là hổ lạc đồng bằng rồi, mới vừa rồi ngươi và tiểu tử kia nói chuyện ta toàn nghe được, ngươi ý tứ là nghĩ mượn dùng ta lực lượng đến giúp đỡ, tiểu tử kia thông qua khảo hạch đúng không? Nói cho ngươi biết chớ hỏng mơ tưởng. Giang Phong nhíu một cái hỏi, tại sao? Ngươi cũng không nói hắn là rất có tiềm lực người sao, ta bây giờ trợ giúp hắn về sau hắn nhất định sẽ trợ giúp ta, cớ sao mà không làm đây, ngươi tiểu làm trợ giúp ta được rồi. Qua một hồi lâu, Vương Bá khí tức trầm xuống, thở dài nói, hưng phấn. Ta thật là thiếu tiểu tử ngươi, trước đó vài ngày mới vừa bù lại kia một điểm lực lượng, như vậy một đám ngươi sợ rằng lại muốn dùng hết, phải giúp hắn. Thì nhất định phải dùng một cỗ mạnh hơn so với hắn tự thân lực lượng, mạnh hơn mười mấy lần từ bên ngoài đến lực lượng tới chiêm cư thân thể của hắn, làm được hoàn toàn che giấu hắn bán thú nhân thể chất, có thể như vậy là phi thường tiêu hao lực lượng. Giang Phong lạnh rên một tiếng, bớt nói nhảm, nhanh lên một chút hỗ trợ, nếu không bên kia ghi danh liền muốn kết thúc. Mẹ kiếp! Ta thật là thiếu tiểu tử ngươi, gọi ngươi vậy huynh đệ tới khoanh chân ngồi xuống. Thấy Giang Phong ở nơi đó có chút ngẩn người tự thuyết tự thoại, Lôi Hổ có chút không hiểu hỏi. Giang ca, ngươi đây là... Ừ, không việc gì, ngươi trước đến ngồi xuống bên này, ta tự có biện pháp cho ngươi thông qua khảo hạch. Nghe được cái này Lôi Hổ sửng sốt một chút, gì đó, thông qua khảo hạch. Giang Phong gật đầu cười, không nên hỏi nhiều, ngươi qua đây khoanh chân ngồi xuống chính là... Vừa nói Giang Phong chính là tiến lên đem Lôi Hổ án ngồi trên mặt đất, sau đó nhắm hai mắt lại đối với trong cơ thể Vương Bá nói, bắt đầu đi. Vừa dứt lời, chỉ thấy Giang Phong đột nhiên mạnh mẽ mở hai mắt ra. Khi lại một lần nữa mở hai mắt ra trong nháy mắt, Giang Phong phảng phất biến thành một người khác, thở một hơi thật dài, hai tay từ từ giơ cao, đột nhiên có khép lại, a hét lớn một tiếng, sau đó chỉ thấy Giang Phong trên song trưởng tản mát ra một đạo chói mắt màu đỏ thấp quang, tiếp lấy Giang Phong song trưởng về phía trước đẩy một cái, lại là đem trong lòng bàn tay hồng quang đánh vào rồi Lôi Hổ trong thân thể. Ánh sáng tiến vào Lôi Hổ trong thân thể sau đó, chỉ thấy Lôi Hổ nhất thể run lên, tóc dài bay lên, trên thân thể tản mát ra hỏa hồng sắc quang mang. Một cỗ cường đại linh khí lực lượng tại Lôi Hổ trong thân thể không ngừng xuyên loạn lên, có thể dùng Lôi Hổ đột nhiên cảm giác phi thường nhiệt, quả thực giống như là bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy giống nhau. Nóng quá, thật tốt nhiệt, Giang ca, đây rốt cuộc là chuyện gì, tại sao ta sẽ đột nhiên cảm giác được nóng như vậy? Thật giống như bị lửa đốt giống nhau. Giang Phong không trả lời Lôi Hổ vấn đề, mà là nhắm mắt lại hướng Vương Bá hỏi, hắn đây là chuyện gì xảy ra? Vương Bá hử cười nói, ha ha. Ngươi nghĩ rằng ta lực lượng chính là như vậy tốt dùng sao, mới vừa rồi đánh vào thân thể của hắn là ta hỏa chi lực, đây là luyện khí sư căn bản lực lượng, đương nhiên sẽ cảm thấy rất nóng rồi, nhanh lên một chút khiến hắn đi ghi danh đi đi, thông qua khảo hạch sau đó phải nhanh một chút khiến hắn tìm một chỗ đem cố lực lượng này tiêu hao, nếu không sẽ nhiệt chết hắn. Giang Phong mở hai mắt ra, không nói hai lời kéo đã sớm mồ hôi đầm địa Lôi Hổ, bước nhanh hướng phủ thành chủ cửa chỗ ghi danh xài bước chạy đi. Lúc này phủ thành chủ cửa lớn. Ghi danh người đã không có bao nhiêu rồi, chỉ thấy Giang Phong kéo Lôi Hổ đột nhiên giải khai đám người, đi tới trước bàn, thở hồng hộc nói, ta, huynh đệ của ta muốn ghi danh. Nhìn đến Giang Phong lo lắng không yên dáng vẻ, quản ghi danh người cười rồi cười, sau đó đem ghi danh sách đưa cho Giang Phong nói, khiến hắn đem tên tộc trưởng, tuổi tác đều lấp ở phía trên đi.
Được.
Giang Phong đem ghi danh sách đưa cho Lôi Hổ, nhưng là chỉ thấy Lôi Hổ kết quả ghi danh sách, nhưng là ngơ ngác đứng ở nơi đó không nhúc nhích không biết đang suy nghĩ viết cái gì.
Này!
Nghĩ gì vậy? Nhanh lên một chút ta. Thấy Giang Phong có chút nóng nảy, Lôi Hổ nhìn về phía Giang Phong có chút ngượng ngùng thấp giọng nói, ta chỉ biết viết tên mình, sẽ không viết chữ viết khác. Giang Phong ngẩn người, sau đó lập tức đem Lôi Hổ trong tay ghi danh sách đoạt lại, cầm bút lên liền bắt đầu điền lên, hoàn toàn là dựa theo tài liệu mình lấp, nổi danh chữ không giống nhau ở ngoài, điền xong sau sẽ ghi danh sách lại lần nữa đưa trả cho Thiên Tinh Học Viện người. Lúc này trông coi ghi danh vị kia Thiên Tinh Học Viện học trưởng, đem trên bàn bày đặt khảo sát thủy tinh cầu đưa tới Lôi Hổ trước mặt nói, tới đưa tay thả vào phía trên đi. Tiểu tại lúc này, cách đó không xa truyền tới một thanh âm nói, đại ca không cần, một bạch lao sư nói này cá nhân không có tư cách vào Thiên Tinh Học Viện, hay là để cho hắn đi thôi. Nghe được bên cạnh học đệ mà nói, trông coi ghi danh thanh niên đem khảo sát thủy tinh cầu thu về, nói, nếu như vậy, vậy ngươi hay là trở về đi thôi, nhanh lên một chút vị kế tiếp. Giang Phong nhìn một chút lúc này Lôi Hổ, đỏ bừng cả khuôn mặt, ảnh toàn thân là phát sốt cao giống nhau nóng người, mồ hôi cơ hồ phải đem quần áo ướt đẫm. Giang Phong trong đầu nghĩ, tuyệt không có thể công dã chẳng à, nếu không Lôi Hổ không phải vô ích tao tội sao. Nghĩ tới đây, Giang Phong trong lòng quýnh lên, đột nhiên xông lên phía trước, đem đang chuẩn bị tiếp nhận khảo hạch người đẩy ra, đem khảo sát thủy tinh cầu cướp đoạt lấy, xoay người lại liền đem khảo sát thủy tinh cầu nhét vào Lôi Hổ trong tay. Thật lớn mật, vậy mà dám ở chỗ này gây chuyện. Gầm lên một tiếng, chỉ thấy chung quanh 4-5 cái Thiên Tinh Học Viện người, đem Giang Phong cùng Lôi Hổ vây quanh bao vây lại, bọn chúng đều là căm tức nhìn Giang Phong Lôi Hổ hai người, rất nhiều xuất thủ đem hai người bắt ý tứ. Giang Phong thấy vậy lúc này làm ra chuẩn bị chiến đấu tư thế, đang nhìn hướng Thiên Tinh Học Viện mấy người, Giang Phong đúng mực nói, huynh đệ của ta ngày đêm khổ luyện chính là vì tiến vào học viện tu hành, xem hắn trong tay khảo sát thủy tinh, đã đạt đến các ngươi yêu cầu, có thể các ngươi bằng cái gì không cho hắn cơ hội này, chẳng lẽ chỉ bằng các ngươi nhiều người. Vẫn là bằng vào các ngươi Thiên Tinh Học Viện tại đế quốc sức ảnh hưởng, xem ai không vừa mắt liền khi dễ người nào. Nghe được Giang Phong mà nói, vài tên Thiên Tinh Học Viện người đều là những mày, tại đưa mắt về phía Lôi Hổ trong tay khảo sát thủy tinh, chỉ thấy khảo sát thủy tinh lúc này đang tản phát ra hào quang màu vàng nóng, nhìn đến tia sáng này sau đó, vài tên Thiên Tinh Học Viện người đều là ngẩn người, sau đó nhìn nhau, lúc này chỉ nghe lúc trước khảo hạch Lôi Hổ người học trưởng kia không giải thích đạo, tại sao có thể như vậy? Không phải mới vừa như vậy à? Chương 47, thật là quá bạo lực rồi. Tiểu tại lúc này theo đám người phía sau truyền ra một tiếng thanh âm giả mua nói, dừng tay, không nên ở chỗ này lãng phí thời gian, đều đi bận rộn các ngươi hẳn làm sự tình đi thôi. Theo tiếng nói truyền ra, từ trong đám người đi ra một vị bạch phát lão giả, Giang Phong vừa nhìn chính là nhận ra, vị này không phải là mới vừa rồi chính mình thấy vị kêu một bạch lão sư sao, thấy một bạch đi ra Giang Phong cũng là buông ra đả kích tư thế. Một bạch mỉm cười đi tới Giang Phong trước người. Tại Giang Phong trên người quan sát một bên, sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía Lôi Hổ, sờ một cái chính mình râu bạc cười hỏi, tiểu tử này là ngươi bằng hữu? Giang Phong đầu tiên là sững sờ, sau đó vội vàng gật đầu đạo, ừ. Một bạch gật gật đầu, nhìn về phía Lôi Hổ cười nói, ngươi thật rất giống tiến vào Thiên Tinh Học Viện. Lôi Hổ sau khi nghe, dùng sức mạnh mẽ gật đầu. Nhìn đến Lôi Hổ thái độ, một bạch xoay người đối với quản ghi danh học trưởng nói, ngươi đem tên tiểu tử này tên ghi nhớ đi, khiến hắn ngày mai tới tham gia lần thứ hai khảo hạch. Nghe được Mục Bạch mà nói, Giang Phong cùng Lôi Hổ liếc nhau một cái, trong lòng đều là vô cùng cao hứng, cuối cùng cố gắng không có uổng phí, Lôi Hổ cuối cùng thông qua. Tiểu tại lúc này kêu Mục Bạch lão giả quay đầu lại nhìn chằm chằm Lôi Hổ nhìn phút chốc, đem Lôi Hổ nhìn cả người không được tự nhiên, sau đó Mục Bạch gật đầu cười một tiếng, đối với Lôi Hổ nói, tiểu tử, ta vốn không nên cho ngươi tiến vào hạ tràng khảo hạch, ngươi hẳn biết là vì gì đó, còn có lưỡng tràng khảo hạch. Đến cùng có thể hay không xưng là Thiên Tinh Học Viện chính là học viện thì nhìn chính ngươi, tặng ngươi một câu vô luận tại làm chuyện gì trước đều muốn học được tỉnh táo suy nghĩ. Nói xong những thứ này nghe vào có chút chẳng biết tại sao mà nói sau đó, một bạch đem ánh mắt nhìn về phía Giang Phong cười nói, ha ha. Tiểu tử ngươi thật đúng là có chút ý tứ, ngươi vị bằng hữu này về sau nếu là xưng là học viện chính thức học viên, sau đó hắn tại học viện phát sinh mọi chuyện đều muốn ngươi tới phụ trách. Nói xong Mục Bạch chính là xoay người đi ra đám người tiến vào trong thành chủ phủ, nhìn một chút Mục Bạch lao sư bóng lưng, có nhìn một chút Giang Phong cùng cái này vóc người khôi ngô Lôi Hổ, ngay cả quản ghi danh học viện trưởng đều là gãi đầu một cái cảm thấy kỳ quái lầm bầm lầu bầu nói, thời gian qua nghiêm nghị Mục Bạch lao sư, hôm nay đây là thế nào, chẳng những cười, hơn nữa vậy mà làm cho người ta mở ra cửa sau, thật là chuyện lạ, hàng năm có năm nay đặc biệt nhiều a. Bên này Giang Phong thấy sự tình làm xong, cười kéo còn tại đằng kia ngây ngốc đứng Lôi Hổ hướng ngoài sân rộng đi ra ngoài. Lão đầu này ta lúc trước thật giống như không nhận biết hắn đi, như thế đối với chúng ta tốt như vậy. Nghe lời trong khi nói chuyện cảm giác, thật giống như chúng ta nhất định có thể thông qua trận thứ 2 cùng trận thứ 3 khảo hạch giống nhau. Lúc này Vương Ba tại Giang Phong bên thai hử cười nói, ha ha. Đó là dĩ nhiên, hôm nay tại ngươi đụng khảo nghiệm kia thủy tinh thời điểm, kia lão đầu đã là nhìn thấu một ít gì, ta muốn hắn là không dám xác định, thế nhưng ta dám nói coi như ngươi bây giờ không muốn vào Thiên Tinh học viện cũng không được, kia lão đầu là thu định ngươi, cho tới ngươi kia Lôi Hổ huynh đệ, lão đầu kia đã sớm biết trên người hắn có một nửa ma thú huyết mạch, ngày mai khảo hạch đối với Lôi Hổ tới nói cũng không tính là gì đó. Ừ, nguyên lai là như vậy. Giang Phong vừa đi lấy liền cùng Vương Bá cho chuyện, nhưng quên mất Lôi Hổ có hay không theo tới, lúc này quay đầu nhìn lại phát hiện Lôi Hổ lại là chính mình đứng ở cách mình 20 mấy mét địa phương, toàn thân đánh run run, đầu đầy mồ hôi, trên người lại còn bốc hơi nóng. Lôi Hổ ngươi như thế nào đây? Ta nóng quá a. Giang Phong ngươi tốt nhất nhanh lên một chút, tìm một chỗ khiến hắn đem thân thể bên trong cỗ lực lượng này tản mát ra, nếu không coi như nguy hiểm. Ừ, ta đây tìm địa phương. Nói xong Giang Phong dùng sức đem Lôi Hổ từ dưới đất đỡ dậy, nhanh chóng hướng hẻm nhỏ bên kia đi tới. Tiểu tại lúc này đột nhiên một nhóm người chặn lại Giang Phong cùng Lôi Hổ đường đi. Giang Phong ngẩng đầu lên vừa nhìn nguyên lai là Cao Khải ôn hòa hắn mấy cái hổ bằng cầu hữu. Thức thời cho ta nhanh lên một chút tránh ra, nếu không lão tử đều đánh các ngươi cái mặt mũi bầm dập. Cao Khải ôn nghe một chút cười to nói, ha ha ha. Giang gia kẻ ngu, ngươi nhìn ta nhiều người như vậy, ta sẽ sợ ngươi sao? Còn ngươi nữa bên cạnh tên tiểu tử thúi này. Ta hôm nay muốn cùng nhau thu thập. Nhìn một chút Lôi Hổ thống khổ vẻ mặt, Giang Phong nhãn châu xoay động đống nhiên nghĩ tới cái gì đó, quay đầu nhìn về phía một mặt đắc ý Cao Khải Ôn. Giang Phong nói, Cao Khải Ôn, ta biết ngươi một mực cũng muốn đối phó ta, nhưng ngươi cũng không nhìn một chút hôm nay là ngày gì, còn có nơi này là địa phương nào, ngươi nếu là muốn cho Thiên Tinh học viện các thầy giáo lưu lại một điểm ấn tượng tốt, chúng ta phải đi bên kia trong ngõ hẻm giải quyết như thế nào đây? Cao Khải Ôn ngẩng đầu hướng phủ thành chủ bên kia nhìn một chút. Trong lòng cũng là biết rõ ở chỗ này gây chuyện trùng quy là không tốt, nghĩ tới đây Cao Khải Ôn cười to nói, được, Giang gia kẻ ngu ngươi sợ tại nhiều người địa phương bị ta sửa chữa rất mất mặt, ta đây liền cho các ngươi Giang gia chữa chút mặt mũi, các anh em đi dẫn bọn hắn qua bên kia trong ngõ hẻm chơi đùa. Vừa nói, Giang Phong chính là bị Cao Khải Ôn một nhóm người mang vào cách xa phủ thành chủ trong ngõ nhỏ, lúc này Giang Phong theo sát toàn thân nhiệt khó chịu Lôi Hổ, tại Lôi Hổ bên thai thấp giọng nói, nhanh lên một chút đem trong thân thể ngươi cố lực lượng kia khơi thông đi ra, nếu không ngươi liền gặp nguy hiểm. Được, nhưng là ta muốn lấy cái gì tới khơi thông à? Giang Phong nhìn về phía Cao Khải Ôn một nhóm người cười nói, nhìn những thứ này không đều là ngươi mục tiêu sống sao, nhớ chỉ cần không đánh chết là được, ngươi từ từ khơi thông ta ra ngoài cho người che hắc hắc. Nói xong Giang Phong đột nhiên vọt ra khỏi ngõ hẻm, đứng ở đầu hẻm đối với Cao Khải Ôn một nhóm người cười đều rồi cười, Cao Khải Ôn thấy vậy sững sờ. Trong lòng đỗng nhiên cảm giác mình thật giống như ngược lại trung Giang Phong bấy dập giống nhau. Cho ta bắt lại Giang gia cái kia kẻ ngu, đừng để cho hắn chạy cho ta rồi. Ngay tại Cao Khải Ôn một nhóm người muốn nắm Giang Phong thời điểm, đột nhiên Lôi Hổ xuất hiện ở trước mặt bọn họ chặn lại đường, trong ngõ hẻm môn tới không coi là rộng rãi, tại cộng thêm Lôi Hổ dũng mãnh cao lớn thân thể, trực tiếp là đem hẻm nhỏ chặn chặt chẽ, để cho Cao Khải Ôn một nhóm người một cái cũng không cách nào chạy ra ngoài. Cao Khải Ôn thấy Lôi Hổ chặn lại chính mình đường đi. Một cái theo bên cạnh kéo ra tới một người, đẩy về phía Lôi Hổ, hơn nữa hô, lên cho ta, giết chết tên hôn đàn này. Bị Cao Khải Ôn đẩy ra ngoài người kia, cắn răng vọt mạnh hướng Lôi Hổ, một đòn trọng quyền chính là hướng Lôi Hổ huyệt thái dương đánh, ngay tại muốn công kích được mục tiêu thời điểm, trong lúc bất chợt quả đấm bị một cái đại mà hữu lực tay cho cầm thật chặt, nhìn lại Lôi Hổ hất tay một cái, liền đem cái kia công kích chính mình người vứt lật trên mặt đất. Lúc này Lôi Hổ từ từ ngẩng đầu lên mở hai mắt ra. Hai con ngươi đã sớm bởi vì tự thân nhiệt độ quá cao, trong huyết dịch dũng con ngươi đầy máu biến thành đỏ như máu, thế nhưng lúc này Lôi Hổ dáng vẻ giống như là một cái đói bụng khát máu manh thú bình thường, để cho không biết tình huống Cao Khải Ôn đám người nhìn thực bị sợ không nhẹ. Ngươi không nên tới, ta cảnh cáo ngươi, ta phụ thân nhưng là Lạc Hà thành tứ đại gia tộc đầu chủ nhà họ Cao, không cho phép ngươi tới. Chương 48, cá nhỏ không đánh, thật to cá. Lôi Hổ nơi đó biết những thứ này. Hiện tại chỉ biết nhanh lên một chút đem thân thể trong kia cổ nóng bỏng lại đòi mạng lực lượng thả ra ngoài mới là trọng yếu nhất. A không nên đánh khuôn mặt. A. Lúc này Giang Phong tại ngõ hẻm bên ngoài chờ, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời than thở cười nói, hưng phấn. Thật là quá bạo lực rồi. Phanh, phanh, phanh. Trong ngõ hẻm to lớn tiếng vang ước chừng kéo dài hơn 10 phút, sau đó Lôi Hổ mới từ trong ngõ nhỏ đi ra, lúc này Lôi Hổ mặt mũi hồng hào khí sắc thật là được, cả người trạng thái đem so với trước cũng là tốt hơn rất nhiều. Giang Phong đi lên phía trước nhìn Lôi Hổ cười nói, hiện tại không nóng đi, cùng ta rời đi, nếu không người nhà họ Cao tới ngươi thì phiền toái. Lôi Hổ đi theo Giang Phong sau lưng không hiểu hỏi, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra, mới vừa rồi nhiệt không được, nhưng là đánh một trận sau đó, chẳng những không nóng, hiện tại ta còn cảm giác toàn thân thoải mái không được, tinh lực dồi dào. Giang Phong mỉm cười nói, ha ha, ngươi không sao là tốt rồi, cái khác liền không cần lo, đúng rồi dù sao ngươi bây giờ cũng không địa phương đi, không bằng liền đến nhà ta ở đi. Đi nhà ngươi. Như vậy không tốt đâu. Giang Phong nghe được Lôi Hổ mà nói, đồng nhiên dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Lôi Hổ cười nói, nếu ngươi gọi ta rồi một tiếng Giang ca, như vậy tiếng ca ta cũng không thể khiến ngươi hư danh không phải, lại nói ta bây giờ là ngươi ca, ngươi là em ta, làm ca ca làm sao sẽ để cho đệ đệ ngủ ở trong hẻm nhỏ cái loại địa phương đó, không muốn lấy ta làm người ngoài, nhanh cùng ta rời đi. Nghe Giang Phong mà nói, Lôi Hổ rất là cảm động, nhìn Giang Phong nặng nề gật gật đầu, nói, ừ, đúng vậy ngươi là anh ta là ngươi đệ, có cái gì tốt khách khí. Hắc hắc. Vậy thì đúng rồi, đi thôi. Giang Phong mang theo Lôi Hổ hướng Giang gia mới mở tiệm vũ khí phương hướng đi tới, xuyên qua mấy con phố chợt thấy ở mặt trước cách đó không xa lại là bu đầy người, trên cái ầm ĩ vô cùng náo nhiệt, vừa nhìn bên kia không đúng là mình ra tiệm mới chỗ ngồi sao. Giang Phong nhìn Lôi Hổ liếc mắt, quay đầu chính là bước nhanh hơn, nhanh chóng hướng sông tiệm vũ khí đi tới. Lôi Hổ nhìn đến Giang Phong ánh mắt có chút không đúng, cũng là vội vàng đi theo hỗ trợ. Đi tới bên cạnh, chỉ thấy một người cười lớn, trong tay đang bưng một thanh trường kiếm hướng phía bên mình chạy tới, đi qua thời điểm còn đụng phải Giang Phong một hồi, nhưng là người kia hoàn toàn không để ý tới Giang Phong, cho đến biến mất ở trong đám người. Thấy vậy Giang Phong chẳng những không có sinh khí ngược lại thật cao hứng, bởi vì hắn nhìn đến kia trong tay nam tử chỗ đang bưng thanh trường kiếm kia chính là Vương Bá mượn dùng thân thể của mình luyện chế được, bởi vì mỗi một luyện khí sư đang hoàn thành một món tác phẩm thời điểm, bình thường cũng sẽ ở trong tác phẩm lưu lại chính mình ký hiệu. Giang Phong mới vừa rồi chính là vừa nhìn liền nhận ra trên trường kiếm Vương Bá lưu lại ký hiệu. Giang ca, thế nào, đã xảy ra chuyện gì? Nghe được sau lưng theo kịp Lôi Hổ hỏi, Giang Phong lắc đầu cười nói, ha ha. Không việc gì, đi ngươi nhất định đói bụng không, ta mời ngươi ăn cơm. Vừa nói Giang Phong chính là đem Lôi Hổ kéo gần đường phố đối diện một nhà hiệu ăn bên trong, đi tới lầu 2 đến gần cửa sổ chỗ ngồi xuống, bởi vì ngồi ở chỗ này vừa vặn có thể nhìn đến đường phố đối diện sông tiệm vũ khí cảnh tượng nhiệt náo. Tuy nói vũ khí không phải mình luyện chế, thế nhưng đó cũng coi là trải qua tay mình đi ra, tiếp tục như vậy Giang gia được cứu rồi, không nghĩ đến một cái luyện khí sư vậy mà sẽ lợi hại như vậy. Lúc này Giang Phong trong lòng rất tự hào, bởi vì chính mình cũng coi là một tên luyện khí sư, cái này cũng càng thêm tăng cường Giang Phong muốn xưng là một tên luyện khí đại sư dục vọng. Ai-bi-a, không nghĩ đến ngươi luyện chế được những vũ khí này, ở chỗ này lại là như vậy thương thủ. Hừ, thương thủ, chờ ngươi thấy, vì một cái thần binh mà bị diệt tộc đổ thành thời điểm, đến lúc đó ngươi tài năng chân chính cảm nhận được thương thủ hàng nghĩa. Nghe được Vương Bá mà nói Giang Phong sững sờ, hỏi, đó là cái gì dạng vũ khí? Vậy mà có thể rước lấy đổ thành thái ương. Vương Bá kia hơi lộ ra thanh âm giàn mua, dừng lại một hồi, giống như là đang hồi tưởng nói, năm xưa ta tại một quyển trong cổ thư thấy qua một cái thần binh, đó là một thanh có thể chém chết chúng sinh thần khí, có hắn nơi tay liền có thể vô địch khắp thiên hạ. Nghe nói bởi vì hắn một cái đế quốc trong một đêm tổn thương hơn nửa thành trì, thi thể bày khắp đại địa, cuối cùng bị dính líu cái kia đế quốc vòng là một cái danh xứng với thực tu la chiến trường, từ đây nhiều năm liên tục chiến sự. Không ngừng nghe nói cũng là vì kia đem thần khí mà đi. Nghe xong Giang Phong trợn to cả mắt, giật mình bật thốt lên, lợi hại như vậy. Giang Phong đột nhiên nói ra lời, để cho ngồi đối diện chính đại cà lâm lấy cơm Lôi Hổ sửng sốt một chút. Giang ca, ngươi làm sao vậy? Lợi hại gì? Giang Phong lúc này mới bị Lôi Hổ câu hỏi kéo về thực tế, nhìn đối diện ăn miệng đầy dầu Lôi Hổ, ngượng ngùng cười một tiếng, hắc hắc. Không có gì, không có gì, ta là nhìn đến tiệm vũ khí làm ăn khá, cao hứng mà thôi, ngươi không cần phải để ý đến ta ha ha. Lôi Hổ gật đầu cười, ừ. Đúng rồi, Giang ca nhà này đồ vật thật đúng là ăn ngon, ngươi cũng mau ăn nếu không đều lạnh. Ừ, vậy ngươi ăn nhiều một chút, ta còn không đói bụng. Nói xong Giang Phong quay đầu hướng đối diện buôn bán nóng nảy tiệm vũ khí nhìn. Tiểu tại lúc này nhưng là phát hiện đường phố đối diện trong tiệm vũ khí thật giống như xảy ra chuyện, người vẫn là rất nhiều nhưng thật giống như đều không phải là mua đồ, lúc này đang có hai người tại tiệm vũ khí cửa la hét tầm ý lấy, Giang Phong vội vàng đứng dậy đem 100 kim tệ phơi cho Lôi Hổ nói, ngươi từ từ ăn, ta còn có chút việc phải làm, xong xuôi ta sẽ để người đến đón ngươi.
Được, Giang ca ngươi đi làm đi.
Lôi Hổ đưa mắt nhìn Giang Phong đi xuống lầu, sau đó tiếp tục ăn chính mình. Bên này Giang Phong theo hiệu ăn đi ra, chen vào đám người, đi tới trước mặt nhìn đến hai người kia chính cầm lấy tiệm vũ khí trưởng quỹ trợn mắt trừng mắt, nhất định phải bồi thường còn nói muốn tháo xuống bảng hiệu một ít lời, không tha thứ, đại khái ý tứ là mới vừa tại sông tiệm vũ khí mua binh khí, sau khi trở về cùng người vừa mới so chiêu liền cắt đứt. Nghe được nguyên do chuyện, Giang Phong đại khái là biết hai người này chính là tới cố ý làm loạn, những vũ khí này đều là mình cùng Vương Bá bế quan nhiều ngày luyện chế được. Mỗi cái đều có thể nói là hiếm có vũ khí tốt, làm sao sẽ một hồi liền cho chặt đứt. Lúc này Giang Phong trong lúc vô tình nhìn đến lại tới gây chuyện một người trong đó bên hông quần áo phía dưới treo một khối bảng nhỏ trên viết một cái cao chữ, nhìn đến đây Giang Phong biết nhất định là cao gia phái tới làm loạn người. Giang Phong đi lên phía trước, đối với tiệm vũ khí đại trưởng quỹ gật đầu cười, đại trưởng quỹ lập tức biết Giang Phong ý tứ sau đó chính là lùi vào trong điếm, đem đóng cửa bảng hiệu treo đi ra. Này mới lúc nào liền đóng cửa. Đến cùng có còn muốn hay không làm ăn a?
Đúng vậy, ta còn muốn mua vũ khí đâu.
Đúng vậy, các ngươi Giang gia đến cùng có còn muốn hay không làm ăn a? Giang Phong tiến lên một bước cười lớn tiếng nói, các bằng hữu hôm nay đa tạ các ngươi tới ta sông tiệm vũ khí cổ động, tiệm nhỏ làm ăn là so với dự trù muốn rất nóng nảy nhiều, khiến cho chuẩn bị vũ khí sớm tiêu thụ hết sạch, các vị có nhu cầu xin mời ngày mai lại tới, đa tạ các vị lý giải.
Chương 49, bắt Giang tại trận.
Nói xong Giang Phong xoay người chính là đối với kia hai cái tới gây chuyện người cười lấy làm một mời thủ thế nói, hai vị vũ khí xảy ra vấn đề đều là chúng ta sơ sót, xin mời nhị vị theo ta đi vào, để cho ta tự cấp nhị vị chọn lựa một món rất tốt vũ khí, còn có 1.000 tiền vàng dâng lên coi như bồi thường người xem như thế nào.
Hừ,
nay còn tạm được, đi huynh đệ theo ta đi vào, lấy tiền. Vừa nói hai người kia chính là trước một bước đi vào tiệm vũ khí, sau đó Giang Phong chính là đi vào theo. Hai người mới vừa bước vào tiệm vũ khí, chỉ nghe sau lưng Giang Phong đối với đại trưởng quý nói, đóng cửa.
Đóng cửa, các ngươi đóng cửa làm cái gì, chẳng lẽ muốn chơi xấu?
Giang Phong hử cười nói, ha ha.
Không nghĩ chơi xấu, ta chỉ là muốn đóng cửa đánh chó.
Đánh cho ta, đánh liền mẹ hắn cũng không nhận ra, sau đó cho ta ném đến cao ra cửa lớn đi.
Phanh.
Một tiếng tiệm vũ khí đại môn bị đóng lại, tại đóng cửa lại đồng thời tiểu gặp kia hai cái tới gây chuyện người, theo tiếng đóng cửa thanh âm hạ xuống. Lập tức chính là chuyển đến một tiếng phốc thông thanh âm, hai người đột nhiên quỳ dưới đất ý vị cho Giang Phong dập đầu lên, hơn nữa trong miệng còn không ngừng cầu xin tha thứ.
Giang thiếu gia, ngài tạm tha rồi tiểu nhân đi, tiểu nhân mắt chó đuôi mù, nhất thời bị ma quỷ ám ảnh muốn lừa gạt đếm tiền hoa mới đến ngài nơi này gây chuyện, tiểu biết lỗi rồi, ngài liền đại nhân bất kể tiểu nhân qua tha chúng ta đi.
Nhìn hai người dập đầu cầu xin tha thứ dáng vẻ, Giang Phong thật là cảm thấy nhất thời buồn cười, lại còn nói là tự mình nghĩ lường gạt một điểm tiền sai vặt. Ai sẽ tin tưởng đây?
Giang Phong cười gần một tiếng, tiến lên đưa tay đem trong đó một người tóc bắt lại, đem đầu nhấc lên, lạnh rên một tiếng nói, hử.
Hai người các ngươi có phải hay không đã cho ta vẫn là lấy lúc trước cái ngu ngốc Giang Phong, làm ta không nhìn ra được là cao lực cái lao già đó phái các ngươi tới sao? Các ngươi muốn thật là khuyết thiếu tiền xài vặt, trực tiếp cùng ta nói có lẽ ta còn sẽ cho ngươi, có thể các ngươi nói dối liền không tốt lắm, hiện tại bản tiểu gia tâm tình rất là khó chịu, đánh cho ta.
Giang Phong vừa dứt lời, sau lưng trong điếm tiểu nhị đại cương động thủ, tiểu tại lúc này chỉ nghe cửa tiệm đột nhiên bị một cỗ man lực đem phá ra rồi, phát ra phanh một tiếng vang thật lớn, sau đó chính là xông vào rồi một tên đại hán và vỡ, thân hình khôi ngô cao lớn.
Bảo vệ thiếu chủ, nhanh bảo vệ thiếu chủ rời đi.
Thấy đột nhiên truyền vào người, trong điếm sở hữu tiểu nhị đều là sợ đến vội vàng đem Giang Phong che chở ở sau lưng bảo vệ, sau đó bắt đầu từ trên giá hàng nhặt lên loại vũ khí này nhắm ngay xông tới người kia.
Cao gia kia hai cái đến gây sự người. Nhìn đến xông vào trên mặt người đều là lộ ra một tia vui vẻ, cho là cao lực chụp người đến cứu bọn họ, nhưng là chờ thật lâu người kia vậy mà đứng ở cửa không nhúc nhích, ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Phong nhìn.
Nhận rõ người tới, Giang Phong cười to nói, các ngươi đều đem binh khí buông xuống, người này là bằng hữu của ta, gọi người đi đem cửa sửa xong, ngày mai còn muốn buôn bán.
Nguyên lai nha, Lôi Hổ tại hiệu ăn chờ Giang Phong chính là không có trở lại, trong lòng có chút nóng nảy vì vậy liền tới nơi này một bên tìm. Khi đi đến tiệm vũ khí cửa thời điểm thấy có người ở bên này nghị luận sôi nổi thật giống như xảy ra chuyện, vì vậy Lôi Hổ chính là lên kiểm tra trước, nghe được một vòng người ta nói Giang gia cùng gây chuyện gì đó một ít lời, Lôi Hổ lúc này nhớ lại chính mình mới vừa nhận đại ca cũng tính xong, cho là Giang Phong có nguy hiểm,
tiểu tại lúc này lôi hổ. Vừa vặn nghe được tiệm vũ khí bên trong Giang Phong kêu lên một tiếng đánh cho ta ba chữ kia, lôi hổ còn tưởng rằng là Giang Phong có nguy hiểm, trong lòng quính lên chính là đụng vỡ tiệm vũ khí đại môn vọt vào. Ồ, Giang ca ngươi đây là. Lôi hổ đi vào ngồi, ta đi ra chính là đến trong tiệm giải quyết một điểm phiền thoái, tiệm mới khai trương có người cho ta tự tìm phiền phức. Giang ca, tiệm này là ngươi mở. Ừ, là nhà ta mở. Vậy là ai cho ngươi tự tìm phiền phức, ta đây liền xé xuống hắn. Lôi hổ lời này vừa ra, hù dọa quỳ dưới đất kia hai gã người nhà họ Cao cả người run run một cái, mồ hôi lạnh chảy ròng. Lúc này Giang Phong mỉm cười nhìn một cái quỳ dưới đất hai người, cười nói, đây chẳng phải là ở nơi nào quỳ sao. Lôi hổ phát ra một tiếng hừ lạnh, hai cánh tay vừa nhấc, hai tay mạnh mẽ đội lên cùng nhau, đem đầu ngón tay nắm rắc rắc văng lên. Lôi hổ dũng mãnh rắn chắc thân thể nhìn quả thực giống như là một cái mới vừa rời đi núi rừng đại hùng bình thường. Hừ, chán sống rồi hả? Lúc này Giang Phong cười nói, ha ha, ai biết được. Tiếng này vừa dứt, chỉ thấy mới vừa rồi còn quỳ dưới đất kia hai cái gây chuyện người, lúc này đã sớm liếc mắt bị sợ hôn mê đi. Hừ, cho là hôn mê thì không có sao, lão tử chiếu đánh không lầm. Vừa nói lôi hổ tiến lên liền muốn đánh, mới vừa nâng lên cánh tay bị Giang Phong cho ngăn lại. Giang Phong lắc đầu cười nói, hù dọa một chút là được, đánh những tiểu lâu la này không có ý nghĩa, muốn đánh buổi tối chúng ta đi đánh cá lớn. Lôi hổ sửng sốt một chút, không hiểu hỏi, đánh cá lớn. Giang ca ngươi ý tứ là. Giang Phong vỗ một cái lôi hổ bả vai mỉm cười nói, còn nhớ tại địa điểm ghi danh ngoài sân rộng cái hẻm nhỏ kia từ bên trong, bị ngươi lợi hại đánh đám kia tiểu tử chứ. Lôi hổ hồi tưởng muốn gật đầu nói, ừ, ta nhớ được. Giang Phong chỉ trên đất đã hôn mê hai cái người nhà họ Cao, nói, hai người kia là này Lạc Hà Thành người nhà họ Cao, mà hôm nay bị ngươi đánh nhóm người kia bên trong dẫn đầu chính là Cao gia thiếu chủ Cao Ôn Khải, tối nay chúng ta phải đi Cao gia chơi đùa. Lôi hổ gật đầu mạnh một cái nói, được. Giang ca ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó, ngươi đi đâu ta phải đi kia, chúng ta buổi tối phải đi cái kia gì đó Giang ra. Sau đó Giang Phong chính là phân phó trong tiệm tiểu nhị, đem kia hai gã gây chuyện người khiêng đi vứt xuống Cao gia cửa lớn. Sau đó Giang Phong chính là chào hỏi lôi hổ lại trở về mới vừa rồi ăn cơm hiệu ăn đi rồi. Đến, huynh đệ mới vừa rồi có chuyện quấy rầy tính chất, này trở về hai người chúng ta ăn thật ngon điểm thật tốt uống chút, coi như là ăn mừng chúng ta thông qua hồi thứ nhất khảo hạch, tới làm ly. Đại ca, tiểu đệ ta theo trong núi đến từ tiểu không có chạm qua rượu này, chỉ sợ ta một uống say rượu, thế nhưng hôm nay có thể nhận biết người ta thật thật cao hứng, không thể uống ta cũng phải uống, tới Giang ca ta cũng khô. Ha ha ha. Ha ha, uống cạn ly rượu trong tay bên trong rượu, hai người đồng thời cao hứng cười lớn. Mặt trời lặn mặt trăng lên, Lạc Hà Thành ban đêm có chút hơi lạnh, thế nhưng bóng đêm phá lệ mỹ lệ, Giang Phong cùng lôi hổ hai người vốn là đều là không thể uống rượu, đều thuộc về một uống say rượu người, nhưng hôm nay thật có thể nói là tiểu phùng chi kỷ ngàn chén con ít, hai người đều là phá vỡ chính mình ghi vào hét lớn có thể lên, ở trong phòng uống chưa hết hứng, hai người liền đem cái vỏ rượu rời đến trên nóc nhà uống. Đảo mắt bóng đêm dần dần dày, đã là nửa đêm rồi, nhìn thời gian không sai biệt lắm, Giang Phong đỏ mặt vỗ một cái lôi hổ bả vai nói, đi huynh đệ, lúc này chính là chúng ta hành động đánh cá thời điểm tốt. Giang Phong lại nói ra nửa ngày, lôi hổ vậy mà không trả lời chính mình, Giang Phong cảm thấy kỳ quái quay đầu nhìn về phía lôi hổ hỏi, thế nào huynh đệ, có phải là uống nhiều hay không rồi hả? Chương 50, bắt gian tại trận, 2. Lúc này đỏ bừng cả khuôn mặt lôi hổ, xoay đầu lại cười khúc khích nhìn Giang Phong. Có chút cả lầm chỉ phía dưới trên đường phố, nói, hắc hắc, xong. Giang ca, không cần đi, cá. Cá ngay tại phía dưới. Giang Phong nghe xong, thò đầu hướng phía dưới trên đường phố nhìn, này vừa nhìn thật đúng là, kia Cao Ôn Khải trễ như vậy không trở về nhà lúc này lại là lảo đảo uống so với chính mình còn say, trên mặt lúc trước bị lôi hổ đánh xanh tím một khối còn có thể thấy rõ ràng, lúc này chính ôm một tên mặc hở hàng diễm lệ nữ tử, lại sờ lại thân, vừa kéo vừa ôm đi ở trên đường chính. Hừ, Cao Ôn Khải ngươi có rồi Trần Khả Tâm còn chưa đủ, hiện tại có đi ra trêu hoa ghẹo nguyện, ngươi thật đúng là một khốn kiếp. Giang ca, có muốn hay không ta hiện tại đi xuống tại đánh hắn một trận? Giang Phong nhìn về phía lôi hổ cười lắc đầu một cái, nói, ở chỗ này, chớ ngu, nơi này chính là trên đường chính, tuy nói ta không sợ hắn, thế nhưng Cao gia chúng quy ở nơi này Lạc Hà Thành bên trong vẫn còn có chút sức ảnh hưởng, bây giờ còn chưa tới hoàn toàn cùng bọn họ ngửa bài thời điểm. Lôi hổ nghe tức giận hừ một tiếng, hừ. Cứ như vậy bỏ qua cho hắn, thật là tiện nghi hắn. Giang Phong đưa ra một ngón tay lắc lắc, khỏe miệng dâng lên một tia xấu xa nụ cười, nói, sao có thể cứ như vậy bỏ qua cho hắn, chờ chút ca ca dẫn ngươi đi mang đến bắt gian tại trận. Lôi Hổ sửng sốt một chút, ngươi là nói. Giang Phong cười hắc hắc, sau đó chỉ đường phố bên kia nói, đi chúng ta mau cùng lên.
Được.
Trăng tròn treo cao, Lạc Hà Thành nửa đêm sắc chính ổng, chỉ thấy ở đó cao thấp không thuận theo trên lầu cát, đang có hai cái bóng đen cẩn thận nhảy tại tòa nhà chỉ thấy, lưỡng người bịt mặt một người vóc dáng cường tráng cánh tay dày rộng, tóc dài phiêu dở, mặc dù có đêm tối che giấu, nhưng là không che giấu được hắn kia hoàn mỹ cường tráng nam nhân vóc người, mà đổi thành một người bịt mặt vóc người liền đã đến không thể đơn giản dùng cường tráng để hình dung, chỉ có thể dùng dũng mãnh cao. Lớn để hình dung hắn vóc người, hai người vóc người hoàn toàn không thể có quan hệ trực tiếp. Nhảy mấy cái hai người đột nhiên dừng lại ở một chỗ trên nóc nhà, nằm hướng phía dưới nhìn, lúc này trong đó cái kia thân hình cao lớn người bịt mặt nhỏ tiếng đối với bên cạnh tên kia người bịt mặt nói, Giang ca, chúng ta tiếp theo làm sao bây giờ? Giang Phong trong miệng chỉ nói ra một chữ, chờ. Sau đó hai người chính là không lên tiếng nữa, chỉ là yên tĩnh nằm ở trên nóc nhà chờ, chỉ thấy phía dưới Cao Ôn Khải mang theo nữ nhân kia vừa nói vừa cười đi vào đối diện một chỗ hai tầng lầu bên trong các. Lầu các bên trong loại trừ một tên giữ cửa còn lại cũng chỉ có hai người thị nữ rồi, xem ra cái này nhất định là Cao Ôn Khải chuyên môn dùng để ở bên ngoài phong lưu khoái hoạt dùng hậu viện kim ốc. Rất nhanh lầu các lầu hai trong căn phòng ánh đèn bị điểm sáng, từ bên ngoài có thể thấy rõ bên trong căn phòng người chiếu ứng tại trên cửa sổ bóng dáng, một nam một nữ hai người đang ở trước bàn uống rượu cười đùa, toàn không biết chính mình sớm bị người để mắt tới, lúc này chỉ thấy bên trong nhà hai người bóng dáng ôm nhau chung một chỗ rất là triền miên dáng vẻ. Xem bộ dáng là chẳng mấy chốc sẽ tán được. Tiểu tại lúc này Phong đối với bên cạnh Lôi Hổ khoát tay một cái, sau đó tay chỉ hướng đối diện lầu hai cửa sổ bên kia phương hướng, Lôi Hổ hội ý gật gật đầu, sau đó hai người đứng dậy lùi về phía sau mấy bước tới cái tiểu chạy lấy đà, sau đó đột nhiên nhảy lên, nhảy hướng đối diện trên lầu các. Phanh! Phanh! Hai tiếng sau đó, Giang Phong cùng Lôi Hổ hai người đã là đi tới, Cao Ôn Khải kia chỗ lầu cắt trên nóc nhà. Sau đó hai người rón rén leo đến lầu 2 trên ban công, lúc này Giang Phong đem lỗ tai dán tại trên cửa sổ nghe trong phòng lúc này động tĩnh, bên trong nhà truyền ra nam nữ ồn ào ồn ẹn thanh âm, đem Giang Phong nhất thời nổi ra gà rớt một chỗ, say rượu cũng là toàn tỉnh. Ôi chao nha! Không muốn sao? Tới Cao thiếu gia uống nữa một ly sao? Ta không uống, uống nữa chờ chút sẽ không khí lực làm việc hắc hắc, tới trước hết để cho ta cởi quần áo.
Ừ! Người thật là xấu!
Ha ha! Nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu, ta càng ngươi xấu càng yêu, tới bảo bối để cho ta thật tốt xấu xa ngươi, trước hôn một cái. Cao Ôn Khải cùng cô gái kia, hai người rất nhanh thì ở trên giường hoàn toàn trần trụi, chiến miên lên, thật là làm khí thế ngất trời thật là cảm xúc mạnh mẽ, ngay tại đôi cẩu nam nữ này chính ở vào lúc khẩn yếu quan đầu sau, đột nhiên lạch cạch một tiếng chỉ thấy cửa sổ bị người một cước cho đá văng rồi, tiếp lấy bắt đầu từ bên ngoài xông vào rồi lưỡng người bịt mặt một vọt vào phòng bên trong. Một cái tiến lên đầu tiên là đem đang ở trên giường mây mưa Cao Ôn Khải cùng người đàn bà kia cho khống chế ở trên giường, một cái khác liền đem Cao Ôn Khải cùng đàn bà kia quần áo thu sạch giao nộp đi qua. Trên giường cô gái kia lúc này còn đang bị Cao Ôn Khải đè ở dưới người, thấy có người xông tới, kinh sợ vừa muốn kêu to liền bị Giang Phong cho đánh hôn mê bất tỉnh, sau đó hai người chính là tìm đến một sợi dây thừng đem lộ ra trọn vẹn Cao Ôn Khải cùng người đàn bà kia buộc chặt ở lên. Các ngươi thật lớn mật lại dám đến chỗ của ta cướp bóc, các ngươi có biết ta là ai không, các ngươi không muốn sống có phải hay không, buông ra ta nhanh lên lăn ta tiểu làm các ngươi chưa từng tới. Thấy Cao Ôn Khải thai vạ đến nơi lại còn như vậy cáo mượn oai hùng phách lối, Giang Phong không có sinh khí, mà là bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó Giang Phong đối với Lôi Hổ làm một nâng lên Cao Ôn Khải cùng cô gái kia rời đi cái này thủ thế, Lôi Hổ hội ý gật gật đầu, sau đó chính là cùng Giang Phong. Đem Cao Ôn Khải cùng cô gái kia trần truồng trên người trùm lên rồi ga trải giường, đem miệng lấp kín sau đó mang ra lầu các. Các ngươi thật lớn mật, ta nhưng là Cao gia thiếu chủ, các ngươi ai dám. Còn không chờ Cao Ôn Khải nói xong, miệng hắn cũng đã bị Lôi Hổ chặn lại, trong miệng nhét vào một cái vải cuốn chân, cũng chính là vớ. Giang Phong cùng Lôi Hổ phí đi một phen khí lực mới đem Cao Ôn Khải cùng cô gái kia lấy đi ra, đi tới trên đường chính. Đem bao quanh Cao Ôn Khải cùng cô gái kia ga trải giường nhét vào trên đường phố, sau đó Giang Phong nằm ở Lôi Hổ bên thai nhỏ tiếng không biết nói những gì, sau đó hai người đối mặt cười thần bí. Sau đó liền đem bao quanh trần chuồng Cao Ôn Khải cùng cô gái kia cùng nhau nhét vào trên đường chính, đem ga trải giường rút lui hết, cuối cùng còn lại hai cái không mảnh vải che thân nằm ở trên đường chính, lúc này chỉ nghe Lôi Hổ đột nhiên la lớn, người tới đây mau, lửa cháy á. Những lời này liên tiếp bị Lôi Hổ kêu lên rồi không dưới vài chục lần. Trung quanh nơi ở cùng cửa hàng người liên tiếp đều chạy ra xem rõ ngọn ngành, lúc này Giang Phong cùng Lôi Hổ sớm liền chạy tới trên nóc nhà chờ xem kịch vui đi rồi. Lúc này Cao Ôn Khải cùng hắn cái kia nhân tình coi như là, thật sự, tại trên đường chính tới cái sống, lúc này chủ nhà họ Cao Cao Lực trên mặt xem như có ánh sáng rồi, bất quá quang nhan sắc là xanh biết mà thôi, mà Cao Khải Ôn càng là ra đại danh, trở thành Lạc Thành đồ háo sắc trong lòng thần tượng, nhà lành môn trong lòng nôn mửa chửi mắng đối tượng. Ba ba một tiếng giòn vang sông Cao ra bên trong đại sảnh truyền ra, tiếp theo chính là a hét thảm một tiếng, chỉ thấy Cao Ôn Khải chính cánh tay chuẩn bị Cao Lực một cái mạnh và miệng phiến nằm trên đất. Trên mặt xuất hiện một cái máu đỏ dấu năm ngón tay, Cao Ôn Khải một búng máu ói trên mặt đất bên trong còn lẫn lộn một viên răng trắng như tuyết, đau Cao Ôn Khải chỉ răng toét miệng, một tay bụm lấy chính mình khuôn mặt một tay nhặt lên chính mình rơi xuống viên kia hàm răng. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, bắt gian tại trận, 3. Mặc dù rất đau thế nhưng Cao Ôn Khải nhịn được không dám khóc lên, hắn rõ ràng gây chuyện hắn khóc lên, kia phụ thân Cao Lực nhất định sẽ trừng phạt càng thêm nặng. Tiểu tại lúc này bên cạnh lại truyền ra một tiếng á kêu thảm thiết, chỉ thấy cùng Cao Ôn Khải làm loạn cô gái kia bị Cao Lực một kiếm đâm xuyên qua tim không có khí tức, ngã xuống trong vũng máu, nhìn một bên Cao Ôn Khải đau lòng không thôi, phải biết đây chính là chính mình tiêu xài số tiền lớn mới bao danh kỹ, chính mình còn không có chơi chán liền bị phụ thân giết đi, hận chỉ hận kia hai cái không biết tướng mạo người bịt mặt. Cao Lực đem tràn đầy lửa giận ánh mắt chuyển hướng Cao Ôn Khải, tức giận hừ một tiếng nói, hừ, ngươi cái phế vật này. Quả nhiên ở bên ngoài như vậy ném chúng ta Cao ra mặt mũi, nếu không phải ta chỉ có ngươi một đứa con trai như vậy, ta thật muốn một kiếm giết ngươi, lập tức phải đón dâu Trần gia đại tiểu thư rồi, không một chút nào khiêm tốn một chút, nếu có lần sau nữa ta nhất định không buông tha ngươi, cút ra ngoài cho ta. Cao Ôn Khải mềm nhu bị đả thông mặt đỏ, từ dưới đất bò dậy nói, Trần gia cái nha đầu kia rất quật cường, nàng căn bản sẽ không đồng ý vụ hôn sự này. Hừ. Cao Lực lại vừa là một tiếng tức giận hừ, xoay người lại đi về phía trước bàn. Đột nhiên một trưởng vô ở trên bàn lạnh lùng nói, không chịu, thử không phải do nàng không chịu, hiện tại Trần gia tình trạng so với chán nản Giang gia cũng không khá hơn chút nào, nếu như ta nếu là khí không thuận mà nói, hừ hừ, tùy thời đều có thể đem Trần gia diện, ta xem nàng đến lúc đó còn đuổi theo không chịu. Nghe được lần này nói Cao Ôn Khải, nhất thời cũng không cảm thấy trên mặt đau đớn, toét miệng một mặt cười dâm đảng nuốt nước miếng một cái, nói, phụ thân kia Hải Nhi liền đi xuống trước. Mà lúc này một bên... Giang Phong cùng Lôi Hổ kề vai sát cánh tại trên đường chính đi tới, vừa đi vừa cao hứng cười đùa, lần này thật là coi như là hả giận, chuyện này nhưng là đủ Cao Ôn Khải tiểu tử kia uống một bầu. Giang Phong ngẩng đầu lên nhìn một chút bầu trời ánh trăng, bỗng nhiên có một chút thương cảm cùng tiếc hận nổi lên trong lòng, nhớ lại Trần Khả Tâm, trong lòng không hiểu có chút đau nhức cảm giác, tuy nói mình là theo một cái thế giới khác tới Giang Phong, thế nhưng tại nội tâm lúc trước thân thể vốn là chủ nhân một ít tình cảm vẫn là có một chút lưu lại. Coi như là báo đáp nguyên lai chủ nhân cho mình giữ lại này tấm thân thể ân tình mình cũng phải chiếu cố thật tốt Trần Khả Tâm. Nhưng là trong thành đã sớm truyền đồn áo, Trần Khả Tâm đã bị gả cho Cao Ôn Khải tin tức, chuyện này mình cũng là không thể làm gì, Giang gia sự tình mới vừa có chút chuyển biến tốt, nơi đó có thời gian đi qua hỏi sự tình khác, đây cũng chính là Giang Phong thương cảm nguyên nhân, cảm thấy có chút thật xin lỗi thân thể nguyên lai chủ nhân Giang Phong. Giang Phong cùng Lôi Hổ chính đi ở trở về Giang phủ trên đường. Đột nhiên vào lúc này phía trước một bóng người lóe lên, chặn lại Giang Phong cùng Lôi Hổ đường đi. Ngươi nghĩ làm gì, tại sao phải cản trở chúng ta? Lôi Hổ say khướt hỏi một câu, nhưng là hồi lâu người kia đúng là không trả lời hắn. Lúc này Lôi Hổ có chút tức giận, đem cũng là uống say hân hân Giang Phong nâng ngồi ở một bên bên tường. Sau đó lôi kéo say khướt thân thể dơ lên quả đấm xông về trước mặt cản đường người kia. Chỉ thấy người kia lông mày nhướng lên, khoe miệng hơi lộ ra ý tứ nụ cười, rất dễ dàng chính là tránh thoát Lôi Hổ đả kích. Sau đó đường vòng Lôi Hổ sau lưng, giơ tay lên hướng về phía Lôi Hổ sau lưng chính là một đòn sống bàn tay, đem Lôi Hổ đánh ngất xỉu trên mặt đất, theo chính là đi về phía uống say hân hân Giang Phong trước người cau mày nhìn bảy trên đất Giang Phong, lắc đầu một cái bất đắc dĩ nói, hương phấn. Phong Nhi thật là trưởng thành, càng ngày càng không tốt quản giáo rồi, điểm này ngược lại thật giống ta lúc còn trẻ ha ha. Lúc này chính là Giang Phong phụ thân Giang Long, bởi vì biết buổi chiều tiệm vũ khí có người gây chuyện sự tình sau đó. Có chút bận tâm Giang Phong sẽ bị người tính toán, trễ như vậy còn chưa có về nhà, Giang Long càng là ngồi không yên cho nên mới dẫn người đi ra ngoài tìm tìm, không nghĩ đến vừa ra cửa ngay tại trên đường gặp uống say không còn biết gì Giang Phong cùng cái này vóc người dũng mãnh to con bằng hưu. Giang Long nâng lên cánh tay phải, hướng về phía phụ cận khoát tay một cái, sau đó chẳng mấy chốc thời gian chính là có chừng trăm cái người Giang ra vây lại, sau đó Giang Phong đem tay vắt chéo sau lưng nhìn một chút Giang Phong, sau đó hướng về phía chạy tới thủ hạ nói. Đem thiếu chủ cùng hắn vị bằng hữu này mang về trong phủ. Ừ. Giang ra một gian phòng lớn bên trong, lúc này chính bày đặt một cái to lớn bồn tắm, trong bồn tắm đổ đầy nước nóng, trên mặt nước còn nổi lơ lửng lấm tấm cánh hoa cùng một ít giải tiểu dược vật liệu. Bồn tắm bên cạnh không xa, Giang Phong cùng Lôi Hổ chính tê liệt trên ghế ngồi, bọn hạ nhân chính bận rộn hỗ trợ cởi lấy hai người bọn họ quần áo. Phốc thông 4, phốc thông 5. Hai tiếng như tiếng nước thanh âm, chuyến ra đại trong bồn tắm nước nóng bị tràn ra vô số bọt nước, hai người đột nhiên cứ như vậy tại say trong ngộng bị ném vào đại trong bồn tắm, để cho hai người quả thực coi như là thành tỉnh không ít, cũng là giải trên người mùi rượu. A, ta xuống trong sông rồi, chửi thề một tiếng. A. Ồ. Giang ca, nơi này là chỗ nào? Còn có nước này thật thoải mái, thật là thơm a. Nghe được Lôi Hổ mà nói, Giang Phong đứng dậy khắp nơi vừa nhìn, chỉ thấy một đám gia đình đang ở một bên cười trộm, nhìn lại này quen thuộc căn phòng, Giang Phong trong lòng âm thầm đạo, nguyên lai là về nhà. Tiểu tại lúc này mới phản ánh tới, mình lúc này đang ở trong bồn tắm hơn nữa còn lộ ra trọn vẹn, chung quanh còn nhiều người như vậy, chửi thề một tiếng, toàn đi sạch. Giang Phong vội vàng dùng hai tay che phía dưới mình, tiếp lấy đặt mông ngồi vào trong bồn tắm. Lúc này mới phát hiện trong phòng tất cả đều là nam gia đình, không có một cái nữ nhân, lúc này Giang Phong mới hô to một cái ồ ồ, thật may, nơi này tất cả đều là đàn ông, nếu không thật đúng là không có lợi lắm rồi. Giang ca, nơi này là chỗ nào? Những người này là? Nhìn đến Lôi Hổ dáng vẻ, Giang Phong cười lắc lắc bên phải, hai tay nâng lên nước, tới hướng Lôi Hổ trên người, cười nói, không cần lo, ngươi liền cẩn thận tắm, hưởng thụ một chút đem. Tiểu tại lúc này, phòng cửa bị đẩy ra rồi. Giang Long chắp tay sau lưng, đi vào, Lôi Hổ vừa thấy được đi tới Giang Long, vội vàng đứng dậy chắn Giang Phong trước mặt, la lớn, Giang ca ngươi trước đi, để ta chặn lại lấy, chính là cái này để cho mới vừa rồi đem ta đánh ngất xỉu. Giang Phong sững sờ, sau đó nhân không được buồn cười, chỉ Lôi Hổ phía dưới nói, tiểu tử, ngươi đi sạch. Lôi Hổ sững sờ, vội vàng che chính mình hạ thể, tìm kiếm khắp nơi từ bản thân quần áo đến, tuy nhiên lại liền một tấm vải đều không có tìm được. Lúc này theo Giang Long sau lưng đi tới hai gã thị nữ, trong tay trong mâm bày đặt hai bộ sạch sẽ hoa lệ rất tốt tơ lụa làm thành quần áo, vừa nhìn thì biết rõ giá cả không nhỏ. Giang Long cười nhìn, tìm khắp nơi quần áo Lôi Hổ nói, tiểu tử không cần tìm, quần áo ngươi ta gọi hạ nhân cầm đi giặt sạch, trước xuyên cái đi. Nha, đúng rồi Phong Nhi, ngươi còn không mau giới thiệu cho ta ngươi một chút vị bằng hữu này. Lôi Hổ nghe nói như vậy sững sờ, ngơ ngác nhìn Giang Phong hỏi, gì đó, hắn cứ gọi ngươi Phong Nhi, vậy hắn là ngươi? Giang Phong cười nói, ha ha, hắn là cha ta, nơi này là nhà ta. Chương 52, Khảo Hạch, 1. Nghe được Giang Phong mà nói, Lôi Hổ cả kinh, vội vàng nói với Giang Long, thật xin lỗi, thật xin lỗi, mới vừa rồi ta còn thiếu chút nữa đối với ngài xuất thủ, thật là thật xin lỗi, ta không biết ngài là Giang ca phụ thân. Lúc này Giang Phong cười nằm ở bồn tắm lên nói với Giang Long, phụ thân hắn là ta hôm nay tại ghi danh hội trường nhận biết bạn mới, chúng ta rất hợp duyên. Ừ. Ta xem đi ra, mới vừa rồi dốc sức che chở ngươi vẻ này sức, cũng chỉ có hảo huynh đệ mới có thể làm được. Được rồi, không quấy rầy các ngươi tắm, căn phòng ta đã để cho hạ nhân cho ngươi vị này Lôi Hổ bạn nhỏ chuẩn bị xong. Nói xong Giang Long chính là xoay người cười đi ra khỏi phòng, Lôi Hổ đại khẩu thở một hơi, sau đó nhìn Giang Phong nói, lão đại, nguyên lai ngươi nhà có tiền như thế, còn ngươi nữa phụ thân người lại tốt như vậy. Giang Phong nghe cười nói, đúng vậy, chẳng lẽ phụ thân ngươi đối với ngươi không được chứ? Nghe được Giang Phong mà nói, Lôi Hổ ánh mắt mở đi, cười khổ nói, phụ thân đối với ta rất nghiêm khắc, bất quá ta cũng biết phụ thân cũng là vô cùng thương yêu ta, chỉ là trong lòng không nói mà thôi. Nhìn đến Lôi Hổ vẻ mặt, Giang Phong tựa hồ đoán được một ít Lôi Hổ tuổi thơ nỗi khổ, lúc này lời nói xoay chuyển nói, được rồi, không nên nói những thứ này, thật tốt tắm một cái, sau đó thật tốt nghỉ một đêm, đừng quên ngày mai còn có khảo hạch chờ chúng ta đây. Ừm. Sáng sớm ngày thứ hai, mặt trời mọc. Ôn hòa ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ soi vào trong nhà, lúc này Giang Phong còn nương nhờ trên giường chưa thức dậy. Tiểu tử, nên tỉnh dậy rồi. Gì đó lên, tối hôm qua chơi đùa quá mệt mỏi, để cho ta đang ngủ một hồi, lao đầu ngươi đừng làm ồn ta. Hắc hắc. Tốt đây chính là ngươi kêu ta đừng làm ồn ngươi. Đột nhiên Giang Phong cửa phòng ngủ bị đụng ra, Lôi Hổ vội vã xông vào, nhìn đến Giang Phong lúc này vậy mà còn đang ngủ, vội vàng đem trong giấc ngộng Giang Phong kéo lên, dùng sức lắc đầu hô lớn, Giang Phong. Tới trễ, nhanh lên một chút muốn tới trễ rồi. Giang Phong nửa mở cặp mắt, đánh hà hơi, hỏi, Lôi Hổ, ngươi làm cái gì a? Gì đó tới trễ. Mới vừa nói xong câu đó, Giang Phong tinh thần rung một cái, lúc này mới nhớ tới hôm nay nhưng là Thiền Tinh Học Viện triều sinh hiệp thứ 2 khảo hạch, nếu là bởi vì đi trễ, mà bị hủy bỏ tư cách vậy coi như mất mặt ném đại phát. Nghĩ tới đây Giang Phong tại không dám nghĩ tới, một cái cao bản dập lên nhảy cất lên. vội vàng nắm lên treo ở đầu giường mặc quần áo lên, một bên xuyên một bên trong miệng tả hoán nói, mẹ kiếp, đều đã trễ thế này, nhất định tới trễ, ngươi có thể xú lao đầu làm gì không gọi ta một hồi. Hát nha, tiểu tử ngươi đến lúc oán trách lên ta tới rồi, ta mới vừa rồi nhưng là gọi ngươi rời giường, ngươi nhưng là không để ý tới ta, tới trễ đáng đời ngươi. Hừ, Giang Phong sông bận rộn xuyên xong rồi quần áo, đơn giản chỉnh sửa một chút, chính là vội vội vàng vàng cùng lôi hổ vọt ra khỏi môn. Làm vừa mới đến sân thời điểm vừa vặn gặp phải đang ngồi ở bên trong viện trên thạch đài uống trà phụ thân Giang Long. Giang Long một tiếng hừ lạnh, đứng lại. Lôi hổ vội vàng đối với Giang Long bái một cái, lễ phép nói câu, Giang bá phụ buổi sáng khỏe. Giang Phong cũng là sững sờ, quay đầu nhìn về phía phụ thân, cung kính nói, phụ thân, hài nhi muốn đuổi lấy đi tham gia khảo hạch, sẽ không cho ngài thỉnh an. Nói xong Giang Phong xoay người kéo lôi hổ muốn đi, lúc này chỉ nghe sau lưng Giang Long lạnh giọng nói, chờ một chút, ta có lời hỏi ngươi. Phụ thân, chuyện gì, chờ ta trở lại đang nói đi, nếu không ta sợ tới không nổi. Hừ, ngươi còn biết lần này chiêu sinh tầm quan trọng, vậy ngươi vì sao tối hôm qua còn làm ra đi gây sự? Giang Phong nghe được phụ thân mà nói sau sững sờ, quay đầu nhìn một chút lôi hổ, chỉ thấy lôi hổ cũng là vô tội lắc đầu một cái, biểu thị hắn không nói gì qua, sau đó Giang Phong nói, phụ thân không biết ngài nói là. Giang Long đánh một cái là bàn, lạnh giọng nói, ngươi còn làm bộ như không biết, người khác không biết ngươi. Ta còn có thể không hiểu ngươi, từ lúc ngươi khỏi bệnh rồi sau đó, tính tình đại biến, những thứ này ta cũng có thể lý giải chung quy ngươi trưởng thành, trẻ tuổi nóng tính là cần phải trải qua giai đoạn, nhưng là ngươi tối hôm qua đùa bỡn Cao Ôn Khải tiểu tử kia sự tình làm thật sự có chút bị ổi chỉ cầu nhất thời nhanh, may mắn không người phát hiện, nếu không rất có thể sẽ hình ảnh. Ngươi tiến vào Thiên Tinh Học Viện cơ hội lần này ngươi biết không, hiện tại trong thành truyền nhốn nháo, lấy Cao Lực tính cách tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Thấy phụ thân thật giống như thật có điểm tức giận, Giang Phong trong lòng nghĩ cũng phải, chính mình tối hôm qua làm là hơi quá đáng, có thể đánh tiểu đánh cần gì phải ứng như vậy thủ đoạn làm nhục người. Nghĩ tới đây Giang Phong cúi đầu, thấp giọng nói, phụ thân hải nhi biết sai rồi. Hưng phấn. Ngươi muốn là giết kia Cao gia tiểu tử, cũng không có gì, nhưng là ngươi làm như vậy thật sự không phải đại trượng phu gây nên. Được rồi, ngươi rõ ràng đạo lý trong đó là tốt rồi, thời gian không còn sớm, mau dậy tham gia khảo hạch đi. Ừ. Hải nhi biết. Phụ thân cáo tử. Nói xong Giang Phong đưa cho bên cạnh lôi hổ một cái ánh mắt, xoay người chính là hướng ngoài cửa lớn chạy ra ngoài, hai người trực tiếp hướng phủ thành chủ cửa khảo hạch hội trường chạy như điên. Chờ hai người tới hội trường sau đó, chỉ thấy lúc này phủ thành chủ trước cửa trên quảng trường đã sớm thật chỉnh tề đứng đầy tham gia khảo hạch người, chỉ thấy ngày hôm qua gặp qua vị lão giả kia đang đứng tại quảng trường phía trước nhất nhất tử lên mắt nhìn xuống bên trong sân tất cả mọi người. Lúc này ngày hôm qua khảo hạch Giang Phong người học trưởng kia đang đứng tại bên người lão giả, trong tay đang bưng một quyển danh sách đang ở kiểm điểm số người. Giang Phong thở hồng hộc nói, ta đi, cũng còn khá đang ở chỉ đích danh, chúng ta cũng chưa muộn lắm. Lúc này bên cạnh lôi hổ vỗ một cái Giang Phong bả vai, sau đó chỉ mặt khác cách đó không xa, sau đó nhỏ tiếng đối với Giang Phong, nói, Giang ca, ngươi xem đó không phải là tối hôm qua bị chúng ta thu thập tiểu tử kia sao? Giang Phong theo lôi hổ. Ngón tay phương hướng nhìn, quả nhiên là Cao Ôn Khải tiểu tử kia, nhưng là Cao Ôn Khải lại là quy củ đứng ở đội ngũ ở trong, bên trái trên mặt còn có một cái có thể thấy rõ ràng màu đỏ dấu năm ngón tay, xem ra nhất định là bị nhà hắn lão tử đánh. Hắc hắc, lại dám cùng lão tử gây khó dễ, ngươi nghĩ rằng ta dễ khi dễ sao, nói cho ngươi biết đây vẫn chỉ là một điểm lợi tức mà thôi. Lúc này bên cạnh lôi hổ từ phía sau nhẹ nhàng đẩy Giang Phong một cái, thấp giọng nói, điểm đến tên ngươi rồi. Phục hồi lại tinh thần, Giang Phong vội vàng hô to ra một tiếng, tại, ta ở đây. Tất cả mọi người bị Giang Phong này một tiếng hô to làm sức sở, đều là xoay đầu lại đưa mắt về phía Giang Phong trên người, còn có người tại cười nhạo nói, hừ, xem ra hàng này ngu ngốc bệnh còn chưa hết gọn gàng. Ta xem cũng giống. Lúc này lôi hổ nhỏ tiếng tại Giang Phong bên tai nói, Giang ca, ngươi không cần trả lời thật bao lớn tiếng, chỉ cần đem linh khí thả ra ngoài, để cho quan chấm thi cảm thụ một chút là được rồi. Bị nhìn cả người không được tự nhiên, Giang Phong thấp giọng thầm mắng câu, chửi thêm một tiếng, ta còn tưởng rằng là học sinh tiểu học chỉ đích danh, hô đến đây, lần này mất mặt có thể ném đi được rồi. Chương 53, khảo hạch, 2. Nói xong, liếc mắt nhìn về phía Cao Ôn Khải bên kia, nhìn đến lúc này Cao Ôn Khải chính cười tủm tỉm nhìn mình bên này, một bộ hèn mọn cùng cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ, vừa nhìn thì biết rõ, Cao Ôn Khải nhìn đến Giang Phong bêu xấu trong lòng sướng đến phát rồi. Giang Phong trong lòng âm thầm đạo, mẹ kiếp. Tiểu tử này cười còn rất cao hứng, nhìn nửa bên mặt giống như đít khỉ giống như, nếu là hắn biết rõ tối hôm qua chỉnh đốn hắn người kia nếu là ta, thật thật không biết tiểu tử này còn có thể hay không bật cười, hắc hắc. Lúc này trên đài vị học trưởng kia đã điểm xong rồi tên, số người một cái không thiếu, toàn bộ đến đông đủ, liền tại toàn bộ mọi người đều đang đợi lấy lần thứ hai khảo hạch đề mục lúc, không nghĩ đến là đứng ở trên đài lão giả và mới vừa phụ trách chỉ đích danh vị học trưởng kia lại là thu hồi danh sách xoay người đi vào trong thành chủ phủ đi rồi. Thoáng cái toàn bộ khảo hạch hội trường náo nhiệt, mỗi cái thì thầm với nhau khí thế ngất trời nghị luận, có đang suy đoán lần khảo hạch này đề mục, có chính là đơn thuần tại nói chuyện tào lao chứng. Cơ hồ cũng chính là có như vậy lác đác mấy người còn muốn bắt đầu thời điểm như vậy không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Lúc này Giang Phong cũng là hơi không kiên nhẫn rồi, vừa muốn xoay người cùng sau lưng Lôi Hổ nói chuyện phiếm, đồng nhiên Vương Bá thanh âm tại Giang Phong bên thai nhắc nhở, tiểu tử nếu như muốn thông qua khảo hạch tốt nhất không nên động. Giang Phong sững sờ, không hiểu hỏi, gì đó, tại sao? Ha ha, tại sao ta không biết, thế nhưng ngươi len lén liếc mắt miều bên kia không xa cao ra tiểu tử kia, xem hắn lúc này dáng vẻ. Nghe Vương Bá mà nói, Giang Phong tiếp lấy dư quang liếc trộm cách đó không xa đứng Cao Ôn Khải, nhìn đến lúc này Cao Ôn Khải dáng vẻ Giang Phong thật đúng là cảm thấy phi thường giật mình, không nghĩ tới bình thường nhiều động, bắt nạt kẻ yếu, giống như con khỉ không có an tĩnh thời điểm Cao Ôn Khải, lúc này lại là biểu hiện phi thường chững chạc, đứng ở nơi đó ngẩng đầu ưỡn ngực không nhúc nhích, giống như là biến thành người khác giống như, thật là có điểm khiến người không tin. Trước mắt cái này chính là lấy trước kia cái Cao ra làm đủ trò xấu người thiếu chủ kia Cao Ôn Khải rồi. Ồ, Cao Ôn Khải người này lần này là thế nào, quả nhiên quy củ như thế đứng ở nơi đó. Nghe được Giang Phong nghi ngờ, Vương Bá cười nói, tiểu tử không cần nghĩ, theo ta kinh nghiệm đến xem, nhất định là Cao gia thông qua quan hệ biết được gì đó thông qua khảo hạch bí quyết, ngươi học cái kia Cao Ôn Khải dáng vẻ, hẳn rất dễ dàng thông qua khảo hạch. Ừ, nói có đạo lý. Nói xong, nói khẽ với sau lưng Lôi Hổ nói, Lôi Hổ, thật tốt đứng ngay ngắn, không nên lộn xộn, ta không động ngươi cũng không thể động biết không. Đứng ở Giang Phong sau lưng Lôi Hổ gật gật đầu trả lời câu, biết, Giang ca. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trường thi lên không có một chút che đậy, nóng bỏng ánh mặt trời chiếu ở trên trường thi, đã là vào lúc giữa trưa rồi, vẫn là không có một người đi ra thông báo này lần thứ hai khảo hạch đề mục, có vài người chịu đựng không nổi giữa trưa nóng bỏng ánh mặt trời đã sớm trốn bên ngoài sân dưới cây lớn hóng mát đi rồi, còn có chút tương đối xung động đối với quan chấm thi bất mãn đều trực tiếp đi. Từ từ trong trường thi chỉ còn lại không tới 10 người còn đứng tại chỗ không động, trong đó có Giang Phong, Lôi Hổ, Cao Ôn Khải, lúc này đứng ở trường thi ngay chính giữa Giang Phong liếc mắt nghị sai bên phải liếc trộm miêu, lại là ngoài ý muốn thấy được một cái khuôn mặt quen thuộc, người này chính là Trần Khả Tâm. Thật ra Trần Khả Tâm cũng là sớm liền thấy Giang Phong, thế nhưng không biết nguyên nhân gì, theo vừa vào sân, vẫn thật giống như cố ý tránh né Giang Phong giống như, thế nhưng có thể nhất định là Trần Khả Tâm ẩn núp Cao Ôn Khải khẳng định. Lúc này chỗ đứng là Giang Phong tại ngay chính giữa, Lôi Hổ đứng ở Giang Phong sau lưng, Cao Ôn Khải đứng ở Giang Phong bên trái trước mặt không xa chỗ ngồi, mà Trần Khả Tâm nhưng là đứng ở Giang Phong bên tay phải xa cách khá xa chỗ ngồi, nếu không phải đa. Số người đều lui ra trường thi ra ngoài tránh nắng đi rồi, chỉ còn lại mười mấy người này, nếu không thật đúng là khó khăn phát hiện Trần Khả Tâm cũng ở nơi đây. Mắt nhìn đã xế chiều, ai nói mang theo nhiệt độc mặt trời đã sắp qua đi rồi. Nhưng là ở nơi này một khắc cuối cùng hay là có người chịu không nổi té xỉu, rất nhanh chính là bị phụ cận thí sinh mang ra ngoài, nhanh mặt trời sắp xuống núi, trường thi lên còn lại 5 người, Giang Phong, Lôi Hổ, Cao Ôn Khải, Trần Khả Tâm, cũng không cần nói, Giang Phong tồn tại Vương Bá chiếu ứng coi như lại đứng lên một ngày tự nhiên cũng không thành vấn đề, Lôi Hổ từ nhỏ ở tại trong rừng lớn lên, sức chịu đựng so. Với bình thường người đều muốn không biết trên tường bao nhiêu, liền càng không cần phải nói. Bên kia Cao Ôn Khải không biết do chuyện gì lại là cũng có thể kiên trì đến bây giờ, mà Trần Khả Tâm nhìn đầu đầy đại hán dáng vẻ, nhìn dáng dấp nhất định là cắn răng cứng rắn kiên trì nổi, càng là để cho Giang Phong cảm thấy kỳ quái chính là kia người thứ sáu, người này đứng ở Giang Phong ngay phía trước, mà kiên trì đến bây giờ cũng không có để cho Giang Phong cảm thấy kỳ quái, để cho Giang Phong cảm giác kỳ quái là lúc này lại là khoác trên người một món màu đen áo choàng, mọi người đều biết, màu đen hút sạch, mặc lấy màu đen áo choàng hẳn là càng thêm nóng. Nhưng khi nhìn người kia vậy mà giống như là người không có sao giống nhau, hơn nữa thật giống như so với cái kia chạy ra trường thi hóng mát người còn muốn dễ dàng. Thấy thiên biến được dần dần mát mẻ, trước đây chạy ra ngoài hóng mát tránh nắng những thí sinh kia đều là cái này tiếp theo cái kia chạy trở lại, đứng về rồi chính mình sớm tới tìm thời điểm chỗ đứng tử, có không ít người nhìn Giang Phong đám người một mực ngây ngốc đứng ở chỗ này đỡ lấy đại mặt trời, đều cười nhạo, nghị luận. Này! Uy! Nhìn một bên! Hai vị kia thật giống như Cao gia cùng Giang gia hai cái thiếu chủ. Đúng vậy, cũng không chính là bọn hắn sao, có tiền có thế lực người ta người suy nghĩ sẽ không đều có vấn đề đi, nóng như vậy thiên còn đứng bất động, ngốc đi.
Hừ, ngươi nhỏ tiếng một chút, có thể ngàn vạn đừng để cho bọn họ nghe được, ta có thể nghe nói Cao gia cái kia kêu Cao Ôn Khải thiếu chủ nhưng là cái nổi danh khốn kiếp, trong thành sống Diêm Vương, mẫu thân chuyên môn khi dễ người già yếu bệnh hoạn, khi dễ phụ nữ đàng hoàng, còn có bên kia cái kia hẳn là Giang gia thiếu chủ, trước sớm nghe nói được một hồi bệnh nặng sau liền ngu ngốc rồi, gần đây lại nghe nói khỏi bệnh rồi, tuy nói đến lúc đó không nghe nói cái này Giang Phong làm qua cái gì chuyện xấu, thế nhưng bất kể nói thế nào đó cũng là trong thành một trong tứ đại gia tộc Giang gia thiếu chủ, tốt nhất bất trọc.
Đúng.
Đúng.
Đúng, ta xem chúng ta còn chỉ đàng hoàng đứng chờ đi.
Lúc này chỉ thấy trong thành chủ phủ đi ra một tên Thiên Tinh học viện học trưởng, cầm trong tay một trang giấy đứng ở trên đài, nhìn một chút phía dưới sở hữu thí sinh, hé miệng cười một tiếng, nhìn trong tay giấy cao giọng thì thầm, Giang Phong, Cao Ôn Khải, Trần Khả Tâm, Lôi Hổ, Lãnh Tiểu Tuyết. Đọc xong rồi năm người này tên sau đó, người học trưởng kia ngẩng đầu nhìn sở hữu thí sinh sau đó, trên mép chọn khẽ mỉm cười tiếp lấy la lớn, không có đọc đến tên người có thể rời đi. Lời này vừa nói ra, đưa đến dưới đài trong trường thi dung một cái xôn xao, có còn không giải hỏi, vậy xin hỏi học trưởng, hôm nay khảo hạch còn không có kiểm tra, làm sao lại để cho ta trở về.
Chương 54, khảo hạch, 3.
Người học trưởng kia cười bất đắc dĩ lắc đầu một cái, phía sau cùng hướng về phía tất cả mọi người làm một xuống phía dưới đè tay thế, tỏ ý bọn họ an tĩnh lại, nói tiếp, các vị có phải hay không mọi người trong lòng đều có một nghi vấn, đó chính là vì sao hôm nay khảo hạch còn chưa bắt đầu, sẽ để cho các vị trở về.
Đúng nha.
Đúng.
Ngươi nên cho chúng ta một hợp lý giải thích.
Bên dưới lập tức loạn thành một mảnh, nói cái gì cũng có, lúc này người học trưởng kia cười lớn tiếng nói, tốt lắm ta tới nói cho ngươi biết, thật ra tại các ngươi buổi sáng chân vừa bước vào này trường thi thời điểm, khảo hạch cũng đã bắt đầu rồi, hơn nữa khảo hạch phi thường nghiêm khắc, lần khảo hạch này chủ yếu là khảo nghiệm các ngươi kiên nhẫn cùng tổ chức tính kỷ luật, chẳng những không thể tự tiện rời đi sân, ngay cả động một cái đều là không thể, hiện tại đều biết đi, được rồi sự tình. Khác đi trở về đi chờ lần sau chiêu sinh lại tới đi.
Nghe được những lời này, tất cả mọi người bao gồm Giang Phong đều là sững sờ, nguyên lai là như vậy, Giang Phong trong lòng âm thầm muốn, nếu không phải vương bá, chỉ sợ cũng bị loại bỏ rồi, thật là nguy hiểm.
Sau lưng Lôi Hổ hưng phấn mãnh tướng Giang Phong cả người bế lên, cười to nói, ha ha ha.
Giang ca, chúng ta nghe qua khảo hạch, ha ha ha, chúng ta nghe qua.
Được rồi, ngươi trước cho ta xuống, ta biết nghe qua ngươi cao hứng, thế nhưng ngươi cũng không cần như vậy nắn bóp ta đi.
Giang Phong cười nói.
Trong khi nói chuyện Giang Phong đưa mắt rời về phía cách mình không xa quá xa, ngay phía trước tên kia hắc bảo nhân trên người, nhíu mày một cái trong miệng lẩm bẩm lầu bầu nhắc tới lên tên người kia đến, Lãnh Tiểu Tuyết.
Lãnh Tiểu Tuyết nói tới chỗ này Giang Phong hai tròng mắt đột nhiên mạnh mẽ trợn, nhìn trước mặt hắc bảo nhân kia bóng lưng, trong đầu nghĩ, chửi thề một tiếng, không phải là cái kia phòng đấu giá cái kia vũ to Lãnh Tiểu Tuyết chứ.
Ngay tại Giang Phong nghĩ đến nhập thần thời điểm, lúc này bả vai không biết bị người nào đánh một cái, Giang Phong quay đầu nhìn lại, ngẩn ra, lúc này nhìn đến đúng là mình không muốn nhìn thấy người, chính là cái kia vóc người nóng bỏng, khiến người vừa nhìn thì sẽ sinh ra phạm tội trong lòng cái kia trong phòng đấu giá cái kia không phải dễ trêu Lãnh Tiểu Tuyết.
Mỹ nữ, làm gì?
Giang Phong khỏe miệng mang theo mỉm cười hỏi.
Hừ,
tiểu tử không tệ lắm, chúng ta đây ngay tại Thiên Tinh học viện thấy.
Chỉ là như vậy nhàn nhạt nói một câu, sau đó chính là giống như thanh phong giống nhau bay đi rồi, rất nhanh liền biến mất trong đám người.
Giang Phong nhìn Lãnh Tiểu Tuyết bóng lưng, nhíu mày một cái thầm nghĩ,
hừ,
thấy tự gặp, ngực lớn nhưng không có đầu góc đồ vật.
Tiểu tử ngươi nếu là đem nàng nhìn thành ngực lớn nhưng không có đầu góc, vậy ngươi coi như sai lầm rồi, cô gái này không đơn giản, ta khuyên ngươi tại không có thực lực tuyệt đối trước hay là trước không nên chọc nàng.
Giang Phong đem hai tay con qua đỉnh đầu có vẻ hơi lười biếng nói, ta mới không có kia lòng rảnh rỗi chọc giận nàng, bất quá nàng nếu là chọc ta liền chớ bàn những thứ khác hắc hắc.
Nói xong Giang Phong lại đi tìm Trần Khả Tâm thân ảnh lúc, đã là không tìm được, bất quá từ đằng xa Giang Phong nhìn đến Trần Khả Tâm lại là bị Cao Ôn Khải ôm đi về phía trước, Giang Phong cười khổ lắc đầu một cái, ha ha.
Nữ nhân chính là giỏi thay đổi.
Giang ca, ngươi nói gì đó?
Sau lưng Lôi Hổ hỏi một câu.
Ừ.
Không việc gì, đi đi ăn cơm, sớm như vậy đi ra còn đói bụng đây.
Ừ.
Hai người cười nói hướng phụ cận hiệu ăn đi tới. Nhìn là nghĩ tới mới vừa rồi Cao Ôn Khải ôm Trần Khả Tâm bóng lưng, Giang Phong trong lòng cũng rất không thoải mái, đi tới hiệu ăn lên lầu 2, chỉ thấy lúc này cái này lớn nhất hiệu ăn trên lầu lại là một cái ăn cơm cũng không có.
Giang ca, tại sao không ai, không phải là ngươi bao rồi nơi này đi?
Giang Phong sửng sốt một chút,
quay đầu nhìn một cái sau lưng điếm tiểu nhị nói câu, ta có sao?
Điếm tiểu nhị trên mặt có chút ít như đưa đám nói, hưng phấn.
Giang thiếu gia, còn không đều là chiêu này sinh đại hội cho huyên áo, lão bản nói gần đây tổ chức chiêu sinh đại hội, trong thành hội tụ tập rất nhiều người, cho nên niên kỷ vượt qua 30 tuổi trở lên làm người một luồng không nhận đợi, chỉ chiêu đại những thứ kia tham gia chiêu sinh học viên, có thể không nghĩ tới hôm nay này một kiểm tra đi xuống lại là toàn bộ đào thải, cho nên chúng ta nơi này mới quẳng cu é như vậy.
Lôi hổ cướp lời nói, ai nói, ta cùng Giang ca liền thông qua.
Điếm tiểu nhị nghe một chút, ánh mắt sáng lên, vội vàng nói, thật, vậy cũng thật muốn chúc mừng ngài nhị vị rồi, ngài chờ một chút ta đây phải đi cho ngài mang thức ăn lên, hơn nữa thức ăn hết thảy toàn miễn phí, ăn mừng nhị vị thông qua khảo hạch.
Nói xong điếm tiểu nhị bước nhanh chạy xuống rồi lầu, lúc này lôi hổ cười ngây ngô lấy nhìn Giang Phong cười nói, hắc hắc.
Giang ca ta từ lúc đi tới nơi này vẫn là lần đầu tiên nhìn đến, lại còn có hiệu ăn ăn cơm không cần tiền.
Giang Phong mỉm cười tìm một tốt chỗ ngồi xuống rồi nói ra, ha ha.
Không nghĩ đến ở cái thế giới này quả nhiên cũng có người rõ ràng đầu cơ kiếm lợi đạo lý.
Nghe được Giang Phong mà nói, lôi hổ ngẩn người không hiểu hỏi, Giang ca, ngươi mới vừa rồi là nói cái gì hàng hóa hiếm thấy gì đó cư?
Đó là cái gì?
Giang Phong cười phân tích đạo, ồ,
đây là một cái thế giới khác cố sự, nói là có một người thương nhân, nhận thức một cái chán nản hoàng tử, khi đó mỗi một người nguyện ý giúp vị hoàng tử kia, đều là lẩn tránh hắn xa xa rất sợ rước họa vào thân. Có thể duy chỉ có cái kia thương nhân không có, chẳng những không có còn đem hết toàn lực đi trợ giúp vị hoàng tử kia, tại thương nhân khổng lồ tài lực dưới sự giúp đỡ, vị hoàng tử kia cuối cùng lên làm một cái quốc gia đế vương, mà cái kia trợ giúp qua hoàng tử thương nhân cũng bị hoàng tử đề bạt làm rồi trong đế quốc dưới một người trên vạn người rất có toàn lực đại quan.
Nghe ngồi đối diện lôi hổ, cơ hồ nhập thần, trợn lấy hai mắt, thán phục nói, hoa,
lão đại người kia thật coi như là lòng tốt có tốt báo rồi.
Giang Phong lắc đầu cười khổ đến đạo. Ha ha,
người sai lầm rồi, cái này căn bản không là gì đó lòng tốt có tốt báo, thật ra cái kia thương nhân là không gì sánh được giàu hoạt, hắn trợ giúp vị hoàng tử kia thật ra chính là đem vị hoàng tử kia coi là một loại làm ăn làm mà thôi, mà cuối cùng hắn ngồi lên đại quan chính là hắn chỗ kiếm được hồi báo.
Lôi hổ há to miệng kinh ngạc nói, ừ,
nguyên lai là như vậy, kia ta hiểu được, nơi này lão bản cũng là cái ý này đi miễn phí ăn miễn phí ở, nếu như gặp ta như vậy người nghèo, nhất định sẽ nhớ kỹ hắn ân tình. Nếu là thành công tiến vào học viện, về sau phát đạt nhất định sẽ báo đáp hắn đúng không?
Giang Phong mỉm cười bưng lên trước bàn nước trà tại bên mép nhấp một miếng gật gật đầu, lúc này điếm tiểu nhị mang theo một đám người lần nữa lên lầu, trong tay mỗi người đều là bưng một đạo muốn bay nhào mùi mỹ vị món ngon, mỹ vị đem cái bàn bày đầy sau đó, điếm tiểu nhị cười nói một câu, hai vị ngài từ từ dùng, còn có yêu cầu mời bắt chuyện một hồi là được, tiểu đi xuống trước.
Lúc này Giang Phong khoát tay chặn lại, đối với điếm tiểu nhị nói, chờ một chút. Đem cái này cầm đi.
Vừa nói Giang Phong bắt đầu từ trong ngực móc ra rồi một túi kim tệ, nhét vào trên bàn, đem những này cầm đi, còn lại lấy cho ngươi đi làm tiền trả nước.
Chương 55, khảo hạch, 4.
Giang thiếu gia, chuyện này.
Cái này tiểu không dám thu, ông chủ chúng ta vừa nghe nói ngài thông qua khảo hạch cao hứng không được, đặc biệt phân phó nhất định phải thật tốt chiêu đãi, ta nào dám thu ngài tiền A.
Giang Phong đem tiền ném ở trên bàn, cố định sinh khí nói, như thế.
Chúng ta người Giang gia giống như là sẽ ra miễn phí bữa ăn người sao, nhà các ngươi hiệu ăn có phải hay không muốn xây lại.
Vừa nói, Giang Phong vừa dùng lực nắm quả đấm một cái, thấy như vậy một màn sợ đến cái kia điếm tiểu nhị toàn thân run một cái, nhìn một chút Giang Phong vẻ mặt lại nhìn một chút trên bàn tiền, cuối cùng vẫn là đưa tay đem túi tiền cầm lên, cười nói, hắc hắc, kia Giang thiếu gia tiền này ta có thể thu, ngài còn có gì phân phó cứ gọi ta, tiểu cáo lui.
Thấy điếm tiểu nhị sau khi đi, đã sớm chịu đựng không nổi mị thực cám dỗ lôi hổ, cười xoa xoa đôi bàn tay, trực tiếp bắt đầu đại ăn. Giang Phong nhìn lôi hổ ăn hài lòng, trong lòng càng là hài lòng, tính cách thẳng thắn muốn làm liền làm đây cũng là Giang Phong trước sau như một phong cách làm việc.
Lúc này Giang Phong cũng là trực tiếp lên nổi lên tay, bắt đầu gặm lấy gặm để, ăn như vậy cơm đến thật đúng là có một phen đặc biệt mùi vị, chính làm hai người ăn chính vui mừng thời điểm, đang
tiếng bước chân sông thang lầu bên kia truyền tới, không bao lâu chính là đi tới rồi một đôi nam nữ.
Ha ha, Giang huynh thật là trùng hợp a, quả nhiên ở chỗ này cũng sẽ gặp phải ngươi.
Nghe được cái này kỳ dị thanh âm, Giang Phong cau mày nhìn, quả nhiên chính mình đoán không sai, này buồn nôn thanh âm chính là tên khốn kia Cao Ôn Khải phát ra ngoài, lúc này đứng ở Cao Ôn Khải bên cạnh vị kia nữ nhân càng làm cho Giang Phong nhìn sức sở, không là người khác chính là lúc trước cùng Giang Phong từng có thể non hẹn biển Trần Khả Tâm.
Giang Phong không có đối kỳ lý thải, tiếp tục ăn lấy chính mình mỹ thực, nhưng là lúc này ở ăn thời điểm.
lại là cảm thấy này mỹ thực mùi vị cùng mới vừa rồi rất khác nhau, mặc dù mùi vị giống nhau, thế nhưng ăn đến trong miệng cảm giác vậy mà trộn những thứ này hứa cay đắng, rất khó nuốt trôi, đơn giản xoa xoa tay ngồi dựa vào trên ghế không ăn nữa, ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Khả Tâm nhìn. Lúc này Trần Khả Tâm thật giống như cố ý tránh né Giang Phong ánh mắt, túi đầu không dám cùng Giang Phong mắt đối mắt, theo trong ánh mắt không khó nhìn ra Trần Khả Tâm là có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói với Giang Phong, nhưng là không biết là nguyên nhân gì chính là không nói ra miệng, nhìn một chút bên cạnh Cao Ôn Khải, cắn một cái nghiền ngẫm đôi môi, hốc mắt đã sớm ướt át, có thể vẫn không có há mồm nói chuyện, đây hoàn toàn cùng lấy trước kia cái có chút điêu ngoa có lời cứ nói Trần Khả Tâm. Tính cách có chút không hợp. Giang Phong cũng là cảm thấy có chút kỳ quái, thế nhưng bất kể nói cái gì cũng là không dùng, hiện tại Giang gia cùng Trần Cao hai nhà đã ngửa bài thành đối lập, coi như Trần Khả Tâm cùng Cao Ôn Khải không có ở cùng nhau, Giang Phong trong lòng biết mình cũng là không có khả năng cùng Trần Khả Tâm ở cùng một chỗ. Giang Phong đưa mắt nhìn sang Lôi Hổ nói, Lôi Hổ mau ăn, chúng ta phải đi rồi, ta không thích cùng khốn kiếp tại một cái địa phương ăn cơm. Đối diện Lôi Hổ chỉ lo ăn đồ ăn, trải qua toàn đều tập trung ở mỹ vị món ngon lên, lại là hoàn toàn không có chú ý tới bên này tình trạng, bị Giang Phong vừa nói như thế, Lôi Hổ mới ngẩng đầu lên nhìn một chút cửa thang lầu kia bên kia, khi thấy Cao Ôn Khải thời điểm Lôi Hổ nhướng mày một cái, lại đem con mắt nhìn nhìn Giang Phong thật giống như rất không cao hứng dáng vẻ, nhất thời trong lòng liền nổi giận. Lôi Hổ đem băng ghế về phía sau một chuyển, đứng lên, nhéo một cái cổ tay mình ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cao Ôn Khải, nâng lên quả đấm liền muốn xông về Cao Ôn Khải. Nhìn lại Cao Ôn Khải lại là nở nụ cười, không có làm ra một điểm tránh né ý tứ, tiểu tại lúc này Giang Phong đột nhiên ngăn ở Lôi Hổ trước người, cười lắc đầu một cái nói, ngươi và khốn kiếp gây khó dễ, vậy ngươi lại cùng khốn kiếp khác nhau ở chỗ nào, chúng ta đi. Nói xong xoay người chính là hướng dưới lầu đi tới, khi đi đến Trần Khả Tâm bên người thời điểm, Giang Phong không biết rõ làm sao rồi, cuối cùng vẫn là không nhịn được thấp giọng nói câu, chúc mừng, nhớ kỹ bày rượu mừng thời điểm nhất định phải báo cho ta. Nói xong Giang Phong cũng không quay đầu lại đi xuống lầu. Ngay tại Giang Phong cùng Lôi Hổ mới vừa xuống lầu không bao lâu, chỉ thấy Trần Khả Tâm rốt cục thì không nhịn được, xoay người liền muốn hướng dưới lầu đuổi theo, lúc này một cái bị Cao Ôn Khải kéo lại cánh tay. Cao Ôn Khải trên mép trọn phát ra làm người ta nghe liền buồn nôn cười đều, nói tiếp, hắc hắc. Người cần phải suy nghĩ kỹ, các ngươi Trần gia vận mệnh nhưng là kiếm trong tay ta hử. Nghe được Cao Ôn Khải câu này mang theo uy hiếp mà nói, Trần Khả Tâm thân thể rung một cái, hai giọt nước mắt theo khỏe mắt chảy xuống, xoay người chính là đi tới một bên châu ngồi ngồi xuống. Ngày thứ hai sáng sớm, Giang Phong dậy rất sớm, chính xác mà nói hắn căn bản là không có ngủ, một đêm đều là ở trong phòng một mình uống ôn một tiểu. Đều nói một người cùng muộn tiểu dễ dàng say, nhưng là Giang Phong uống một đêm muộn tiểu không biết tại sao đều là vẫn là tinh thần gấp trăm lần. Mẹ kiếp, là tên khốn kia nói, mượn rượu tiêu sầu là một biện pháp tốt, mẹ hắn. Cầm trong tay bình rượu ném một cái, đi ra khỏi phòng, sau này đi tới Lôi Hổ căn phòng, nhưng là gõ cửa hồi lâu quả nhiên không có người trả lời, tướng môn đẩy ra, Lôi Hổ lại là không có ở bên trong phòng. Giang Phong xoay người mới vừa đi ra khỏi phòng đi vào hành lang dài. Vừa vặn thiếu chút nữa đụng ngã chính vội vội vàng vàng từ đối diện đi tới Lôi Hổ. Ôi chao, chậm một chút, chậm một chút. Lôi Hổ trong tay bưng một chậu sứ không biết thứ gì, thiếu chút nữa thì bị Giang Phong đụng lật may mắn tránh né kịp thời. Giang ca ngươi như thế sớm như vậy liền đã dậy rồi. Giang Phong cười khổ cười, gì đó lên, ta một đêm sẽ không ngủ, đúng rồi ngươi sớm như vậy đi đâu thế. Lôi Hổ nhìn một chút trong tay chậu sứ, lại nhìn một chút Giang Phong, cười ngây ngô cười. Giang Phong vừa nhìn cười nói, ha ha, đói sẽ để cho hạ nhân đi chuẩn bị a, không cần chính mình làm. Lôi Hổ nghe một chút vội vàng lắc đầu nói, không. Không phải Giang ca, đây không phải là làm cho ta ăn, là ta làm cho ngươi ăn, nhìn đây chính là cha ta gọi ta làm, thì ăn rất ngon. Phụ thân nói ta tính khí gấp gáp dễ dàng xung động, tâm tình không tốt thời điểm để cho ta ăn nhiều một chút có thể ổn định tâm thần. Ta xem ngươi tối hôm qua một mực uống rượu nhất định có tâm sự. Ta cũng không biết có dùng được hay không cho nên ta thì làm cho ngươi rồi cái này ăn. Nghe được Lôi Hổ mà nói, Giang Phong ngây ngẩn, ánh mắt nhìn thẳng Lôi Hổ 2 giây, sau đó chính là nhận lấy chậu sứ, trong lòng rất là cảm động, cười nói, ta đây sẽ không khách khí. Lúc này Lôi Hổ cũng là ngơ ngác nhìn Giang Phong trợn lấy 2 mắt, không thể tin được hỏi, Giang ca ngươi không nóng sao? Gì đó? Giang Phong không hiểu hỏi. Lôi Hổ dùng ngón tay chỉ Giang Phong trong tay chậu sứ. A nóng quá! Nóng quá! Nhanh lên một chút, Giang ca cho ta, nhanh cho ta. Lúc này Giang Phong đỗng nhiên cười nói, hắc hắc. Không việc gì ta không có chút nào nhiệt, đi vào phòng chúng ta lượng ăn chung. Giang Phong xoay người đi vào trong phòng, lúc này Lôi Hổ đi theo vào, không thể tin được hỏi, Giang ca, ngươi thật không nhiệt sao? đây chính là ta mới vừa từ trên lò lửa bưng xuống tới nhiệt rất.
Chương 56, khảo hạch, nam.
Giang Phong mỉm cười đưa tay vươn ra, ngươi xem một chút, có phải hay không không việc gì, ngươi tại đi vào nhìn kỹ một chút.
Lôi Hổ đi vào, đem Giang Phong tay nắm ở trong tay kiểm tra cẩn thận lấy, không nghĩ đến quả thật là không có một chút chuyện, ngay tại Lôi Hổ nhìn thẳng thời điểm, đột nhiên một đoàn ngọn lửa màu xanh lam theo Giang Phong trong lòng bàn tay điểm bay lên.
Giang ca, ngươi đây là...
Này rất lợi hại a hắc hắc.
Giang Phong xoay người ngồi về trên cái băng, chỉ ngay ngắn tiếng nói nói, Lôi Hổ, ta ở cái thế giới này không có một cái có thể tín nhiệm huynh đệ, bất quá hôm nay lại, đó chính là ngươi, huynh đệ cùng giữa huynh đệ thì không nên có chút giấu giếm, cho nên ta cũng không giấu giếm ngươi, thật ra ta là luyện khí sư, cho nên ta có thể triệu hồi ra hỏa diễm, điều bí mật này coi như là ta cho ngươi một món lễ vật, coi như chúng ta là anh em chứng minh.
Lôi Hổ sững sờ nhìn Giang Phong, trong lòng rất là cảm động, suy nghĩ một chút chính mình theo trong núi lớn đến, không có tiền không tiếng tăm, người khác trốn còn không kịp nơi đó nguyện ý cùng mình làm huynh đệ, thế nhưng người trước mắt này liền nguyện ý, đối với chính mình không hề giấu giếm.
Nghĩ tới những thứ này, Lôi Hổ cái này bề ngoài nhìn qua dũng mãnh người cường hãn, thật ra nội tâm cũng là nhu nhược, dùng con người sắt đá nhu tình để hình dung không một chút nào quá đáng, lúc này quỳ trên đất thân thể thẳng tắp nhìn Giang Phong trong mắt chứa lệ nóng nói, Giang ca, ngươi là ta đi tới nơi này thứ nhất đối với ta tốt như vậy, cho tới bây giờ bị người đối với ta đều là trốn xa xa, xem thường ta chỉ có ngươi, Giang ca hôm nay về sau ngươi chính là anh ta, loại trừ cha ta ở. Ngoài ngươi chính là ta thân nhất người.
Ta ngất ngươi làm gì vậy?
Giang Phong nhìn đến Lôi Hổ đột nhiên quỵ ở trước mặt mình, quả thực không nghĩ tới, cũng là bị sợ hết hồn, không nghĩ đến chính mình chỉ là muốn đem trong lòng mình ý tưởng cùng Lôi Hổ nói một chút, có thể Lôi Hổ vậy mà có thể như vậy thật sự. Thấy vậy Giang Phong cũng là lập tức quỳ trên đất, hai tay vịn Lôi Hổ bả vai nói, huynh đệ ngươi làm gì vậy?
Giang ca, ngươi mau dậy đi, ngươi như thế cũng quỳ xuống, mau dậy đi.
Giang Phong cười lắc đầu một cái nhìn Lôi Hổ cười nói, tại ta lúc trước cái thế giới kia, cũng sẽ bị người gọi là hữu duyên, nói rõ hai người chúng ta kiếp trước chính là huynh đệ, nếu như vậy hiện tại ngươi ta cũng đều quỳ, sao không hành cái kết nghĩa chi lễ, tại ta quê nhà hành kết thúc bái chi lễ sau đó về sau mãi mãi cũng là huynh đệ, vô luận sinh tử. Vô luận hòa phúc, đều muốn vinh nhục cùng hưởng, ngươi có bằng lòng hay không?
Lôi Hổ mặc dù là không có như thế quá nghe hiểu, thế nhưng cũng đại khái hiểu Giang Phong ý tứ, lúc này kích động nói, Giang ca ta nguyện ý.
Tốt lắm, chúng ta sau này chính là anh em ruột, huynh đệ thật là biết ngươi bây giờ bao lớn.
Giang ca ta 16.
Ha ha, ta đây bức thân thể cũng là 16 tuổi, thế nhưng ta thật là tuổi tác lớn hơn ngươi lên rất nhiều, ngươi kêu ta một tiếng đại ca cũng không tính ta chiếm tiện nghi của ngươi như vậy được chưa?
Giang ca, ta nguyện ý, sau này ngươi chính là ta đại ca.
Ha ha.
Hảo huynh đệ, được rồi thời gian không còn sớm, thu thập một chút còn có một hồi khảo hạch đang chờ chúng ta đi.
Hai người kề vai sát cánh vừa nói vừa cười đi ra khỏi phòng, đi ra cửa bên ngoài vừa vặn gặp đi qua phụ thân, Phong Nhi hai người các ngươi tại sao còn không đi tham gia khảo hạch, có chuyện gì cao hứng như vậy?
Lúc này Giang Phong nhìn phụ thân cười nói, phụ thân, Phong Nhi cho ngài tìm một đứa con trai.
Giang Long sửng sốt một chút. Gì đó nhi tử.
Tiếp lấy Giang Phong nhìn một chút bên người Lôi Hổ cười nói, là phụ thân, ta đã vừa mới cùng Lôi Hổ kết làm rồi khác phái huynh đệ, từ nay về sau hắn chính là ta anh em ruột, cũng chính là con trai của ngài.
Ha ha ha.
Tốt thật tốt.
Giang Long cười lớn vô một cái Lôi Hổ bả vai híp cặp mắt nói, được à, nghĩ tới ta Giang Long tổng cộng có 3 cái nhi tử, bây giờ chỉ còn lại Phong Nhi một cái, nhưng không nghĩ đến hôm nay Lão Thiên lại đưa tới cho ta rồi một cái như vậy con trai ngoan. Ta đương nhiên cao hứng, như vậy hai người các ngươi đi nhanh tham gia khảo hạch, đợi buổi tối trở lại ta bày ra tiệc rượu một là chúc mừng các ngươi cùng tiến vào Thiên Tinh Học Viện, mà là ăn mừng hai người các ngươi kết nghĩa ta lại thêm một.
Cái như vậy con trai ngoan, đi thôi.
Được, chúng ta đây đi ngay, phụ thân cáo tử.
Nói xong Giang Phong cười nhìn một cái bên cạnh Lôi Hổ, dùng tui chỏ đâm một hồi Lôi Hổ lập tức về ý.
Đa tạ,
phụ thân, ta trước cùng Giang ca đi rồi.
Nói ra lời này. Lôi Hổ thật đúng là cảm thấy có chút không được tự nhiên, nhưng trong lòng rất là cao hứng.
Hai người ra Giang phủ, đi tới phủ thành chủ trước đại môn khảo hạch trên sân, hôm nay cùng hai ngày trước đã rất khác nhau rồi, người thiếu rất nhiều, đa số đều là xem náo nhiệt, còn lại tới tham gia khảo hạch không có thông qua ở phía trước một ngày đều là ủ rũ túi lầu đi.
Đi tới khảo hạch chàng chỉ thấy chính mình trong sân đài gì đó đều đã bị tháo bỏ, phủ thành chủ bên ngoài lại khôi phục lúc trước dáng vẻ, như vậy khí thế bằng bạc, hào khí không giảm. Thành chủ này phủ xây dựng thật đúng là không phải thổi.
Bình thường thật đúng là không có phát hiện, thành chủ này phủ thật đúng là không phải nắp,
xem ra hàng này là tham ô không ít tiền. Nghe được Giang Phong nói như vậy, Lôi Hổ vội vàng kéo Giang Phong một hồi làm một hư thủ thế, thấp giọng nói, hư ba Giang ca cũng không thể nói như vậy, cha ta nói qua, cũng không thể nói lung tung, đặc biệt là như vậy nói càng không thể nói bậy bạn, những thứ này làm thành chủ đều là rất lợi hại nhân vật, làm không cẩn thận sẽ liều mạng. Ha ha, ngươi dùng khẩn trương như vậy sao? Giang Phong cười nói. Lôi Hổ lập tức lại nói, không phải Giang ca, chân ngã cha còn nói qua. Còn không chờ Lôi Hổ nói xong, Giang Phong cắt đứt hắn cười nói, được rồi, ta biết lệnh tôn là vì tốt cho ngươi, biết rõ ngươi có cái gì sao lô mãng, nhất định là dặn dò ngươi hứa đa đa càng cẩn thận mà nói, đi thôi chúng ta đi trước báo cáo lại nói. Hai người tới phủ thành chủ cửa, chỉ thấy một cái học trưởng đã sớm đứng ở cửa lớn chờ đợi tham gia khảo hạch người, tên gọi là gì? Người học trưởng kia không có mở mắt nhìn Giang Phong cùng Lôi Hổ, nhìn quen mắt chỉ là nhìn chằm chằm trong tay danh sách không ngẩng đầu hỏi. Ta gọi Giang Phong. Ta gọi Lôi Hổ. Người học trưởng kia nghe được hai người tên sau đó mới ngẩng đầu lên, nhìn một chút hai người tiếp lấy mỉm cười nói, vào đi thôi. Nhìn một chút Giang Phong, Lôi Hổ cười nói, Giang ca đi. Nói xong Lôi Hổ cười chính là hướng phủ thành chủ đại môn đi tới, chặt theo sau lưng Giang Phong bỗng nhiên tinh thần rung một cái, nghe được nội chú ở trong cơ thể mình Vương Bá đột nhiên nói, cẩn thận kia đại môn. Gì đó? Giang Phong tự hỏi một câu. Lúc này Vương Bá nói cho Giang Phong nói, cửa này có vấn đề, bất quá không có nguy hiểm. Ta nghĩ chắc là này lần thứ ba khảo hạch đề mục, có một đạo đối với ngươi mà nói rất mạnh lực lượng tinh thần bình chướng che ở phía trên, cái này bình chướng là tất cả người dùng bản thân lực lượng tinh thần thêm tại trên cửa, nói cách khác trừ phi bản thân ngươi so với hắn sức mạnh to lớn, không người ngươi chỉ có thể dựa vào bản thân mình lực lượng tinh thần tới xông phá cái này bình chướng đi vào, chờ. Chút ngươi chỉ cần tập trung ngươi lực lượng tinh thần cùng một điểm liền có thể thuận lợi thông qua, đi thôi. Chương 57, Khảo hạch, 6. Tiểu tại lúc này Giang Phong nghe được a một tiếng, tại đi xem nguyên lai là Lôi Hổ, lúc này lật tới trên mặt đất, hai tay ôm đầu, vẻ mặt rất thống khổ, nhìn dáng dấp hẳn là tại vào đại môn thời điểm bị phía trên kia bình chướng cho bắn trở lại, Giang Phong nhíu mày một cái lại vừa là hỏi Vương Bá nói, Vương Bá, ngươi có biện pháp nào hay không để cho Lôi Hổ cũng thuận lợi thông qua? Trầm ngâm một hồi, Vương Bá thở dài than thở nói, hưng phấn. Tiểu tử ngươi a, xem ra ta không ra tay thì không được rồi. Như vậy ngươi bây giờ tới đỡ gỡ Mìn Hổ, đỡ hắn cùng đi vào đại môn, ta sẽ trong bóng tối trợ giúp Lôi Hổ, ngươi chỉ cần chính mình tập trung tinh thần liền có thể. Được. Giang Phong cười đi về phía lật tới trên mặt đất Lôi Hổ cười nói, ôi chào nha. Huynh đệ ngươi như thế không cẩn thận như vậy bằng phẳng mặt đất còn có thể bị chật chân thế, tới ta đỡ ngươi đi vào. Nói xong liền đem Lôi Hổ đỡ lên, Lôi Hổ bị đỡ dậy sau đầu đầy đổ mồ hôi nhìn Giang Phong nhỏ tiếng nói, Giang ca cẩn thận à, này môn có cái gì không đúng à. Ta mới vừa rồi. Nói tới chỗ này Lôi Hổ bị Giang Phong cắt đứt, Giang Phong làm một hư thủ thế, sau đó quay đầu nhìn một chút, tại đứng ở cửa vị học trưởng kia, cười nói một câu, hắc hắc. Xem ta vị huynh đệ kia thật là quá không cẩn thận, ta đây liền đỡ hắn cùng nhau đi vào. Người học trưởng kia nhìn Giang Phong dáng vẻ, trong bụng cười thầm, thứ ba. Tiểu tử ngươi cho rằng là thật đơn giản như vậy sao? Ngươi đỡ hắn đi vào, ta xem hai người các ngươi cũng không vào được. Đây chính là một bạch lão sư mời nắm giữ vũ đế tu vi hạ hầu chiến thành chủ bảy tinh thần bình chướng, coi như là ta muốn đi vào cũng không là dễ dàng như vậy, ngươi được sao? Ha ha ha. Ngay tại hắn mới vừa âm thầm dễ cợt xong Giang Phong, phát sinh trước mắt một màn làm hắn sợ ngây người, chỉ thấy Giang Phong một tay đỡ Lôi Hổ, hai người chỉ là tại trước đại môn dừng lại không tới một giây đồng hồ thời gian, sau đó chính là nhìn như rất dễ dàng đi vào, cũng không có phế rất nhiều khí lực. Kia là học trưởng mắt nhìn bên trong đều thẳng. Chính mình thật sự là thật không dám tin tưởng, vậy mà sẽ có loại chuyện này phát sinh, phải biết trước danh học viện mặc dù cũng đều đi vào, có thể vậy cũng là phế bỏ thật là lớn khí lực mới đi vào, cái kêu cao ôn khải sau khi đi vào cơ hồ đều muốn mệt lạ, nhưng bây giờ trước mặt hai người này làm sao sẽ như thế dễ dàng liền đi vào. Người học trưởng kia thật sự là không thể tin được, lầm bầm lầu bầu nói câu, làm sao sẽ? Chẳng lẽ là thành chủ thu hồi bình chướng? Nói xong người học trưởng kia liền đem trong tay danh sách bỏ vào trong ngực, nhấc chân chính là sải bước hướng đại môn đi tới, mới vừa hắn chân trước vừa muốn bước vào trong cửa lớn thời điểm, đột nhiên tinh thần rung một cái, toàn thân thần kinh giống như là thu được kim châm bình thường lại đau vừa nhột, đại não càng là một trận đục ngầu một trận thanh tỉnh, mồ hôi hột hiện đầy cái chán, cuối cùng người học trưởng kia tập trung chính mình sở hữu lực lượng tinh thần mới tính tiến vào, đi vào. Trong môn sau mới tính khôi phục bình thường, thần trí cũng thanh tỉnh rất nhiều. Tại đem ánh mắt nhìn về phía trước đã đi vào nộ. Ý đường Giang Phong cùng Lôi Hổ hai người, cũng không dám nữa coi thường hai người rồi. Lúc này Giang Phong cũng là cảm thấy buồn bực, trong đầu nghĩ ta làm sao lại tiến vào. Theo lý thuyết ta tu vi cũng không cao, coi như lực lượng tinh thần so với người khác cường, cũng không khả năng nhẹ nhàng như vậy à, mới vừa rồi sau lưng người học trưởng kia đi vào dáng vẻ, thật giống như phi thường khổ sở, nhưng ta đương thời cũng chẳng có bao nhiêu cảm giác, đây là chuyện gì xảy ra. Cảm giác Giang Phong nghi vấn, trong thân thể Vương Bá cười nói, chớ đoán mò, thật ra chúng ta luyện khí sư vốn là trong người bình thường là thuộc về dị loại, rất nhiều nơi rất bất đồng ở người tu luyện bình thường, đương nhiên lực lượng tinh thần cũng không ngoại lệ, không thuộc về cùng một loại lực lượng, coi như người thành chủ kia lực lượng tinh thần thiết lập xuống bình chướng mạnh hơn nữa, ngươi chỉ cần tập trung lực lượng tinh thần cũng sẽ không phải chịu quá nhiều hình ảnh, chính là nguyên nhân này. Giang Phong nghe Vương Bá phân tích sau, cao hứng bật thốt lên, a hát hát. Không nghĩ đến coi như luyện khí sư còn có như vậy chỗ tốt, hát hát thật không tệ. Giang Phong bên này mới vừa nói xong, bên cạnh Lôi Hổ một cái liền đem Giang Phong miệng cho bưng kín, sau đó thấp giọng nói, Giang ca, ngươi nói cái gì vậy? Đây chẳng phải là ngươi bí mật sao, như thế thuận miệng nói ngay rồi hả? Nghe một chút Giang Phong mới phát hiện mới vừa rồi chính mình một cao hứng nói lỡ miệng, đẩy ra Lôi Hổ tay cười nói, ha ha. Nhất thời lỡ lời, bởi vì thật cao hứng nói lỡ miệng. Ba 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 ba. Lúc này mấy tiếng vỗ tay từ trong nội đường truyền ra, tiếp lấy chính là một tiếng làm người ta chán ghét thanh âm từ bên trong truyền ra, người này không là người khác chính là Cao Ôn Khải, ha ha ha. Không nghĩ đến a không nghĩ đến, một cái kẻ ngu cùng một cái không biết từ nơi đó tới cùng ăn mày vậy mà cũng có thể thông qua cuối cùng này một đạo khảo hạch, thật là kỳ tích a, thế nhưng ta vẫn là rất cao hứng, cũng phải chúc mừng hai người các ngươi, sau này tại Thiên Tinh trong học viện các ngươi sẽ không tịch mịch. Bởi vì ta sẽ thường xuyên tìm các ngươi chơi đùa ha ha. Nghe nói như vậy, Lôi Hổ đương thời liền nổi giận, nắm chặt quả đấm giống như lập tức đi tới ngận tấu một hồi tên khốn kia Cao Ôn Khải, tiểu tại lúc này bị một bên Giang Phong cho ngăn lại, Giang Phong đương nhiên là nghe được Cao Ôn Khải trong lời nói ý tứ, xem ra sau này tại Thiên Tinh học viện phiền toái cũng không thể thiếu rồi, nhưng Giang Phong cũng không phải là một sợ phiền phức người, hắc hắc. Họ Cao, ta đây đến thật phải cảm ơn ngươi, vốn là ta còn sợ ở trong học viện sẽ tịch mịch. Bất quá bây giờ xem ra, có ngươi tại ta sẽ qua rất vui vẻ. Cao Ôn Khải âm hiểm cười một tiếng, tiếp lấy âm dương quái khí nói, tịch mịch, nói đến tịch mịch, cùng ngươi so ra ta liền may mắn hơn nhiều, ta kia chưa xuất giá lao bà Trần Khả Tâm cũng thông qua khảo hạch, tại Thiên Tinh học viện ta sẽ cùng nàng hàng đêm sinh ca sung sướng, ừ. Đúng rồi, ngươi xem ta đây chỉ nhớ đến lúc đó quên mất, hai người các ngươi lúc trước nhưng là lao nghị xong, nói như vậy bị thương ngươi tâm, ta còn thực sự có chút băn khoăn. Kia như vậy đi, nếu như ngươi muốn là tịch mịch, sẽ tới tìm ta xin phép một chút, ta muốn là cao hưng có lẽ sẽ đem vừa ý cho ngươi mượn giải buồn một chút như thế nào nha, ha ha ha. Nếu là trước kia Giang Phong nhìn xuống sẽ xông lên tàn nhẫn đánh một trận Cao Ôn Khải, nếu là nói như vậy thật có thể là chúng Cao Ôn Khải tính toán rồi, ở chỗ này đánh nhau gây chuyện nhất định sẽ bị loại trừ vào lấy tư cách, nhưng là Cao Ôn Khải nghĩ lầm rồi. Hắn không biết là lúc này đứng ở trước mặt hắn nội tại thời kỳ là một cái đã sớm tại một cái thế giới khác lịch luyện mấy trăm năm nhân vật, đi tới cái thế giới này sau đó mặc dù ngoài mặt là 16 tuổi Giang Phong, có thể thật ra. Tâm trí không biết so với hắn lão luyện thành thục bao nhiêu bị, làm sao có thể nhìn không thấu tâm tư khác. Ngay cả một bên Lôi Hổ đều có chút nghe không nổi nữa, lúc này Giang Phong nhưng là cười nhạt, nói, được à, chờ ngày nào ngươi cao hứng, ta nhất định đi mượn Trần Khả Tâm đi ra nói chuyện phía ba. Cao Ôn Khải vạn vạn không nghĩ đến Giang Phong quả nhiên sẽ nói như vậy, lúc này lạnh rên một tiếng, xoay người ngồi vào một bên chỗ ngồi lên, không nhìn nữa Giang Phong rồi. Chương 58, không nên tùy tiện khi dễ nữ nhân. Tiểu tại lúc này, mới vừa rồi tại đại đứng ở cửa chỉ đích danh người học trưởng kia từ trong phòng đi ra, sau lưng Trần Khả Tâm cùng Lãnh Tiểu Tuyết cũng đi theo ra ngoài, nhìn dáng dấp Lãnh Tiểu Tuyết thật giống như cùng người học trưởng kia rất quen như có nói có tiểu. Khi đi ra tới thời điểm ánh mắt còn vô tình hay cố ý hướng này Giang Phong bên này liếc một cái, Giang Phong đem đầu nhất chuyển không có ở nhìn nàng. Chỉ thấy Lãnh Tiểu Tuyết độ dày đều đặn hấp dẫn chu cái miệng nhỏ nhắn, đối với Giang Phong tàn nhẫn chừng mắt một cái, lúc này chỉ thấy Cao Ôn Khải thấy Lãnh Tiểu Tuyết đi tới, vội vàng theo chỗ ngồi lên, mặt dày cười tiến lên nói, Lãnh Tiểu Thư, tới bên này ngồi. Lãnh Tiểu Tuyết nhìn một cái Giang Phong, hư một tiếng sau đó chính là đặt mông ngồi ở Cao Ôn Khải cho nhường chỗ ngồi lên. Giang Phong liếc mắt nhìn một cái bên kia đơn độc đứng Trần Khả Tâm, chỉ là cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Tất cả đứng lên đứng ngay ngắn, chờ chút một bạch lao sư cùng thành chủ sắp đến. Người học trưởng kia lớn tiếng nói. Mấy người đều là đến giữa đại sảnh chỉnh tề đứng ngay ngắn, Trần Khả Tâm đứng ở nơi đó đều cảm thấy có chút lúng túng, cuối cùng lựa chọn đứng ở Lôi Hổ sau lưng, Lãnh Tiểu Tuyết đứng ở phía trước nhất, Cao Ôn Khải đứng ở thứ hai, Giang Phong đứng ở thứ ba, Lôi Hổ đứng ở thứ tư. Trần Khả Tâm đứng ở cuối cùng. Đều chỉnh tề đứng ngay ngắn về sau, lúc này từ trong đường đi ra hai người, đi ở phía trước là thành chủ Hạ Hầu Chiến được xưng cường giả vũ đế cấp nhân vật, sau lưng chính là Thiền Tinh Học Viện lão sư Mục Bạch cũng là có không kém võ tiên tu vi, hai người vừa nói vừa cười từ trong trong sảnh đi ra. Hai người sau khi ra ngoài, Hạ Hầu Chiến đầu tiên là cẩn thận tại thông qua khảo hạch trên người mấy người cẩn thận hỏi dò một lần, khi thấy Lãnh Tiểu Tuyết thời điểm, Hạ Hầu Chiến lại là cố ý gật gật đầu đối với hắn khẽ mỉm cười một cái, nhìn lại Lãnh Tiểu Tuyết lại là không cần thiết chút nào một bộ vẻ mặt, liền thành chủ mặt mũi cũng không cho, xem ra nha đầu này cũng có chút ít căn cơ, đây là Giang Phong cái nhìn cá nhân. Hạ Hầu Chiến lại tại Giang Phong, Cao Ôn Khải, Trần Khả Tâm, Lôi Hổ trên người nhìn một chút, cuối cùng ánh mắt như ngừng lại Lôi Hổ trên người, suy nghĩ một chút đột nhiên hỏi, ngươi tên là gì? Hẳn không phải là ta Lạc Hà Thành trong người chứ? Lôi Hổ sững sờ, hắn căn bản không có nghĩ đến thành chủ đột nhiên lại hỏi chính hắn một, dừng một chút Lôi Hổ trả lời, ừ, ta là theo bên ngoài thành trong núi lớn đến, vốn là ta là săn thú, là cha ta không phải gọi ta tới tham gia lần khảo hạch này, cho nên ta đã tới rồi. Nghe xong Hạ Hầu Chiến bỗng nhiên phá lên cười, ha ha ha. Thật là nhân tài liên tục xuất hiện à, không nghĩ đến trong núi một thợ săn quả nhiên sẽ ra như vậy một vị thanh niên kiệt xuất tuấn kiệt, thật là ta Lạc Thành chi phúc, đế quốc chi phúc à, hảo hảo hảo, các ngươi năm người đều là thế hệ thanh niên tấm gương, tiền đồ bất khả hạ lượng, chỉ cần trong cố gắng có một chút sẽ được đến các ngươi muốn lấy được, nhớ Lạc Hà Thành vĩnh viễn là nhà các ngươi, được rồi đến bên kia vinh dự bài trên viết xuống các ngươi tên đi. Vinh dự bài mỗi một thành trì đều có. Giống như là dùng để cho một ít có tiền đồ người tại phía trên ký tên mình, là vì để cho bản thân nhớ kỹ ở chỗ này là sống ngươi dưỡng ngươi địa phương, về sau thăng quan tiến chức nhanh chóng rồi chớ quên nơi này, nói đơn giản một chút chính là một khi ngươi về sau xưng là đại nhân vật nhất định phải nhớ kỹ chiếu cố một chút quê hương. Mấy người đều đi qua chuẩn bị ký tên mình, tự tại lúc này Lãnh Tiểu Tuyết bị Hạ Hầu Chiến cho gọi lại, nói, Lãnh Tiểu Thư, ngươi cũng không cần. Chỉ thấy Lãnh Tiểu Tuyết trên mép trọn khẽ mỉm cười. Xoay người chính là ngồi vào một bên trên ghế, chờ tất cả mọi người đều ký vào tên về sau. Lúc này cái kêu một bạch lao sư nói đạo, bắt đầu từ hôm nay các ngươi năm người chính là Thiền Tinh Học Viện chính thức học viên. Thiền Tinh Học Viện là địa phương nào so sánh các ngươi đều biết rất cặn kẽ, ta cũng không cần nói nhiều, trở về thu thập về nhà thu dọn đồ đạc buổi chiều theo ta trở về học viện báo cáo. Nói xong một bạch lao sư xoay người chính là cùng thành chủ vừa nói vừa cười hướng vào phía trong đường đi vào. Lúc này vị học trưởng kia đứng dậy lớn tiếng nói, cho ba người các ngươi thì giờ thời gian về nhà thu dọn đồ đạc, không cần phải mang không nên đến, bởi vì mang theo một hồi bị ném xuống, ba canh giờ về sau tại phủ thành chủ cửa tập họp chuẩn bị xuất phát, nghe rõ liền đi nhanh về nhanh. Nói xong người học trưởng kia vừa xoay người đi vào nội đường đi rồi. Trong hành lang lúc này chỉ còn lại có 5 người, lúc này chỉ thấy Cao Ôn Khải rất là ân cần cợt nhả chạy tới Lãnh Tiểu Tuyết trước mặt, một mặt nói, hắc hắc, Lãnh cô nương. Về sau tại Thiên Tinh Học Viện chúng ta còn nhiều hơn nhiều chăm sóc lẫn nhau à, lúc này lấy là giữa chưa có thể hay không nể mặt ăn chung cái cơm. Lãnh Tiểu Tuyết đầu cũng không chuyển trực tiếp coi như là không thấy Cao Ôn Khải tồn tại, trực tiếp hướng Giang Phong cùng Lôi Hổ bên kia đi tới, cực kỳ hấp dẫn đôi môi khẽ nhúc nhích, cười nói, Giang Phong, chúng ta đi đi ăn cơm. Nói xong lại nhìn một chút một bên Lôi Hổ dừng một chút lại nói câu, còn ngươi nữa cái kia ngốc đại cái. Lôi Hổ sững sờ, căn bản không có nghĩ đến mình cũng sẽ bị mời. Thế nhưng bị gọi tên để cho trong lòng mình có chút không thoải mái, lúc này nói, ta không cứ gọi một cái ngu ngốc, xin cứ gọi ta Lôi Hổ, Giang ca đi đâu ta phải đi kia. Vốn là Giang Phong không có ý định đi, có thể khi nhìn đến Cao Ôn Khải bộ kia lung túng sắc mặt sau đó, trên mép trọn mỉm cười hướng Trần Khả Tâm bên kia đi tới, trực tiếp là kéo Trần Khả Tâm tay, sau đó hướng về phía Lãnh Tiểu Tuyết cười nói, một bữa cơm ta còn mời được, không ngại mà nói cùng theo một lúc đến đây đi. Chúng ta đi Lôi Hổ. Giang Phong như vậy cử động Trần Khả Tâm hoàn toàn không nghĩ tới, cũng là bị lộng được cả kinh, nhưng không biết tại sao vẫn là tiếp theo Giang Phong đi, Lôi Hổ cười to một tiếng nhìn một cái Lãnh Tiểu Tuyết sau đó cũng đi theo, lúc này xem như bị chọc tức Lãnh Tiểu Tuyết, suy nghĩ một chút nàng nơi đó chịu qua như vậy khí, bình thường nàng chỉ cần tay bày ngăn lại, muốn cùng hắn cùng nhau ăn cơm con em nhà giàu cũng sẽ đứng xếp hàng đến, cái này thiên cư nhưng là mình mặt nóng dán lên ông. Lạnh, Giang Phong hoàn toàn không có cho chính mình mặt mũi. Khí Lãnh Tiểu Tuyết. Giang Trắng tàn nhẫn cắn một cái chính mình phấn nhuận môi dưới, tàn nhẫn dậm chân một cái, xoay người kéo sau lưng cái kia xấu xí Cao Ôn Khải giận đùng đùng nói, đi, theo lão nương đi ăn cơm. Cao Ôn Khải dĩ nhiên là phi thường tình nguyện, cười lớn nói, được à, Lãnh cô nương muốn đi đâu tùy tiện nói, ta lập tức đem nơi đó bao tới. Bọn họ đi đâu, chúng ta liền đi nơi đó. Lãnh Tiểu Tuyết chỉ Giang Phong đám người bóng lưng nói. Vậy khẳng định. Hai người đi theo Giang Phong đám người sau lưng đi thẳng tới, trong thành lớn nhất một cái tên là Bằng Khách tới tiểu lầu, nơi này là trong thành lớn nhất, đương nhiên cũng là tối quý. Giang Phong đám người đi vào bên trong tiểu lầu tùy tiện tìm một chỗ ngồi chính là ngồi xuống, sau đó Giang Phong chính là tìm tới tiểu lầu tiểu nhị nói, tùy tiện lên một ít các ngươi nơi này bảng hiệu thức ăn. Giang Phong mới vừa nói xong, liền nghe được sau lưng theo tới Cao Ôn Khải la lớn, tiểu nhị, gọi các ngươi bên trong tiểu lầu ăn cơm người đều đi ra ngoài cho ta, tiểu lầu này lao tử để ăn mừng cùng lãnh tiểu thư cùng nhau thuận lợi tiến vào Thiên Tinh học viện bao rồi. Chương 59, không nên tùy tiện khi dễ nữ nhân. Nghe được Cao Ôn Khải mà nói, mới vừa rồi còn tại nhiệt tình chào mời Giang Phong tiểu nhị, lập tức chính là chạy tới Cao Ôn Khải trước mặt vui vẻ ra mặt nói, ôi chào nha. Thật là chúc mừng, Cao thiếu gia ta lập tức liền cho ngài thanh tràng. Tiểu tại lúc này Lôi Hổ đột nhiên đứng lên, tàn nhẫn vô bàn một cái dùng hắn kia thô cùng giọng hô, phách lối gì đó có gì đặc biệt hơn người, nói cho các ngươi biết ta cùng ta rằng ca còn có vừa ý chị dâu cũng đều vào lấy Thiên Tinh học viện, tiểu lầu này chúng ta bao rồi. Nghe được chị dâu những lời này, Giang Phong cùng Cao Ôn Khải, Lãnh Tiểu Tuyết đều là sững sờ, mà Trần Khả Tâm càng là có vẻ hơi kinh hoàng, liền một đỏ cúi đầu, Trần Khả Tâm trong lòng lúc này thật là ngũ vị đều đủ không biết là tư vị gì, nếu là tại lúc trước Lôi Hổ nói như vậy nàng nhất định cao hứng vô cùng, nhưng là bây giờ chính mình thân bất do kỷ bị gả cho Cao Ôn Khải tên con kia, sợ rằng nói cái gì đều đã muộn. Tiệm kia tiểu nhị nghe một chút, ngẩn người vội vàng lại chạy trở lại hai tay ôm quyền dùng sức túi người nói. Tiểu chúc mừng Giang thiếu gia, thật là thật đáng mừng. Lúc này Giang Phong hơi hơi lấy theo trong lòng ngực của mình lấy ra mười mấy cái kim tệ sau đó nhét vào tiểu nhị kia trước mặt nói, đây là cho ngươi tiền thưởng, nghe được huynh đệ của ta nói sao, dựa theo hắn nói làm. Tiểu tại lúc này Cao Ôn Khải mạnh mẽ vọt tới, một cước liền đem cái kia điếm tiểu nhị đạp bay ra ngoài, sau đó lạnh rên một tiếng chỉ Giang Phong nói, hừ, không nghĩ đến người Giang gia vậy mà thích hàng đã xài rồi, a ha ha ha. Được a nếu ngươi thích vậy thì đưa cho ngươi à, bất quá muốn tại theo Thiên Tinh học viện tốt nghiệp về sau, chờ lao tử chơi đã tại tặng cho ngươi, bất quá ta có thể một trước nói cho ngươi biết nàng ra thịt thật rất tốt, rất mịn mà ngử ha ha ha. Vừa dứt lời chỉ thấy một mực túi đầu Trần Khả Tâm đột nhiên đẩy bàn ra, trong mắt ngậm lấy nước mắt quay đầu liền hướng ngoài cửa chạy ra ngoài, nhìn vừa ý chạy ra ngoài thân ảnh, Giang Phong trong lòng cảm giác rất không thoải mái, thế nhưng hắn biết rõ lúc này không thể đuổi theo, nếu không vừa ý nhất định sẽ càng thêm khổ sở. Lúc này Giang Phong thật có lập tức diệt Cao Ôn Khải xung động, nhưng là trong thân thể Vương Bá Nhất thẳng đang nhắc nhở Giang Phong, tiểu tử khống chế được tâm tình. Mình, nếu như ngươi muốn thuận lợi đi vào Thiên Tinh học viện mà nói, lúc này động thủ nhất định sẽ bị thủ tiêu tư cách. Thanh tỉnh một ít Giang Phong ngẩng đầu nhìn Cao Ôn Khải cười nói, ha ha. Ngươi những thứ kia buồn chán mà nói, ta chỉ biết trở thành đánh giám, về sau chúng ta có là thời gian chơi đùa, nếu ngươi bao rồi nơi này, vậy hãy để cho ngươi. Nói xong Giang Phong đứng dậy kéo một cái một bên đã sớm chuẩn bị tìm chiến đấu Lôi Hổ, xoay người đi ra tiểu lầu, làm đi tới cửa Lãnh Tiểu Tuyết bên người thời điểm, Giang Phong hơi chút dừng lại một chút, liếc mắt nhìn một cái nàng, sau đó sải bước đi ra ngoài. Giang Phong đám người sau khi đi, Cao Ôn Khải một mặt cười bỉ ổi đi tới Lãnh Tiểu Tuyết bên người làm một mời thủ thế nói, xin mời. Ta Lãnh Tiểu Thư, nơi này những người không có nhiệm vụ đều đã bị ta đuổi đi. Cao Ôn Khải vừa dứt. Chỉ thấy Lãnh Tiểu Tuyết giơ tay lên hướng về phía Cao Ôn Khải mặt to chính là tàn nhẫn một cái tát, này một tiếng giòn vang để cho bên trong tiểu lầu tất cả mọi người nghe đều là sức sở, Cao Ôn Khải càng bị đánh choáng váng, còn không chờ Cao Ôn Khải phản ánh tới, Lãnh Tiểu Tuyết lập tức lại là giơ chân lên hướng về phía Cao Ôn Khải lão nhị chính là một cước. A hét thảm một tiếng theo Cao Ôn Khải trong miệng phát ra, nhìn lại lúc này Cao Ôn Khải cả người bị đá bay ra ngoài trực tiếp đụng vào tiểu lầu trên cây cột ngừng lại, Cao Ôn Khải từ từ bò dậy. Vẻ mặt nhăn nhó mồ hôi đầy đầu, đau chỉ răng tuét miệng nhìn chính hướng mình đi tới Lãnh Tiểu Tuyết, thanh âm nói chuyện biến thành con gà con giọng, quái thanh quái điều hỏi, ngươi, ngươi làm cái gì? Lúc này Lãnh Tiểu Tuyết đã tới Cao Ôn Khải trước mặt, giơ chân lên chính là dậm ở Cao Ôn Khải trên lưng lạnh lùng nói, mới vừa rồi một cái tát kia là để cho ngươi biết, ta rất đáng ghét ngươi, tiếp lấy một cước kia là để cho ngươi biết nữ nhân không phải dễ khi dễ như vậy, hôm nay ta cho ngươi lần cơ hội. Nếu như khi nhìn đến ngươi khi dễ nữ nhân ta sẽ để cho ngươi cản ở phía sau. Lãnh Tiểu Tuyết câu này cản ở phía sau mà nói ra sau đó lạnh lùng ánh mắt hoành nhìn lướt qua trong tiểu lầu tất cả mọi người, xuống tất cả mọi người vội vàng dùng tay bưng kín chính mình hạ thể nhút nhát nhìn trước mắt vị này, bên ngoài mỹ lệ xinh đẹp, nội tại nữ hán tử nữ nhân, nhớ hắn tất cả mọi người tại chỗ về sau cũng không dám nữa khi dễ nữ nhân, nói xong Lãnh Tiểu Tuyết xoay người chính là đi ra tiểu lầu. Chỉ còn lại Cao Ôn Khải một người quỳ ở nơi đó đau khổ hô to một câu, nhanh lên một chút đưa lão tử về nhà, nếu không đốt các ngươi nơi này, À, ba canh giờ đi qua rất nhanh, lúc này phủ thành chủ ngoài cửa tụ tập một số đám người, Lạc Hà thành bên trong tứ đại gia tộc người đều đến đông đủ, tại loại trường hợp này dĩ nhiên là không có một người dám làm bậy, coi như là có thiên đại cừu hận cũng giống như vậy, thành chủ đứng ở quảng trường phía trước nhất trên bậc thang, một bạch lao sư đứng ở thành chủ hạ hầu chiến bên cạnh, tiếp lấy chính là mấy vị cùng theo một bạch cùng đi tuyển chọn học viện kia vài tên sẽ phải tốt nghiệp học. Trường, yên lặng một chút. Hôm nay là một ngày tốt không giống tầm thường thời gian, bởi vì chúng ta Lạc Thành lại ra bốn vị kiệt xuất nhân tài, Cao Ôn Khải, Trần Khả Tâm, Lôi Hổ, Giang Phong, Lanh Tiểu Tuyết này năm vị trẻ tuổi tuấn kiệt, đương nhiên mới vừa rồi ta nói là bốn vị, là bởi vì Lanh Tiểu Thư vốn không thuộc về chúng ta nơi này, nhưng có thể ở Lạc Hà Thành thông qua khảo hạch cũng coi là cho Lạc Hà Thành tranh quang màu, thế giới là thuộc về các ngươi, phía dưới mọi người dùng tiếng vỗ tay. Chúc mừng một hồi này năm vị người thanh niên. Nhất thời như sấm tiếng vỗ tay vang lên, một lát sau hạ hầu chiến đầu dương lên, lập tức một cỗ cường đại sức mạnh thần thức bao phủ toàn bộ quảng trường, trên quảng trường lập tức liền lặng ngắt như tờ, lúc này hạ hầu chiến làm một mời thủ thế, một bạch tiến lên đi một bước vẻ mặt rất tường hòa hướng tất cả mọi người khẽ gật đầu, nói, các vị nhớ lần trước ta tới đến Lạc Hà Thành thời điểm, chỉ có hai vị trúng tuyển, mà khi ta tới nơi này lần nữa khác ta không nghĩ đến là lại có bốn người. Trúng tuyển, điểm này để cho ta rất kinh ngạc. Ta hy vọng làm ta lần sau lại tới thời điểm còn sẽ có càng nhiều người trúng tuyển, như vậy đế quốc chúng ta mới sẽ trở lên cường đại. Nói xong một bạch nhìn về phía hạ hầu chiến mỉm cười gật đầu, lui về rồi một bước, sau đó hạ hầu chiến lớn tiếng nói, Lạc Thành vinh dự môn, là các ngươi xuất phát thời gian. Vừa dứt lời, chỉ nghe ngoài sân rộng pháo đông trỗi lên, dùng để vui vẻ đưa tiễn này tức thì tiến vào thiên tinh học viện vì đế quốc hiệu lực 5 người, rất là long trọng, Giang Phong đến lúc đó không có cảm giác được gì đó. Thế nhưng Lôi Hổ nghe được thành chủ hạ hầu chiến những lời đó sau đó thật là cảm giác nhiệt huyết sôi trào, cảm giác mình chính là đế quốc hy vọng ngôi sao của ngày mai, bao gồm Cao Ôn Khải ở bên trong cũng giống như vậy, mà đối với Trần Khả Tâm tới nói này chính là mình. Cần phải tiến vào miệng hùn gà cho Cao Ôn Khải đếm ngược, Lãnh Tiểu Tuyết thật giống như đối với này hết thảy đều là dửng dưng, vẻ mặt rất bình tĩnh, nhìn không có trước quyến rũ khí tức, lúc này khiến người ta cảm thấy một cô đẹp lạnh lùng cùng kiêu ngạo. Chương 60, đi đế đô. Cao Ôn Khải dứt khoát hẳn hoi đi ở tiễn biệt đội ngũ phía trước nhất, rất là đắc ý, rất phong quang dáng vẻ, rất sợ người khác không biết hắn là này được gọi là vinh dự bên trong một thành viên. Ngoài cửa thành tiễn biệt đội ngũ đình chỉ bước chân, một bạch lao sư đi tới Giang Phong phụ thân Giang Long trước mặt nắm Giang Long tay, nói, ta thật đáng tiếc ngươi con trai lớn cùng con thứ hai chết trận, bọn họ là vì đế quốc mà chết, các ngươi Giang gia là đế quốc công thần, xin yên tâm ta sẽ thật tốt dạy dỗ Giang Phong. Giang Long trong mắt chứa lệ nóng gật gật đầu. Một bạch lão sư cảm ơn ngươi, có ngươi coi như tiểu nhi lão sư ta rất yên tâm, đây là ta Giang gia vinh dự, cảm ơn. Một bạch gật gật đầu, sau đó xoay người ngoắc tay chỉ về đằng trước, sau đó thiên tinh học viện chiêu sinh một đội nhân mã, coi như là hoàn thành lần này chiêu sinh nhiệm vụ viên mãn đường về rồi. Đế đô ở vào Lạc Hà thành hướng đông nam, đường đi lên yêu cầu vòng qua cấm ngục rừng rậm, đó chính là ban đầu Giang Phong linh hồn thuộc tính, sau đó lại bị Giang Phong phóng hỏa đốt hơn nửa vùng rừng rậm kia. Cấm ngục rừng rậm lúc này đã là làm không nổi cấm ngục hai chữ này rồi, bởi vì bị thiêu hủy hơn nửa về sau, chính cái dãy núi bình thường đều là chùi lủi bộc lộ ra ngoài, cái này cũng cho một ít dựa vào săn thú mà sống hoặc là dược liệu thương nhân rất lớn cơ hội, đi tới cấm ngục không sợ. Tại sẽ lạc đường không đi ra lọt đến, không có cao vút cây cối cỏ dại che đậy cũng có thể kịp thời phát hiện nguy hiểm ma thú, phòng ngừa bị đả kích, mà một ít cấp thấp ma thú càng là không có che chở chỗ, bị đám thợ săn chém giết vô số. Điều này làm cho sau lưng ngục vốn là thần thú thủ hộ rất là tức giận, cuối cùng đem tức giận hoàn toàn chồng chất lại này cái tại cấm trong ngục phóng hỏa người thiếu niên kia, Giang Phong, trên người. Đường về trở về đế đô chiêu sinh đội ngũ đã rời đi Lạc Hà Thành có một đoạn đường rồi, phía trước bất quá hơn 10 dặm địa phương chính là cấm ngục thâm lâm rồi. Ồ, ngọn núi này lúc nào trở nên chùi lủi rồi, nhớ kỹ 2 năm trước vừa mới đến Lạc Hà Thành thời điểm đi qua nơi này, vẫn một mảnh rậm rạp rừng rậm nguyên thủy đây. Nghe được Lanh Tiểu Tuyết nghi vấn, cưỡi ở một cái khác con ngựa lên Giang Phong ngượng ngùng cười một tiếng, trong đầu nghĩ, hắc hắc, còn chưa phải là ta làm chuyện tốt. Cách đó không xa một bạch lão sư thân thể tại trên lưng ngựa bên trái bảy bên phải bảy rất tự tại dáng vẻ, nhìn cấm ngục rừng rậm vậy liền chùi lủi núi lưng nói, mấy ngày trước tới thời điểm cũng đã như vậy, ta đoán hẳn là trong núi một ít cường đại ma thú vì tranh đoạt lãnh địa chỗ chiếu thành, gấp rút đi đường đi, trên ngọn núi này thần thú cũng không phải là người hiền lành tử. Lãnh Tiểu Tuyết không phục quệt mồm nói, hừ, không phải hiền lành tử, cũng không tin hắn có thể chiến qua cha ta. Nghe được Lãnh Tiểu Tuyết nói như vậy, một bạch thần tình dung một cái, nhìn một cái Lãnh Tiểu Tuyết cười khan một tiếng, liền không nói gì nữa. Giang Phong vừa vặn phát hiện trong chớp nhoáng này Mục Bạch trên mặt biến hóa, âm thầm nói, như thế cái này Lãnh Tiểu Tuyết vừa nhắc tới phụ thân nàng, cái kêu kêu Mục Bạch lão sư sắc mặt đều thay đổi. Lúc này Vương Ba thanh âm ở bên tai nói với Giang Phong, cái kia cấp bậc nhân vật còn chưa phải là ngươi có thể tiếp xúc được, hiện tại ngươi cũng không nhất định đi quản, chỉ cần ngươi nhớ không nên chọc cái kia họ Lãnh nha đầu là được rồi, ở tại nói cho ngươi biết một tiếng ngươi có cái bạn cũ sắp tới tìm ngươi.
Gì đó bạn cũ,
Vương Bá ngươi nói rõ một chút. Vô luận Giang Phong tại hỏi thế nào Vương Bá tất cả đều là không nói chuyện rồi. Cao Ôn Khải cùng Trần Khả Tâm tại phía trước nhất đi tới, nghe được bên này chính trò chuyện vui mừng. Vì vậy nhảy chuyển đầu ngựa đi tới Trần Khả Tâm bên cạnh hiến nổi lên ân cần, hắc hắc.
Lãnh tiểu thư khát nước đi, đến chỗ của ta có nước.
Hừ. Lãnh tiểu không có không thèm để ý Cao Ôn Khải loại này khốn kiếp, nhảy chuyển đầu ngựa biến tới dám đến rồi Mục Bạch lao sư bên cạnh nói nở nụ cười.
Mẹ kiếp.
Đàn bà thúi dám cự tuyệt ta, một ngày nào đó cho ngươi biết rõ ta lợi hại.
Vừa nói Cao Ôn Khải cầm lên túi nước ngựa đầu một cái uống ngừng ngực.
Ừ. À, phi Cao Ôn Khải mới vừa uống một hớp nước. Cặp mắt mạnh mẽ trợn nhìn đối diện chùy lùi trên núi, thật giống như nhìn thấy gì đáng sợ đồ vật, hù dọa thiếu chút nữa sao sặc chết hắn, một ngụm nước toàn bộ phun ra ngoài, sau đó chỉ đối diện trên núi kinh hãi sợ quát to lên, nhanh, mau nhìn, đó là cái gì, chạy mau à, mọi người chạy mau à.
Nghe được Cao Ôn Khải hô to, tất cả mọi người ánh mắt đều là hướng về bên kia bị gọi là cấm ngục trên sườn núi nhìn, quả nhiên bên kia là xảy ra chẳng huống. Chỉ thấy một chỉ không biết là quái vật gì quái vật khổng lồ đang hướng về đội ngũ bên này chạy như bay đến, trải qua chỗ mang theo quần cuộn bụi đất gào thét mà tới.
Đây là một cái học trưởng đi tới Mục Bạch lão sư bên cạnh hỏi, lão sư, làm sao bây giờ thật giống như ma thú, chỉ sợ là hướng về phía chúng ta tới.
Mục Bạch cau mày nói, không nên à, bình thường ma thú thì sẽ không tự tiện rời đi lãnh địa mình đi ra đả kích nhân loại, đang chờ đợi xem nó cách chúng ta còn cách một đoạn, có lẽ là đi ngang qua rời ma thú. Nhìn đến chúng ta hẳn sẽ đi vòng mở.
Mặc dù Mục Bạch nói như vậy, nhưng là trong lòng vẫn là không có chắc, bởi vì hắn cũng là chưa từng thấy qua chuyện như vậy, bình thường chỉ có nhân loại tự tiện bước chân vào ma thú lãnh địa, ma thú mới có thể phát động công kích, không thể nào biết xuống núi chạy ra lãnh địa tới đả kích nhân loại, bằng không nhân loại cùng ma thú đã sớm bùng nổ chiến tranh, hai người từ xưa tới nay đều là không xâm phạm lẫn nhau, trừ phi một phương phá hư quý củ.
Lúc này kia to lớn ma thú khoảng cách bên này càng ngày càng gần. Có thể vẫn là không có đường vòng hoặc là giảm bất tốc độ ý tứ, lúc này Mục Bạch lão sư mới ý thức tới nguy hiểm tới, nhìn dáng dấp đang dùng không được 5 phút thời gian cái kia to lớn ma thú sẽ đi tới nơi này.
Tiểu tại lúc này Mục Bạch đối với tất cả mọi người vung tay lên, đại thần hô, tất cả mọi người xuống ngựa, Thanh Phong mang theo ngươi các niên đệ đi trước, những người còn lại lưu lại cùng ta cùng nhau đối phó cái này không biết sống chết ma thú.
Biết lão sư, còn lại có người có nghe hay không nhanh lên một chút theo ta lên ngựa rời đi nơi này.
Sau đó tên là Thanh Phong người học trưởng kia chỉ huy Giang Phong đám người học viên mới chuẩn bị rút lui.
Tiểu tại lúc này Lãnh Tiểu Tuyết nhưng là không hề rời đi ý tứ, khỏe miệng hơi vểnh cười nói,
hừ, ta cũng không tin nhiều người như vậy còn không đối phó được một cái ma thú, quản nó chi dù sao ta không làm đạo binh.
Mục Bạch phát hiện Lãnh Tiểu Tuyết không có đi ý tứ, đương thời trong lòng liền nóng nảy, nói, Lãnh Tiểu Tuyết người còn không mau đi.
Không đi.
Lãnh Tiểu Tuyết kiên quyết nói.
Lúc này vừa muốn theo rời đi Giang Phong cùng Lôi Hổ cũng là quay đầu ngựa lại sẽ đến, xuống ngựa đứng ở Lãnh Tiểu Tuyết bên cạnh, Giang Phong cười nói, đào binh như vậy tên xác thực không dễ nghe.
Nói xong Giang Phong nhìn một cái bên cạnh Lôi Hổ.
Lôi Hổ cười nói, Giang ca ngươi đến cái kia ta liền đến kia, ta từ nhỏ đi theo phụ thân lấy săn thú mà sống, đối phó ma thú ta vẫn còn có chút kinh nghiệm.
Gọi là Thanh Phong người học trưởng kia vừa nhìn, Giang Phong, Lôi Hổ, Lãnh Tiểu Tuyết ba người đều lưu lại. Vì vậy cũng là xuống ngựa đi tới, nhìn một chút Giang Phong Lôi Hổ hai người, rất là yêu thích gật đầu cười một tiếng.
Chương 61, thần thú trả thù.
Này! Nguy hiểm a, các ngươi không đi ta ước chừng phải đi. Cao Ôn Khải quay đầu ngựa lại muốn đi.
Lúc này Trần Khả Tâm cũng là cau mày trắng Cao Ôn Khải liếc mắt, tung người xuống ngựa đi tới Giang Phong bên cạnh nói, ta cũng không đi, phải chết chết cùng một chỗ.
Nghe nói như vậy, Giang Phong quay đầu nhìn một cái Trần Khả Tâm, hai người đều là hiểu ý gật gật đầu, cười một tiếng.
Cao Ôn Khải vừa nhìn vào tình huống này coi như mình chạy, chỉ sợ cũng rất nguy hiểm, cuối cùng ủ rũ túi đầu đi trở về, đứng ở tất cả mọi người sau lưng, nhìn lấy hắn kia một bộ nhát gan như chuột dáng vẻ thật là cảm thấy buồn cười, tại Lạc Hà Thành thời điểm vẻ này phách lối khí thế hoàn toàn không thấy bóng dáng.
Lúc này đứng ở phía trước nhất một bạch hô, cái kia nổi điên ma thú cũng nhanh đến bên này, Thanh Phong cùng những người khác bảo vệ học viên mới an toàn,
lão phu tới trước gặp gỡ cái này ma thú. Mặc dù không nhìn thấu cái này ma thú phẩm cấp bậc, thế nhưng Mục Bạch không dám có một chút buông lỏng, bởi vì hắn biết rõ ma thú bản thân vô luận là cường độ thân thể hoặc là sức mạnh to lớn đều là so với nhân loại cùng đẳng cấp muốn cường lên rất nhiều, cho nên Mục Bạch không dám kinh địch. Thanh Phong lúc này hô, tất cả mọi người nghe ta mệnh lệnh, tu vi cao một ít đứng ở phía trước, nếu như kia ma thú xông về chúng ta, mọi người liền cùng nhau đả kích không muốn lưu tình.
Biết.
Rõ ràng. Nhưng vào lúc này, Trần Khả Tâm nhưng là phát hiện trong đội ngũ thiếu một người, Giang Phong, không tốt Giang Phong không thấy. Núp ở phía sau cùng Cao Ôn Khải sau khi nghe cười nhạo nói, hắc hắc. Cái kia kẻ ngu so với ta còn nhát gan, nhất định là thừa dịp chúng ta không có chú ý mình chạy ra. Người câm miệng cho ta, sẽ không Giang ca sẽ không trượt, tại nói nhảm ta liền đánh ngươi. Lôi Hổ nộ khí vội vã chỉ Cao Ôn Khải nói.
Hừ.
Một cái ngu ngốc, nếu không phải ngươi may mắn, tiểu gia đã sớm muốn mạng ngươi rồi, câm miệng cho ta. Cao Ôn Khải trợn mắt nhìn Lôi Hổ lạnh giọng nói. Lúc này trước mặt một cái học trưởng đột nhiên quay đầu quát to, đến lúc nào rồi còn cãi vã, đều đánh tới 12 phân tinh thần chuẩn bị chiến đấu. Mỗi người ánh mắt đều chăm chú nhìn xa xa đang ở hướng bên này chạy băng băng tới con cự thú kia, chỉ thấy kia cự thú càng ngày càng gần, bởi vì mặt đất khô ráo bụi mù bị chạy băng băng cự thú mang theo đến, che khuất bầu trời bình thường. Gào khóc đột nhiên theo cự thú trong miệng phát ra một tiếng tức giận kêu gào, có thể nói chấn thiên động địa, to lớn sóng âm đau nhói tất cả mọi người bên tai. Tất cả mọi người không thể không che lên chính mình lỗ thai, đầu óc cũng bị chấn một trận mê muội. Không được, này ma thú thực lực ít nhất tại vũ đế bên trên, cũng không phải là bình thường ma thú. Mọi người cẩn thận, sau đó có cơ hội chạy trốn, liền nhất định phải trốn, một khi đánh chỉ sợ ta là không lo nổi bảo vệ các ngươi. Đứng ở phía trước nhất Mục Bạch lão sư nghiêm túc cảnh cáo nói. Trước mặt theo sát tại Mục Bạch sau lưng vài tên học trưởng đều là chăm miệng một lời hô, thà chết không trốn. Lão sư ngươi không đi. Chúng ta ai cũng không đi.
Đúng.
Đúng, chúng ta không đi. Lúc này không biết là người nào ở phía sau nhỏ tiếng lẩm bẩm lầu bầu nói câu, mẹ kiếp, ai không chạy người đó là người ngu. Những lời này vừa ra, mấy vị học trưởng toàn bộ ánh mắt căm tức nhìn hướng sau lưng nói chuyện người kia, Lôi Hổ cùng Lãnh Tiểu Tuyết vừa nhìn vội vàng né tránh, sau đó vẻ mặt vô tội lấy tay hướng sau lưng một chỉ, lúc này đứng ở phía sau Trần Khả Tâm sửng sốt một chút vội vàng hướng bên trái rời hai bước, sau đó ánh mắt nhìn về phía Cao Ôn Khải. Cao Ôn Khải sững sờ, ngây ngô bốn phía nhìn một chút, lúc này nói, đều nhìn ta làm gì, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Vài tên học trưởng nhíu mày một cái đều là phát ra một tiếng hừ lạnh, chỉ sợ là không biết trong lòng thầm mắng Cao Ôn Khải đều thiếu lần, nếu như ánh mắt có thể giết chết Cao Ôn Khải sợ rằng, Cao Ôn Khải lúc này đã không biết chết bao nhiêu lần, có thể là vóc người chính là như vậy làm cho người ta chán ghét, từ vừa mới bắt đầu những học trưởng này môn thì không phải là rất coi tốt Cao Ôn Khải cái này kiêu căng phách lối khốn kiếp. Phải biết phàm là có thể đi vào Thiên Tinh Học Viện cho đến thuận lợi tốt nghiệp, đều không phải người bình thường, phần lớn đều có chút ít bối cảnh chuyện nhà người, giống như Cao Ôn Khải loại tầng thứ này đến Thiên Tinh Học Viện bản theo liền không đáng giá nhắc tới. Lúc này kia cự thú mắt thấy không tới 100 mét khoảng cách, liền muốn đánh về phía đội ngũ, lúc này chỉ thấy đứng ở phía trước nhất một bạch lão sư đột nhiên toàn thân bạch quang thoáng hiện, bay dâm ra ngoài, thân thể hóa thành một đạo bạch quang xông về giữa không trung, thân hình ở giữa không trung sôi trào vài cái. Sau đó nhức mắt bạch quang biến ảo tại một bạch lao sư dưới sự thao túng hóa thành một đạo màu trắng thành hình bán nguyệt quang nhận to lớn, đường kính đủ hơn 10. Thức, tiếp lấy truyền tới liên tiếp tiếng xé gió, chỉ thấy bạch sắc quang nhận không chút lưu tình hướng mặt đất đang ở chạy băng băng con cự thú kia phần lưng chém tới. Tất cả mọi người thấy một bạch lao sư phát ra cái này tụ tập uy lực đả kích sau đó trong lòng đều là âm thầm kêu một tiếng tốt tâm tình cũng là không có khẩn trương như vậy. Đều cho là cái này từ một bạch lão sư phát ra bạch sắc quang nhận sẽ trực tiếp đem kia ma thú chém chết. Phanh một tiếng to lớn tiếng vang truyền ra, lấm tấm điểm sáng màu trắng tán lặng ra, tất cả mọi người đều là trợn mắt ngoác mồm nhìn phía trước, không ai từng nghĩ tới là, này ma thú sống lưng lên phòng ngự lại là kinh người như vậy, một bạch lão sư đạo kia bạch sắc quang nhận quả thực giống như là trứng gà đụng tảng đá giống nhau, đối với hắn không có sinh ra một chút hiệu quả. A thật không hổ là vũ đế giai đoạn cường đại ma thú. Xem ra lần này không dễ dàng như vậy toàn thân trở lui. Lầm bầm lầu bầu một câu sau đó, ngay sau đó một bạch lão sư mạnh mẽ quay đầu về mặt đất sở hữu học viên hô lớn, các ngươi chạy mau, để ta chặn lại ở tên xuất sinh này. Vừa dứt lời, chỉ thấy một bạch đột nhiên phủ phục cái kia ma thú ngay phía trước trên mặt đất vọt xuống, tốc độ cực nhanh chớp mắt chỉ thấy chính là chắn kia ma thú tiến tới trên đường, có thể kỳ quái một màn xảy ra, cái kia ma thú lại là đối với một bạch phát ra một tiếng điếc hai tiếng kêu gào sau đó. Xoay người vòng qua một bạch, trực tiếp hướng cách đó không xa các học viên đội ngũ phương hướng đi tới. Thấy vũ đế cấp ma thú lại là không có công kích chính mình, mà là trực tiếp chạy bổn hậu đám kia học viên đi, Mục Bạch trong lòng thầm kêu không tốt, quay đầu hô lớn, chạy mau, nhanh lên một chút rời đi nơi này. Sở hữu học viên thấy vậy trong lòng đều là run lên, liền Mục Bạch lao sư đều không đối phó được, theo tình thế nhìn lên, cái này ma thú thật giống như căn bản là không có đem Mục Bạch lao sư coi ra gì, điều này làm cho kia vài tên học trưởng trong lòng đều có chút tuyệt vọng. Chạy mau, mọi người chạy mau a. Lúc này chỉ thấy Cao Ôn Khải sợ đến đặt mông ngồi trên mặt đất, nhanh chóng rời về phía sau vài cái, tiếp lấy liền lăn một vòng bỏ dậy, liều lĩnh về phía sau bỏ chạy. Gào. Gào lúc này chỉ nghe kia ma thú liên tiếp phát ra mấy tiếng giống giận, tiếp lấy chỉ thấy kia nhìn như nặng nề to lớn thú thân, mạnh mẽ lăng không nhảy lên, nhảy rất cao cơ hồ giống như là bay giống nhau, vượt qua sở hữu học viên đỉnh đầu thiên không, lại là trực tiếp căn cứ chính dốc sức chạy trốn Cao Ôn Khải mà đi. Chương 62, chân nhân bất lộ tướng. A cứu mạng. Cao Ôn Khải một tiếng kêu sợ hãi tê liệt ngồi trên mặt đất, thân thể run rẩy, ánh mắt trực câu câu nhìn trước mặt cái này quái vật khổng lồ không dám ở lộn xộn chút nào, sợ bị ăn. Tất cả mọi người cũng tất cả giật mình, mặc dù đều Cao Ôn Khải đều không có hảo cảm gì, thế nhưng ở nơi này bước ngoặt nguy hiểm cũng là vì tên hỗn đản này bóp một cái mồ hôi lạnh, nhưng là ngoài ra là kia ma thú lại là không có đối Cao Ôn Khải phát động công kích. Một đôi bóng đá bình thường lớn nhỏ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cao Ôn Khải nhìn một hồi lâu, to lớn trong lỗ mũi phun ra một cỗ khói trắng, từ từ đến gần Cao Ôn Khải trước người ở trên người hắn ngửi một cái, thật giống như thật. Sự xác nhận lấy gì đó, tiếp lấy phát hiện không phải, to lớn đầu thoáng một cái, đứng dậy nhảy tới cách đó không xa lôi hổ cùng những người khác trước mặt. Lại vừa là tại mỗi người trên người cẩn thận sau khi ngửi một cái, thật giống như còn không có tìm tới, lần này kia ma thú nhưng là nổi giận. To lớn đầu ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, nhìn dáng dấp lập tức phải đại khai sát giới ý tứ. Xuất sinh y miệng, tới đánh với ta một trận. Cách đó không xa Mục Bạch lão sư tức giận hô lớn. Chỉ thấy kia ma thú ngẩng đầu nhìn về phía Mục Bạch, cũng là tức giận phát ra gầm lên giận dữ, một cỗ cực mạnh khí lãng theo ma thú trong miệng phún ra ngoài, đem người chung quanh toàn bộ thổi tới trên mặt đất. Chó lớn, ta ở chỗ này. Tiểu tại lúc này chỉ nghe xa xa cao trong bụi cỏ truyền ra một tiếng hô to. Tất cả mọi người theo tiếng kêu nhìn, nguyên lai là Giang Phong. Lúc này Giang Phong khỏe miệng mang theo một tia cười tà, đứng ở cao bụi cỏ bên bờ, nhìn thẳng cái này cường đại ma thú, nghe được tiếng kêu ma thú nhìn về phía bụi cỏ phương hướng, phát hiện Giang Phong thân ảnh, phát ra rít lên một tiếng, giống như tìm được tìm nhiều năm cựu nhân bình thường liều lĩnh hướng Giang Phong phong tới. Thấy ma thú bị chính mình dẫn tới, Giang Phong xoay người chính là nhanh chóng chui vào cao trong bụi cỏ không thấy thân ảnh. Cách đó không xa Mục Bạch lão sư thấy vậy trong lòng cũng là quýnh lên, dưới mắt những học viên này nhưng là một cái đều không xảy ra chuyện gì, nếu như mình tự mình chọn lựa hộ tống học viên xảy ra chuyện, vậy dĩ nhiên là không nể mặt sau này đang học viên thậm chí còn đế đô càng là không mặt mũi thấy người, lập tức Mục Bạch lão sư không dám suy nghĩ nhiều đạp không ấy. Bước, chính là bay đến cao bụi cỏ bầu trời. Trong lòng hướng muốn tại ma thú xông vào đem Giang Phong giết chết trước, đem Giang Phong cứu ra, nhưng là làm Mục Bạch vọt vào cao trong bụi cỏ thời điểm. Nhưng là sức sở, đột nhiên cảm giác có một cỗ vô cùng sức mạnh tinh thần mạnh mẽ đang ở tập kích đầu mình thần kinh, suy nghĩ một chút lấy Giang Phong bực này tu vi người mới học căn bản không khả năng có lợi hại như vậy lực lượng tinh thần, nhưng là đang ngẫm nghĩ nơi này cũng không khả năng có người khác. Ngay tại không tới mấy giây bên trong, Mục Bạch đột nhiên cảm giác được tinh thần bắt đầu hoảng hốt, trước mặt mình lại là xuất hiện từng cỗ làm người ta tê cả da đầu tử tướng thảm thiết thi thể. Một cái giống như tử thần bình thường nam nhân đang đứng tại những thi thể này xếp thành trên núi nhỏ hướng về phía chính mình lộ ra kia ác ma bình thường mỉm cười, cảm giác sau đó đều có giết chết mình khả năng, trong nháy mắt Mục Bạch toàn thân cũng đã bị mồ hôi lạnh cho ướt đẫm. Làm sao có thể? Cái này không thể nào, a. Ác ma, người tên ác ma này ngay tại Mục Bạch có chút thần trí không rõ thời điểm đột nhiên thân thể bị một cái tay kéo ra khỏi hơn 10 thước, lúc này Mục Bạch mới từ mới vừa rồi địa ngục bình thường trong hình ảnh tỉnh hồn lại. Chuyện gì xảy ra, mới vừa rồi đó là. Mục Bạch không hiểu hỏi một câu. Bên cạnh Giang Phong làm một hư thủ thế, thấp giọng nói, đó chỉ là một có khả năng chế tạo ảo giác ảo trận mà thôi, là dùng để đối phó ma thú. Nghe được Giang Phong mà nói, Mục Bạch phi thường giật mình, thật là không có nghĩ đến a, Giang Phong như vậy nho nhỏ niên kỷ lại còn sẽ thi triển trận pháp, còn là một trận pháp sư, thật là thật bất khả tư nghị, phải biết trận pháp sư nhưng là trên đại lục đứng sau luyện khí sư đại tồn tại. Mặc dù trận pháp sư yêu cầu không có luyện khí sư như vậy hà khắc, nhưng cũng không phải là dễ dàng như vậy là có thể tu thành, giống như vừa mới cái kia ảo trận cơ hồ đã đạt đến cấp 2 trận pháp sư trình. Độ, cấp 2 mặc dù không cao, thế nhưng Giang Phong hiện tại bằng chừng ấy tuổi có thể có trận pháp như thế tu vi thật là không được a. Muốn trở thành một tên trận pháp sư tuy nhiên không là rất khó, thế nhưng được bao nhiêu người nguyện ý buông tha tu luyện mà mỗi ngày chuyên tâm nghiên cứu trận pháp bí ẩn, cái thế giới này là một cường giả trên hết thế giới, trận pháp mặc dù đối với chiến đấu có chút trợ giúp, thế nhưng tất cả đều là phụ trợ, không có trực tiếp tu luyện tới trực tiếp hơn, hơn nữa còn tốn thời gian lãng phí tinh lực, bình thường cũng chỉ có luyện khí sư sẽ đi nghiên cứu trận pháp, dùng cho rót vào vũ khí bên. Trong tranh cường lực công kích sử dụng, cho nên Mục Bạch khi biết trận pháp này là Giang Phong chỗ bày thời điểm mới có thể kinh ngạc nguyên nhân. Thật ra trận pháp này cũng không phải là Giang Phong chỗ bố, cũng là toàn bằng mượn Vương Bá trợ giúp mới bày xuống rồi lấy cấp 2 ảo trận. Trở lại chuyện chính, làm Giang Phong phân tích xong sau, chỉ thấy Cao Thảo đột nhiên bị áp đảo một mảnh, cái kia ma thú thân thể khổng lồ vọt vào, mấy tiếng kêu gào sau đó liền bắt đầu tại cao trong bụi cỏ tìm lên rồi Giang Phong tung tích. Này ma thú là hướng về phía ngươi tới. Một bạch lao sư thật giống như nhìn thấu một ít gì, nhìn Giang Phong thấp giọng hỏi một câu. Giang Phong gật gật đầu, cười trả lời, ha ha. Đúng không, ta đốt hắn hang ổ. Giang Phong lúc nói chuyện, chỉ thấy ma thú hai lô thai run rẩy một cái, đầu nhất chuyển chính là hướng Giang Phong cùng một bạch lao sư ẩn thân địa phương phong tới, nhưng là không có chạy ra mấy bước to lớn thân hình đột nhiên ngừng lại, chỉ thấy trong bụi cỏ một cái to lớn lục mang tinh hình vẽ phát ra nhàn nhạt lam quang, ngay sau đó lấm tấm điểm sáng chính là chui vào ma thú trong lỗ mũi đi rồi. Trong nháy mắt ma thú hai con ngươi co rút nhanh, phốc thông một tiếng quỷ ở trong bụi cỏ, giống như là nhìn thấy gì đáng sợ đến có thể để cho hắn thần phục thứ gì đó, ở đó động một cái không dám ở động. Thấy vậy Giang Phong vội vàng kéo một bạch hướng bụi cỏ bên ngoài chạy ra ngoài, vừa chạy vừa hướng một bạch nói, lao sư mau điểm, chúng ta muốn mau rời khỏi nơi này, mặc dù này ma thú đầu góc ngu si dễ dàng trúng kế, thế nhưng hắn lực lượng quá mạnh mẽ ảo trận lực lượng cầm cự không được bao lâu. Nghe được Giang Phong mà nói, Một bạch cũng rõ ràng vạn nhất bị ma thú xông phá ảo trận sau đó hậu quả, lúc này làm ra quyết định hướng về phía cách đó không xa tất cả mọi người hô lớn, tất cả mọi người đem toàn bộ không quan trọng đồ vật bỏ lại, mau chóng đuổi khỏi nơi này, nhanh. Nhanh nghe lời thầy, mọi người nhanh lên một chút rời đi nơi này. Tất cả mọi người đều là vội vàng lên ngựa, cũng bỏ lại một ít không quan trọng đồ vật, cưỡi ngựa ra tốc trốn chạy nơi này, bởi vì Một bạch cùng Giang Phong căn bản không có tới nhanh tìm ngựa. Một bạch trực tiếp chính là mang theo Giang Phong bay lên cùng tất cả mọi người thoát đi. Trên không trung một bạch vẫn là không nhịn được hỏi, Giang gia tiểu tử, ngươi nhưng là một tên luyện khí sư. Hỏi Giang Phong sững sờ, sau đó chính là lắc đầu một cái trả lời, không phải. Một bạch lại chưa từ bỏ ý định hỏi, vậy ngươi nhưng là một tên trận pháp sư. Giang Phong vừa nhìn không thừa nhận là tránh không thoát, sau đó mỉm cười nói, ha ha. Coi là vậy đi, hiểu sơ một ít mà thôi. Chương 63, bắt gian tại trận. Một bạch nhíu mày một cái lại nói, hiểu sơ. Ta xem không giống đi, mới vừa rồi kia ảo trận không có cấp 2 trận pháp sư năng lực là không có khả năng bày. Giang Phong dừng một chút nhãn châu xoay động trả lời, ừ. Lão sư ngài nói vừa mới cái kia trận pháp à, hắc hắc, thật ra vậy căn bản không thể coi như là ta bày, là ta sư phụ tại ta lúc sắp đi cho ta một cái trong túi gấm giả bộ chính là mới vừa rồi kia ảo trận trận cơ, hơn nữa trận cơ bên trong còn rót vào lão nhân ra ông ta không ít lực lượng tinh thần. Cho nên mới có uy lực lớn như vậy. Một bạch nghe xong sửng sốt một chút, không nghĩ đến các ngươi Giang gia lại còn kết giao lợi hại như vậy nhân vật, có cơ hội ngươi có thể nhất định phải giới thiệu cho ta nhận thức một chút ha ha. Giang Phong không có ở theo cái đề tài này nói chuyện đi, ngẩng đầu nhìn phía trước dùng tay chỉ nói, nhìn trước mặt xa xa có tòa thành trì, đến nơi đó chúng ta liền an toàn. Được. Nhìn đến Giang Phong chỉ thành trì sau, một bạch gật gật đầu sau đó hướng về phía mặt đất cưỡi ngựa chính chạy như điên tất cả mọi người la lớn. Đang tăng nhanh chút ít, đến trước mặt thành trì liền an toàn. Vài con khoái mã đến mức nâng lên một mảnh bụi đất, ra roi thúc ngựa chạy như điên hướng ngay phía trước cách đó không xa tòa thành trì kia. Đều cho ta xuống ngựa, các ngươi là người nào, tới chúng ta nơi này làm gì? Đều cho lão tử báo cáo một lần, không nói rõ ràng đừng mơ tưởng vào thành. Một người vóc dáng hơi lộ ra sưng vụ binh lính đứng ở cửa thành, một tay nắm chặt một cán thương thép, khẩu khí phách lối chỉ chạy ở trước mặt một tên học trưởng hỏi. Mập mạp kia vừa nói, một bên một cái tay khác hai cái ngón tay chung một chỗ đuổi đuổi đi, người sáng suốt vừa nhìn liền sẽ rõ ràng, ý này chính là không có tiền ngươi nghĩ vào thành cũng không có cửa. Trong đội ngũ Cao Ôn Khải nhìn đến những thứ này sao vậy mà phá lên cười nói, ha ha ha, không tệ có tiền đồ, cùng ta thật là có điểm giống. Lãnh Tiểu Tuyết mắt lạnh trợn mắt nhìn một hồi Cao Ôn Khải, tiếng hừ nói, hừ, ngươi là cái tha gì, lao nương không trả tiền, nhìn hắn một cái nho nhỏ giữ cửa có thể làm gì ta. Giá. Vừa nói Lãnh Tiểu Tuyết cưỡi ngựa trực tiếp hướng về kia mập mạp binh lính đụng tới. Ai, ai ba? Ngươi một cái cô gái nhỏ thật lớn mật, lại dám xông vào, tới nha bắt hết cho ta đưa đến trong đại lao đi. Chỉ thấy mập mạp kia binh lính vội vàng lui về phía sau mấy bước, chỉ Lãnh Tiểu Tuyết tức giận ra lệnh. Nhận được mập mạp binh lính mệnh lệnh, Lãnh Tiểu Tuyết cả đám người trong nháy mắt chính là bị giữ cửa binh lính cho bao vây lại, thấy vậy mấy vị học trưởng đều là phạm vào khó khăn, nguyên bản học viện phái sai bọn họ tới hiệp trợ lao sư tuyển chọn học viên, học viện sớm đã có quy định bọn họ không thể cùng địa phương lên đủ loại thế lực, cũng bao gồm quân đội ở bên trong, phát sinh xung đột, người vi phạm phạt nặng, mấy vị học trưởng nghĩ tới đây đều là ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Tiểu tại lúc này chỉ thấy Lãnh Tiểu Tuyết không nhịn được trước phát hỏa, một thanh mỏng như cánh ve nhuyễn kiếm trong nháy mắt từ bên hông rút ra, phát ra một tiếng phệ huyết bình thường kiếm minh, có thể thấy bảo kiếm này cấp bậc không thấp, nếu như ở buổi tối một giây, mập mạp kia binh lính mạng nhỏ khả năng liền muốn dùng để tế kiếm rồi. Ngay tại Lãnh Tiểu Tuyết liền muốn tay nâng kiếm hạ thấp thời gian sau, gầm lên một tiếng trùng không bên trong truyền tới, dừng tay, bọn ngươi chớ có càng rỡ, mau mau tránh đường ra, nếu không chớ có ta hạ thủ vô tình. Nghe được cái này gầm lên một tiếng, sở hữu binh lính toàn bộ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, vừa nhìn bên dưới đều là sững sờ, chỉ thấy lại là có hai người, một già một trẻ chính đạp không tới, chỉ nghe không biết là người lính kia sợ đến lắp ba lắp bắp từ miệng bên trong nói ra mấy chữ, trời. Trời ạ, có thể bay, là võ tiên cấp bậc cường giả. Lời này vừa nói ra, sở hữu tại chỗ người loại trừ Lãnh Tiểu Tuyết chờ học viên mới cùng mấy vị học trưởng ở ngoài. Còn lại tất cả mọi người đều là tôn kiên trên mặt đất quỵ xuống rồi một mảnh, đều là chăm miệng một lời la lớn, tiểu mắt phải không trâu, không biết đại nhân giá lâm có mất lễ tiết, mong rằng đại nhân thứ tội. Lúc này một bạch một cái chân đạp ở trên tường thành, đem Giang Phong buông xuống, sau đó hai cánh tay đeo ở sau lưng trầm giọng nói, mở cửa. Thủ thành binh lính nghe được cái này mở cửa hai chữ, tất cả giật mình, vội vàng đi đem mới vừa đóng cửa thành mở ra. Hơn nữa dọn dẹp ra tới một con đường tốt cho Lãnh Tiểu Tuyết lôi hổ đoàn người thông qua. Giang Phong nhìn đến những thứ này, trong lòng không chỉ có thầm thở dài nói, ha ha. Có thực lực xem ra thật rất trọng yếu, mấy tên khốn kiếp này chỉ riêng nhìn đến một cái hội phi nhân, cũng không để ý là người tốt hay là người xấu liền trực tiếp kêu đại nhân, liền nghe theo người ta mệnh lệnh, cái thế giới này thực lực chính là hết thảy một chút cũng không sai, không nghĩ đến võ tiên thực lực có thể lớn lối như vậy. Vào thành sau đó. Một bạch lao sư đối với tất cả mọi người dặn dò, mọi người tối nay ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tiếp tục đi đường, nhớ không nên quá khoe khoang, lần này chúng ta gặp nạn đi tới nơi này đặt chân đã chưa tính là cảnh vật gì màu chuyện, mọi người rõ chưa? Rõ ràng. Nghe được tất cả mọi người trả lời một bạch hài lòng gật gật đầu, tuy tiện tìm một cái khách sạn ở lại, từ nơi này chút ít không khó nhìn ra cái thế giới này người thực lực số 1, mặt mũi thứ 2, tính mạng mới xếp hàng vị thứ 3. Một bạch làm như vậy nhưng thật ra là không muốn để cho Thiên Tinh học viện phụ trách tòa thành này thu nhận học viên lão sư biết rõ mình chuyện xấu hổ, nếu không trở lại học viện sau bị truyền ra thật thật mất mặt, một cái đã sớm thành danh lão sư còn muốn cho một tên học viên mới trợ giúp mới giữ được tánh mạng, chuyến đi thật không tốt đẹp lắm. Tạm thời coi như là an toàn, một nhóm mười mấy người, Lãnh Tiểu Tuyết cùng Trần Khả Tâm ở tại một căn phòng, còn lại cũng là hai người một gian phòng, Giang Phong dĩ nhiên là cùng Lôi Hổ ở tại một căn phòng. Mà Cao Ôn Khải nhất định phải làm đặc thù phô bày giàu sang khi nói cái gì chính mình không có thói quen cùng khác ở cùng nhau sau đó chính mình tiêu xài giá cao mướn một gian sang trọng một người giữa. Giang có một ngày, buổi tối ăn xong cơm tối, tất cả mọi người liền đều trở lại gian phòng của mình đi nghỉ, Giang Phong tự nhiên cũng không ngoại lệ, cùng Lôi Hổ trở về phòng bên trong sau đó, Lôi Hổ nghỉ ngơi, Giang Phong chính là bắt đầu ngồi tĩnh tọa tu luyện. Phải biết Minh Thiên tại Vương Bá dưới sự chỉ đạo bảy cái kia cấp 2 ảo trận nhưng là hao phí Giang Phong không ít lực lượng tinh thần, muốn vào lúc này bù lại mới được. Tại tới gần nửa đêm thời điểm, Giang Phong liền hoảng hốt nghe phía bên ngoài trong hành lang bỗng nhiên thật giống như truyền ra liên tiếp tiếng bước chân rất nhẹ thế nhưng đi rất nhanh, hẳn là có người cố ý thả nhẹ rồi bước chân, không muốn kinh động khác ngay sau đó tiếng bước chân biến mất, theo tới chính là một tiếng mở cửa kéo cái tiếng. Vốn là Giang Phong là không yêu xen vào việc của người khác. Nhưng là mới vừa tu luyện chơi đùa, hiện tại cảm giác tinh lực dồi dào căn bản ngủ không yên giấc, sơ ngộ lòng hiếu kỳ bên trong Giang Phong vẫn là lái một chút môn hướng phía ngoài hành lang thò đầu nhìn một chút, này vừa nhìn xác thực nhìn đến, đối diện khúc quanh ra sang trọng một người giữa này mặt trong căn phòng đèn vừa mới tắt, vốn là không có gì, nhưng là tại suy nghĩ một chút cái kia hẳn là Cao Ôn Khải tên khốn kia căn phòng. Làm sao sẽ hiện tại mới tắt đèn? Chẳng lẽ Cao Ôn Khải sẽ chăm chỉ như vậy cũng giống như mình tại tu luyện? Hừ. Chớ hòng mơ tưởng tiểu tử kia không phải như vậy người, vậy tiểu tử kia đã trễ thế này lên dám gì đó. Còn thần bí như vậy rón rén sợ bị người phát hiện. Chương 64, bắt gian tại trận, 2. Nghĩ tới những thứ này, Giang Phong đại khái đoán được Cao Ôn Khải tên hôn đả này nhất định là ở bên trong phòng không có làm chuyện gì tốt, vì vậy Giang Phong cũng là bước chân thả nhẹ cẩn thận hướng Cao Ôn Khải căn phòng nhích tới gần.
Ừ.
Giang Phong đứng ở phía bên ngoài cửa sổ nghe được theo Cao Ôn Khải bên trong căn phòng truyền ra ân ân a a tiếng dãy rủa thanh âm, nghe thanh âm phải là một nữ, nghe được thanh âm này Giang Phong đại khái đã là đoán được Cao Ôn Khải ở bên trong phòng làm chuyện gì tốt rồi, lúc này khí tàn nhẫn cắn răng, thật chặt kiếm quả đấm, hận không được lập tức vọt vào bị đánh một trận Cao Ôn Khải tên hôn đản này một hồi, nhưng là tại suy nghĩ một chút, làm như vậy không được, bị người khác biết, Trần Khả Tâm có thể sẽ bị thương tổn. Bất kể nói thế nào Cao Ôn Khải hiện tại cũng là Trần Khả Tâm vị hôn phu, cứ như vậy mọi người rất khó coi, nhưng là Giang Phong không hề giống cứ như thế mà buông tha Cao Ôn Khải, nhận hắn làm bậy đi xuống, vì vậy quyết định trước xem tình hữu ổ. NG một chút lại nói. Giang Phong cẩn thận đem cửa sổ đẩy ra một cái kẽ hở, mở một con mắt nhắm một con mắt hướng trong phòng nhìn. Giang Phong nhìn đến lúc này Cao Ôn Khải chính nhất tay bưng ly rượu uống rượu, trên mặt cười tủm tỉm nhìn trên giường bên kia trong miệng còn lẩm bẩm lầu bầu vừa nói, hắc hắc. Tiểu nữ hôm nay coi như số ngươi gặp may, bị bổn đại gia nhìn trúng, chỉ cần ngươi tối nay thật tốt chơi với ta đã quyển, ngày mai ta sẽ cho ngươi rất nhiều tiền ha ha. Vừa nói, một bên Cao Ôn Khải bắt đầu chính mình cởi nổi lên chính mình quần áo đến, tại bên cửa sổ nhìn lén Giang Phong thân thể xê dịch một chút, biến núc nhích một chút góc độ hướng trong nhà trên giường nhìn, này vừa nhìn Giang Phong sững sờ, nhìn đến lại là có một cái mới bất quá 13-14 tuổi tiểu cô nương đang bị chặt chẽ vững vàng buộc chặt ở trên giường. Hai tay hai chân cái bị dùng sợi dây cột vào đầu giường cùng cuối giường bốn cái trên cây cột, có thể dùng tiểu cô nương vô luận. Như thế nào dễ rùa đều là chuyện vô bổ, không thể động đậy chút nào, chỉ có thể theo bị chặn lại trong miệng phát ra một ít ân ân a a thanh âm, một đôi linh động trong con ngươi toát ra rồi tuyệt vọng thần sắc, nước mắt lăn xuống tới gò má. Lúc này chỉ thấy Cao Ôn Khải uống có chút say lướt khướt, lắc lắc thân thể đi tới mép giường, một đôi sắc mê mê cặp mắt không ngừng ở trên giường bị trói trên người cô gái nhìn. Nhìn ngụm nước đều muốn nhanh chảy ra, lau một cái ngụm nước cười dâm nói đạo, hừ. Tiểu mỹ nhân, không muốn lại dãy rủa tiểu gia nhưng là phế bỏ thật là lớn khí lực mới đem ngươi cầm trở về rồi, ngoan ngoãn để cho tiểu gia cao hứng một chút đi. Vừa nói Cao Ôn Khải đưa tay chỉ nghe rào một tiếng, nhìn lại trên giường nữ hài áo toàn bộ bị Cao Ôn Khải xé rách ra hơn phân nửa, trên người da thịt trắng đoán hơn nửa đều bại lộ ở Cao Ôn Khải trong tầm mắt, cao vút dưới hai vú tinh tế eo thon. Có thể nói để cho bất kỳ nam nhân nào thấy được cũng sẽ ngụm nước chảy xuống ba thước, phía dưới lấy thon dài trắng non đùi đẹp, vẫn còn không ngừng uốn lượn duỗi thẳng không ngừng dùng rằng muốn tránh thoát sợi dây. Cao Ôn Khải lúc này đã là tinh trùng lên óc, vội vội vàng vàng cởi bỏ chính mình quần áo, giống như là một cái ăn thuốc kích thích tình dục chó được giống nhau, thoáng cái chính là nhào tới trên giường, đem nữ hài gắt gao đặt ở dưới người mình, điên cuồng hôn nữ hài cổ, một cái tay đè ở nữ hài trước ngực, một cái tay khác ở phía dưới không ngừng sờ loạn lên. Lúc này Cao Ôn Khải là buông lỏng nhất cảnh giác thời điểm, căn bản không có nghĩ đến chỗ này nửa đêm canh ba ngoài nhà còn sẽ có cá nhân chính đang nhìn mình làm xuất sinh này chuyện. Cao Ôn Khải tại trên người cô gái nắn bóp đủ rồi, sau đó đứng dậy bắt đầu cởi bỏ chính mình quần, chính làm hắn chuẩn bị tiến hành bước kế tiếp thời điểm, đột nhiên cảm giác cổ đau nhói sau đó chính là cái gì cũng không biết hôn mê bất tỉnh. Nguyên lai là Giang Phong len lén theo cửa sổ lẻn vào bên trong nhà, thừa dịp Cao Ôn Khải đang muốn làm chuyện xấu thời điểm, từ phía sau tập kích cổ của hắn. Một đòn sống bàn tay đánh vào Cao Ôn Khải cổ trên động mạch, có thể dùng động mạch trong thời gian ngắn bế tắc, huyết dịch dưỡng khí cung ứng không tới đại não, để cho Cao Ôn Khải tạm thời tiến vào trạng thái hôn mê. Sau đó Cao Ôn Khải tại nhìn một cái trên giường cô gái kia sau đó cũng là không dám ở nhìn, thật sợ mình không chịu nổi lớn như vậy cắm dỗ, cô gái nhỏ này thật sự là quá mê người, không nghĩ đến này Cao Ôn Khải thật đúng là sẽ bắt. Hừ. Hừ lạnh một tiếng. Sau đó Giang Phong đem nữ hải hai tay hai chân lên sợi dây toàn bộ cởi ra, tiện tay đem Cao Ôn Khải mới vừa cởi quần áo ra ném cho nữ hải hơn nữa nói, mặc quần áo vào, nhanh lên một chút rời đi nơi này, ở nơi này trong quần áo có chút tiền, coi như là tên hỗn đản này cho ngươi bồi thường đi. Nữ hải kia còn nhớ được nghe Giang Phong nói gì, chỉ biết nhanh lên mặc quần áo vào, nhanh lên một chút rời đi tên lưu manh này khốn kiếp căn phòng, khi cô bé đi tới cửa thời điểm vẫn là không nhịn được quay đầu nhìn liếc mắt trình mình vị này ân nhân cứu mạng tướng mạo. Nữ hải sau khi đi, Giang Phong đem lúc trước Cao Ôn Khải dùng để buộc chặt nữ hải dây thường đem ra đem Cao Ôn Khải cũng là cột vào trên giường, cùng mới vừa rồi Cao Ôn Khải buộc chặt nữ hải dáng vẻ giống nhau, hai tay hai chân cột vào trên giường xuống bốn cái bên cạnh, cột chắc sau Giang Phong chính là vểnh lên hai chân mỉm cười một cái tay bưng ly rượu, tinh tế thưởng thức rượu ngon, chờ nhìn Cao Ôn Khải khi tỉnh lại nhìn đến mình bây giờ dáng vẻ sẽ là cái biểu tình gì. Nhìn thời gian một chút đã trễ lắm rồi, không nghĩ đến Cao Ôn Khải lại còn không có từ hôn mê tỉnh lại, Giang Phong trong lòng hướng, mẹ kiếp. Ngươi là tên khốn kiếp không phải là ngủ thiếp đi chứ. Lao tử mới vừa rồi cũng không xuống quá nặng tay. Nghĩ tới đây, Giang Phong đứng dậy đem trên bàn bầu rượu nhấc lên, đi tới trước giường, mở ra nắp bình thoang cái đem rượu trong bầu sở hữu rượu toàn bộ tạt vào rồi Cao Ôn Khải trên mặt. A người nào, là ai dám ám toán bổn thiếu gia? Nhìn đến Cao Ôn Khải vừa tỉnh lại liền loạn đều, Giang Phong trợn mắt, giơ chân lên hướng về phía Cao Ôn Khải chính là tàn nhẫn một cước, đạp mẹ hắn nha một tiếng này mới ngậm miệng lại. Lúc này Giang Phong một cái chân dẫm ở trên giường, hai cánh tay đặt ở trên đầu gối, mỉm cười nhìn trên giường lúc này bị trói chặt chẽ Cao Ôn Khải. Cao Ôn Khải mắng to, ngươi một cái thối kẻ ngu, lại dám đối với ta như vậy, có tin ta hay không để cho ta cha tiêu diệt các ngươi răng ra. Giang Phong không chút hoang mang cười nói, hắc hắc. Họ Cao, ngươi mắng à, ngươi tại lớn tiếng chút mắng, thế nhưng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, nếu là đem một bạch lão sư bọn họ đánh thức, ngươi hẳn biết sẽ là hậu quả gì, cường đoạt danh nữ, ý đồ. Bị ta kẻ ngu này gặp tại chỗ ngăn cản, hơn nữa đưa ngươi bắt giữ, cô bé kia bị ta an bài tại trong một gian phòng khác rồi, có cần hay không ta tìm đến giúp ngươi làm một cái nhân chứng à? Cao Ôn Khải hắn nơi đó biết, Giang Phong nói cô bé kia ở nơi này nói là đang gặp hắn, thật ra sớm bị Giang Phong thả đi, thế nhưng Cao Ôn Khải lúc này trong đầu nghĩ đến là, vạn nhất bị Thiên Tinh Học Viện lão sư Mục Bạch biết tối nay chuyện này, rất có thể chính mình sẽ bị hủy bỏ tiến vào Thiên Tinh Học Viện tư cách, muốn thật là như vậy. Trở về Lạc Hà Thành sau đó phụ thân hắn Cao Lực còn không trực tiếp phế bỏ hắn, nghĩ tới đây Cao Ôn Khải nhất thời cả người dùng mình một cái, không dám ở. Nghĩ tiếp. Chương 65, vỡ trứng. Họ Giang mới vừa nói ra khỏi miệng, Cao Ôn Khải lập tức dừng lại, nhìn một chút Giang Phong có vẻ hơi tức giận ánh mắt, lập tức đổi lời nói chuyện. Giang ca ngài liền mở một con mắt nhắm một con mắt, để cho tiểu đệ ta đi qua đi, có được hay không, người xem chúng ta đều là theo Lạc Hà Thành đi ra. Gia tộc lại cùng thuộc về một trong tứ đại gia tộc, người ta hay là từ tiểu chơi đùa đạt tới bằng hữu đây. Hắc hắc. Nghe Cao Ôn Khải nói ra một phen, Giang Phong cảm giác mình toàn thân cao thấp cũng không được tự nhiên, cả người nổi da gà, câm miệng cho ta đi ngươi, trước mặt ngươi nói đến lúc đó đúng chúng ta là một cái địa phương đi ra, gia tộc cùng thuộc về một trong tứ đại gia tộc, nhưng là lao tử lúc nào cùng ngươi là chơi đùa từ nhỏ đến lớn bạn tốt, ta lúc nào đùa với ngươi rồi hả? Cao Ôn Khải sững sờ, cười khan hai tiếng. Nói, hát hát, Giang ca, chúng ta từ nhỏ đến lớn không đều là tại cùng một cái trong thành chơi đùa sao, chẳng qua là ngươi tại nhà ngươi chơi đùa, ta tại nhà ta chơi đùa. Những lời này một chỗ, thật là đem Giang Phong làm dở khóc dở cười, không nghĩ đến a, Cao Ôn Khải tiểu tử này thật đúng là một khốn kiếp, đùa bỡn lên miệng lưỡi tới so với chính mình còn trượn, xem ra không cho hắn chút dạy dỗ thì không được rồi. Ở ba, Giang Phong một cước tàn nhẫn đá vào trên đầu giường, chỉ thấy toàn bộ giường mạnh mẽ lắc lư. Hù dọa Cao Ôn Khải a kêu to một tiếng, tiếp lấy Giang Phong nhãn châu xoay động nghĩ ra một ý kiến hay, cười nói với Cao Ôn Khải, tiểu tử không cần ngươi và ta ba hoa, ngươi có phải hay không đã cho ta thật không dám đùa chơi chết ngươi, kia lão tử hôm nay sẽ để cho ngươi thường thường thoải mái hơn mùi vị. Vừa nói Giang Phong một mặt cười tà đi về phía bàn trước mặt, đem chụp đèn hai xuống, lấy ra bên trong cây nến, cười đều đi tới Cao Ôn Khải trước mặt, nói, ta nghĩ ngươi nhất định cùng nữ nhân chơi qua. Vừa vặn hôm nay lão tử cũng có tâm tình, ta sẽ tới cùng ngươi chơi một chút đèn tẩy, nhưng không phải ta có cái tốt hơn sáng tạo. Nói xong, Giang Phong đem đốt nến đặt ở Cao Ôn Khải trước ngực lên, nói tiếp, tiểu tử ngươi cũng đừng lộn xộn, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi nếu là lộn xộn, cây nến ngã đem ngươi trực tiếp hỏa táng rồi ngươi cũng đừng trách ta. Đem đốt nến tại Cao Ôn Khải trước ngực lên cất kỹ, Giang Phong xoay người chính là muốn rời phòng, trên giường bị buộc chặt không thể động đậy Cao Ôn Khải thấy vậy sau đó, thật sợ. Nói đúng không kiếm được cây nến thì không có sao, nhưng nếu là cây nến chính mình thiêu đốt không có sau đó, chính mình vẫn là phải bị hỏa táng, hù dọa Cao Ôn Khải sắc mặt lần này thật là thay đổi. Đừng, đừng đi a, Giang Phong, ngươi buông ra ta bảo đảm không bao giờ nữa làm cái loại này táng tận lương tâm chuyện xấu, ta thật biết lỗi rồi. Cao Ôn Khải đau khổ cầu khẩn. Giang Phong nhìn Cao Ôn Khải bộ dáng này, trong lòng thật là trần khả tâm mà cảm thấy tiếc hận. Một cái như vậy cô gái tốt lại muốn gả cho như vậy một tên khốn kiếp, thật là quá uổng phí rồi, nhưng là tại quyền lợi cùng lợi ích khiến cho xuống, ai có thể thay đổi sự thật này đây, trừ phi ngươi có tuyệt đối thực lực cường đại, nếu không đều là uổng công. Giang gia lúc này ở Lạc Hà Thành cũng là ở vào nơi đầu sóng ngọn gió bên trên, Cao gia Trần gia hai đại gia tộc đối với hắn đều là mắt lom. Lom, mới vừa rồi Cao Ôn Khải cũng là thấy rõ những thứ này cho nên mới dám cùng Giang Phong múa mép khua môi. Bây giờ thấy Giang Phong thật muốn quyết tâm rồi mới biết sợ hãi. Nhìn đến Cao Ôn Khải tên khốn kia dạng, Giang Phong thật là muốn trực tiếp giết chết hắn liền như vậy, nhưng là tại nhiều phương diện suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định trước hết để cho tên hôn đản này sống lâu một ít ngày tháng. Nghe được Cao Ôn Khải cầu xin tha thứ, Giang Phong dừng bước, dừng một chút xoay người đi trở lại mép giường, nhìn bị trói ở trên giường Cao Ôn Khải, Giang Phong lạnh lùng nói, ta tùy thời đều có thể giết ngươi biết không? Cao Ôn Khải vội vàng trả lời, biết rõ, ta biết. Hừ. Giang Phong lại nói tiếp, thế nhưng ta bây giờ không tâm tình giết ngươi, nếu là thật chờ đến ta muốn giết ngươi thời điểm, ta nhất định sẽ trước diệt ngươi toàn tộc đang từ từ giết chết ngươi. Nếu là tại bình thường, Cao Ôn Khải nghe được những lời này, nhất định sẽ cho là Giang Phong là ngốc quá mức, mới nói ra như vậy không biết trời cao đất rộng lời điên khủng. Nhưng là lúc này Cao Ôn Khải không biết tại sao, khi nhìn đến Giang Phong lúc này kia lanh khốc ánh mắt sau, nghe được lời nói này về sau trong lòng lạnh lẽo, cảm giác lời này tuyệt đối không phải hay nói giỡn, trước mắt cái này để cho thật giống như trong rừng rậm khát máu ma thú giống nhau đáng sợ, thật tốt giống như sẽ có tùy thời giết chết mình khả năng. Nhìn đến Cao Ôn Khải một mực không dám ở lên tiếng, Giang Phong lạnh rên một tiếng còn nói, tại ta không có sinh ra làm thịt ngươi cùng gia tộc ngươi ý niệm trước, tốt nhất đừng tại để cho ta biết rõ ngươi ô nhục nữ nhân chuyện, nếu không sẽ gia tốc ngươi thời gian chết. Nghe được Giang Phong mà nói, Cao Ôn Khải cả người xuống dùng mình một cái run run một hồi, không dám nhìn thẳng Giang Phong lúc này kia lạnh giá khuôn mặt, cả lầm trả lời, ta biết rồi, ta không tin. Giang Phong trên mép chọn lộ ra ý tứ cười đều, thân thể nhẹ nhàng nhảy lên giường, đi tới Cao Ôn Khải hai chân chỉ thấy chỗ ngồi sau, cười nói, ta muốn một ít có thể chứng minh ngươi không hề làm chuyện ác chứng cứ. Ngươi muốn làm gì? Nhìn Giang Phong lúc này cử động, Cao Ôn Khải trong lòng có loại dự cảm không tốt, ngươi đến cùng, muốn làm gì? Van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, ta biết lỗi rồi. Giang Phong cười lắc đầu một cái nói, ngươi hỏi ta muốn làm gì, tốt lắm, ta cho ngươi biết, ta muốn giẫm đạp trứng, chỉ có cho ngươi trứng vỡ lên một cái nữa, ta mới có thể tin tưởng ngươi lời mới vừa nói. Không, không muốn a. Mấy tiếng kêu thảm thiết sau đó Cao Ôn Khải bên trong căn phòng chính là yên tĩnh lại, nhưng này mấy tiếng kêu cơ hồ đem toàn bộ khách sạn đang ở trong ngủ say khách nhân đều đánh thức, mỗi cái căn phòng bên trong ánh đèn toàn bộ sáng lên, duy chỉ có Cao Ôn Khải bên trong căn phòng tắt đèn. Rất nhanh Cao Ôn Khải cửa gian phòng chính là tụ tập rất nhiều người, có vài người còn cười trên nỗi đau của người khác nói, ai u, tiểu tử này xem như phế bỏ, con cháu căn bị người cho chặt đứt. Lúc này một bạch lão sư cùng mấy vị học trưởng tách ra đám người đi vào Cao Ôn Khải căn phòng, nhìn đến xác thực lúc này Cao Ôn Khải tứ chi bị trói ở giường bốn cái góc trên, lúc này Cao Ôn Khải đã là đau hôn mê bất tỉnh, nơi đũng quần sưng lên rồi một cái bao lớn. A, tại sao có thể như vậy, đây cũng quá tàn nhẫn chứ. Một bạch sau lưng một tên học trưởng trợn to hai mắt kinh ngạc nói. Một bạch lão sư đi tới Cao Ôn Khải bên cửa sổ, đưa ra hai ngón tay đặt ở Cao Ôn Khải trên cổ. Sau đó quay đầu hướng đi theo tới học trưởng nói, các ngươi nhưng mọi người tản đi đi. Lão sư, này họ Cao tiểu tử thương thế như thế nào đây? Một vị học trưởng hỏi. Một bạch suy nghĩ một chút thở dài nói, hưng phấn. Tính mạng đến lúc đó cũng không đáng ngại, nhưng là hạ thể xác thực thu được thương tích nghiêm trọng, muốn khôi phục sợ rằng phải một ít thời gian, xem ra chúng ta sẽ đế đô thời gian muốn kéo dài. Lúc này Lanh Tiểu Tuyết cùng Trần Khả Tâm cũng là dám tới, vào nhà hiểu được những thứ này sau đó. Hai cái nha đầu trên mặt biểu hiện không hề giống nhau, Trần Khả Tâm trong lòng nghĩ, nếu là Cao Ôn Khải thật phế bỏ, chính mình liền có thể tìm lý do không gả cho hắn. Lanh Tiểu Tuyết vốn là chán ghét Cao Ôn Khải, lúc này ở nhìn đến Cao Ôn Khải cái bộ dáng này, trong lòng đương nhiên rất là thống khoái. Chương 66, trong đũng quần dài khoai tây. Tiểu tại lúc này mới vừa bị học trưởng đóng kín cửa, bị người đẩy ra, chỉ thấy Giang Phong nửa mở nửa nhắm hai mắt, lười biếng đi vào phòng, a thế nào? Mới vừa nghe được giống như là ngốc heo giống nhau thanh âm, có phải hay không tiểu tử này gặp ác ngộng bị giật mình. Bên trong căn phòng mấy vị học trưởng thấy một bạch lão sư không nói gì sớm nơi đó trầm tư, tất cả đều là không dám lên tiếng. Lúc này một bên Lãnh Tiểu Tuyết đi tới Giang Phong sau lưng, giơ chân lên hướng về phía Giang Phong cái mông chính là một cước, sau đó liền mắng, nhìn ngươi ngủ giống như chỉ heo chết giống nhau, động tĩnh lớn như vậy ngươi mới tỉnh, nhớ kỹ lúc ngủ sau lên tinh thần một chút, ngươi cũng đừng chết. Ngươi theo ta sự tình vẫn chưa xong đây, hừ. Nói xong xoay người chính là đi ra khỏi phòng đi về phòng mình, không xa nghe được Lãnh Tiểu Tuyết mới vừa rồi mà nói Trần Khả Tâm, vốn là nhìn đến Cao Ôn Khải như vậy trong lòng còn âm thầm có chút cao hứng, nhưng là mới vừa rồi vừa nghe đến Lãnh Tiểu Tuyết nói với Giang Phong ra câu nói kia sau đó, vẻ mặt lập tức trở nên lạnh phai nhạt, không có để ý Giang Phong, xoay người bước nhanh trở lại gian phòng của mình. Giang Phong gãi đầu một cái, cười tự nói tự đạo, hưng phấn nha. Nữ nhân thật là một loại suy nghĩ không ra động vật ta. Chính làm Giang Phong cũng phải trở về gian phòng của mình thời điểm, lúc này bị sau lưng Mục Bạch lão sư cho gọi lại. Giang Phong. Mục Bạch đi tới Giang Phong trước người vỗ một cái Giang Phong bả vai nói, 7 phần ngủ 3 phần tỉnh, nhiều chú ý an toàn, chỉ sợ là có người cố ý đến tìm phiền toái.
Biết, lão sư, không việc gì mà nói, ta đây hãy đi về trước ngủ.
Ừ đi thôi. Giang Phong đi ra khỏi phòng không bao xa, sau đó lại cẩn thận lui về rồi Cao Ôn Khải căn phòng bên cửa sổ cẩn thận nghe bên trong đối thoại.
Lão sư, chúng ta.
Ừ. Không sao, lưu lại một người trông nom, còn lại đều trở về đi. Ta muốn cái kia hung thủ sẽ không trở về rồi, còn có cái kia hung thủ phải là một nữ, các ngươi nhìn mép giường còn có một cái nữ nhân cái hiếm, xem ra tiểu tử này cũng là không làm chuyện tốt, mới có thể bị thành cái bộ dáng này.
Được rồi, các ngươi không nên đoán mò, tất cả giải tán đi.
Nghe được Cao này, ngoài cửa sổ nghe lén Giang Phong vội vàng tránh ra, trong bụng cười thầm, ha ha. Cái tiểu cô nương kia chạy thời điểm đem cái hiếm quên mất, không có nghĩ tới cái này cái hiếm trả cho bọn hắn chiếu thành rồi một cái như vậy lỗi lầm. Xem ra chuyện lần này không có ta chuyện gì, tin tưởng Cao Ôn Khải tiểu tử này tỉnh lại cũng sẽ không nói cho lão sư là ta làm, ta muốn là đem hắn những chuyện xấu kia nói hết ra, chỉ sợ hắn sẽ càng bị thương nặng. Giang Phong đắn đo đúng Cao Ôn Khải loại này nhát gan sợ phiền phức, bắt nạt kẻ yếu khốn kiếp tính cách, cho nên mới dám làm như vậy. Xem ra Cao Ôn Khải tính phúc sinh hoạt muốn nghị khôi phục bình thường ít nhất cũng phải yêu cầu thời gian nửa năm rồi. Suốt đêm Cao Ôn Khải bên trong căn phòng đều giữ lại một vị học trưởng trông coi, cho đến sáng ngày thứ hai Cao Ôn Khải mới tỉnh lại. A một tiếng thống khổ kêu gào đi qua, Cao Ôn Khải lại là muốn đàn bà giống nhau hừ hừ khóc, xem ở mép giường đứng vị học trưởng kia sửng sốt một chút, thật không nghĩ tới Cao Ôn Khải như vậy một người đàn ông vậy mà có thể như vậy. Cao Ôn Khải tiếng kêu đem mới vừa thức dậy một bạch lao sư cùng mấy người khác đều dẫn tới.
Cách.
Cửa bị đẩy ra, thứ nhất đi vào chính là một bạch lao sư, sau khi vào cửa một bạch lao sư hỏi, chuyện gì xảy ra?
Chuyện này.
Ta đây cũng không biết ta, ngay mới vừa rồi hắn đột nhiên lại kêu một tiếng, tiếp lấy lại khóc. Vị kia chờ đợi Cao Ôn Khải học trưởng giải thích. Lúc này Giang Phong cùng Lôi Hổ cũng là đi vào phòng, Cao Ôn Khải nhìn đến vừa mới vào nhà Giang Phong sau đó, hai mắt trợn tròn cuộn cuộn. Con mắt tràn đầy tia máu, giống như là muốn ăn người giống nhau, người cũng biến thành kích động, giận chỉ Giang Phong hô lớn, ngươi, ngươi, chính là, mới vừa nói tới chỗ này, Giang Phong đột nhiên cắt đứt nói, ta thế nào, ta khuôn mặt bẩn sao,
đúng rồi Cao đồng học ta muốn lấy ngươi tu vi nhất định sẽ không dễ dàng như vậy bị người tổn thương thành tình trạng như thế này, có phải hay không bị người tập kích,
là nam vẫn là nữ, xem rõ chưa, nhất định phải nghĩ cho kỹ rồi lại nói ừ. Nếu không cũng không dễ tìm, chúng ta cũng tốt sớm làm phòng bị a.
Ngươi bị Giang Phong vừa nói như thế, đang nhìn xem ở chàng những người này, trọng yếu nhất là một bạch tại chỗ, chính mình cường đoạt dân nữ sự tình nếu như bị hắn biết rõ, vậy coi như thật chịu không nổi rồi. Nghĩ tới đây Cao Ôn Khải vẫn là gắng gượng đem vừa tới bên mép chuẩn bị xác nhận Giang Phong mà nói, lại nuốt nuốt trở vào.
Nhìn đến ấp a ấp úng thật giống như có lời gì muốn nói có không dám nói giống như, một bạch lao sư quan tâm hỏi, Cao Ôn Khải, muốn nói gì cứ nói đi. Làm lao sư không có chăm sóc kỹ ngươi, ta cũng có trách nhiệm, hưng phấn.
Lúc này Cao Ôn Khải nhìn một chút một bạch lao sư lại nhìn một chút Giang Phong, không biết là cảm động vẫn là kích động vẫn bị khí, vành mắt ửng đỏ kêu nước mắt, nuốt xuống mấy tiếng hỏi, lao sư, ta sẽ không cứ như vậy phế bỏ chứ. Ta còn muốn làm nam nhân đây lao sư, van cầu ngài giúp ta một chút ta.
Mặc dù không có nói thẳng, thế nhưng mọi người đều biết Cao Ôn Khải nói là ý gì, nghe Lanh Tiểu Tuyết cùng Trần Khả Tâm đều là mặt ửng đỏ quay đầu đi. Càng là trêu chọc Giang Phong thiếu chút nữa liền không nhịn được bật cười lên, một bên Lôi Hổ càng là trêu chọc, mềm nhu cương mới vừa tỉnh ngủ cắp mắt, nhìn một chút trên giường Cao Ôn Khải ngẩn người sau đó nhỏ tiếng hướng bên cạnh Giang Phong hỏi, này, Giang ca, tên hỗn đản này bị bệnh gì? Như thế trong đũng quần giống như là dài hai cái khoai tây giống nhau đại. Mặc dù thanh âm tiểu, nhưng ở trong phòng mỗi người vẫn là nghe rõ rõ ràng ràng, lần này Giang Phong rốt cục thì không nhịn được, ôm bụng phá lên cười, Giang Phong nụ cười này không sao cả. Giống như là một cây đốt dây dẫn giống nhau, đem toàn bộ trong phòng tất cả mọi người loại trừ một bạch lao sư cùng Cao Ôn Khải bản thân ở ngoài, tất cả mọi người đều là không nhịn được phá lên cười. Có thể thấy được một bạch lao sư cũng là cố nén không cười đi ra, lúc này một bạch ra đuổi nói, không việc gì, ngươi không cần lo lắng, chú tâm tu dưỡng một đoạn thời gian, sẽ tốt nối roi tông đường nhất định không thành vấn đề, được rồi ngươi tại nghỉ ngơi một hồi đi, chờ chút điểm tâm ta để cho bọn họ cho ngươi đưa ra nơi này. Chờ đến lúc ăn cơm xong sau để cho bọn họ đi mua một chiếc xe ngựa, ngươi cứ ngồi lấy xe ngựa theo ta trở về đế đô đi. Nói xong một bạch lao sư chính là xoay người cong lấy sau lưng đi, đi ra Cao Ôn Khải căn phòng, Giang Phong bọn người là theo tại Mục Bạch sau lưng đi ra khỏi phòng. Đi tới khách sạn dưới lầu bên trong đại sảnh, gọi tới tiểu nhị, điểm một ít nơi này nắm chắc thức ăn ngon sau đó, đồng hành mấy người chính là tìm một tương đối lớn chỗ ngồi nhàn hàn huyên. Giang Phong, ngươi nói Cao Ôn Khải tiểu tử kia là thế nào làm? Nhìn thật giống là hai cái khoai tây đặt ở trong đũng quần. Lôi Hổ đánh cười hỏi. Đối diện một vị học trưởng cười nói, Lôi Hổ tiểu tử ngươi thành thật không để cho ta ăn nhiều cơm đúng không, cười ta cái bụng đều nhanh đau. Hắc hắc. Thật xin lỗi, hiếu kỳ mà thôi. Hiếu kỳ mà thôi. Giang Phong cười gần một tiếng, vỗ một cái Lôi Hổ bả vai cười gần một tiếng nói, được rồi, ngươi cũng đừng mù tò mò, về sau có thời gian ta cho ngươi biết, ăn cơm trước đi. Chương 67, bi thảm cao đồng học. Cơm qua ngũ vị sau đó, tất cả mọi người ăn no. Một Bạch lao sư cũng biết Trần Khả Tâm cùng Cao Ôn Khải quan hệ, gọi tới rồi trong tiệm tiểu nhị lấy một ít nhạt thức ăn phân phó tiểu nhị đưa vào Cao Ôn Khải trong căn phòng đi rồi. Sau đó Một Bạch lao sư nói đạo, mọi người chuẩn bị một chút, chuẩn bị xuất phát, chuẩn bị một chiếc xe ngựa, sẽ để cho Trần Khả Tâm cùng Cao Ôn Khải đồng thời ngồi xe ngựa đi, để chiếu cố. Nghe được Một Bạch lao sư mà nói, Trần Khả Tâm cau mày, không muốn ba chữ ở trên mặt hiện ra. Có thể lại không biện pháp cự tuyệt mình cùng Cao Ôn Khải đính hôn sự tình lấy là sự thật, để cho người khác đi chiếu cố còn cũng không nói được. Ngồi đối diện Giang Phong nhìn thấu Trần Khả Tâm tâm sự, nhưng là chính mình lại có thể làm sao? Giang Phong trong lòng âm thầm đạo, mẹ kiếp, tối hôm qua còn không bằng giết chết tên khốn kia liền như vậy, hiện tại muốn vừa ý đi chiếu cố hắn, tên khốn kia nhất định sẽ nhân cơ hội chấm mút. Lúc này một cái thanh thúy thanh âm vang lên, Giang Phong quay đầu nhìn lại không là người khác, chính là Lãnh Tiểu Tuyết. Lãnh Tiểu Tuyết đứng lên cười nhìn Giang Phong liếc mắt, sau đó đối với Mục Bạch nói, Mục Bạch lão sư, ta muốn cùng vừa ý muội muội cùng nhau chiếu cô Cao đồng học khỏe không, nhiều người chiếu ứng ta muốn Cao đồng học thường cũng có thể khôi phục mau mau. Nghe được Lãnh Tiểu Tuyết những lời này, bao gồm Mục Bạch lão sư ở bên trong mấy người đều là sững sờ, Giang Phong càng là không nghĩ tới Lãnh Tiểu Tuyết vậy mà sẽ nói như vậy, đang nhìn hướng Lãnh Tiểu Tuyết, chỉ thấy Lãnh Tiểu Tuyết lại là hướng về phía Giang Phong lên nhíu lông mày cười một tiếng, cái này nhìn như ngọt ngào nụ cười lại là để cho Giang Phong cảm giác có một cỗ mùi âm mưu. A ha ha ha. Tốt kia cứ làm như vậy, vậy thì nhiều làm phiền các ngươi hai vị cô gái tới chiếu cô Cao Ôn Khải rồi, được rồi chuẩn bị một chút lên đường đi. Một Bạch lao sư cười nói. Lúc này Lãnh Tiểu Tuyết đi tới Giang Phong bên cạnh nhỏ tiếng nói, ngươi lại thiếu một món nợ ân tình của ta. Nói xong hướng về phía Giang Phong ném một cái ánh mắt quyến rũ xoay người đi. Hết thể chuẩn bị xong, đội ngũ lần nữa bước lên cái kia để cho đại đa số thanh thiếu niên đều hướng tới Đế Đô Thiên Tinh Học Viện xuất phát, trong đội ngũ nhiều hơn một chiếc xe ngựa, cũng có thể dùng đội ngũ tốc độ tiến lên chậm hơn rất nhiều, dọc theo đường đi thỉnh thoảng theo trong xe ngựa truyền ra Cao Ôn Khải thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Chỉ chớp mắt đã là mặt trời lên cao, đến giữa trưa thập phần rồi, đoàn người tìm một địa phương nghỉ ngơi, dọc theo đường đi Giang Phong cùng Lôi Hổ trò chuyện phi thường cao hứng, Lôi Hổ nói rất nhiều chính mình từ nhỏ đến lớn ở trong núi săn thú thời điểm chuyện lý thú, cái khác các niên trưởng tất cả đều là vừa nói vừa cười. Duy chỉ có thoải mái nằm ở trong xe ngựa có người hầu hạ Cao Ôn Khải, có thể là bị hai cái mỹ nữ hầu hạ thoải mái không chịu nổi, nằm đem đầu lộ ra ngoài xe, phàn nàn. Cái khuôn mặt. Cao Ôn Khải hỏi, lão sư, Một Bạch lão sư, chúng ta còn cần thời gian bao lâu mới có thể đến học viện à? Một Bạch lão sư ngẩng đầu nhìn mặt trời tính toán một chút chặng đường, nói, nếu như án như vậy tốc độ, nhanh nhất cũng phải sáng sớm ngày mai. Lúc này một vị học trưởng cười nói, thế nào? Cao học đệ. Có hai vị mỹ nữ chiếu cố ngươi, ngươi gấp làm gì a? Ha ha ha. Hắn đó là cuốn cuồng, ta xem hắn là đang hưởng thụ đây. Ha ha ha. Hai người đối thoại, trêu chọc mấy người khác đều là ha ha phá lên cười, Lôi Hổ tại Giang Phong bên thai thấp giọng nói, Giang ca, thật là tiện nghi tên tiểu tử này, còn muốn hai người hầu hạ hắn. Giang Phong khỏe miệng hơi hơi dương lên cười nói, thế nào, ngươi cũng muốn nhận được cái loại này đãi ngộ sao? Có muốn hay không ta cũng giúp ngươi tại trong đũng quần loại cái khoai tây. Lôi Hổ nghe một chút vội vàng dùng tay bưng kín chính mình đáy quần, dừng một chút đông nhiên nghĩ tới điều gì cười to nói, ha ha. Giang ca, nguyên lai. Nguyên lai cao. Không đợi Lôi Hổ nói xong, Giang Phong vội vàng một tay bịt rồi Lôi Hổ đứng đầu rồi cái hư thủ thế, Lôi Hổ mạnh mẽ gật đầu, Giang Phong này mới thả mở ra Lôi Hổ, lúc này Lôi Hổ cười thấp giọng tại Giang Phong bên tai nói, Giang ca. Cao Ôn Khải trong đũng quần khoai tây là người loại đi hắc hắc. Giang Phong không có nói cười, chỉ là gật đầu cười. Sửa sang một chút, chúng ta tiếp tục đi đường. Một Bạch lao sư đứng dậy ánh mắt nhìn về phía phương xa nói. Đội ngũ vừa đi chưa được mấy bước, đột nhiên một tiếng thanh âm chói tai từ đằng xa truyền tới. Tất cả mọi người dừng bước hướng phương xa chân trời nhìn, chỉ thấy một đạo hào quang màu vàng nóng xông thẳng tới chân trời, ngay sau đó chính là phát ra một tiếng vang thật lớn, ở trên trời nổ tung, giống như là một cái siêu cấp to lớn pháo đông giống nhau, điểm sáng màu vàng nóng hiện đầy bầu trời, cực kỳ xinh đẹp. Thật là đẹp a, Giang ca ngươi biết đây là vật gì sao? Lôi Hổ hỏi. Giang Phong lắc đầu một cái, nói, cho tới bây giờ chưa thấy qua, bất quá xác thực rất đẹp. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, chỉ thấy một bạch lao sư cùng cái khác vài tên học trưởng trên mặt đều là nổi lên một gương mặt ngưng trọng thần sắc. Lúc này một bạch lao sư đột nhiên nghiêm túc nói, tất cả mọi người lên ngựa, chúng ta muốn trước khi mặt trời lặn chạy về học viện, không được trì hoãn.
Ừ.
Liên tiếp mấy tiếng là từ mấy vị học trưởng trong miệng phát ra, toàn bộ đi lên mã. Lúc này chỉ thấy một bạch lao sư đi tới trước xe ngựa nói, Lãnh Tiểu Tuyết cùng Trần Khả Tâm, hai người các ngươi cưỡi ngựa cùng bọn hắn nhanh chóng chạy tới học viện, ta mang theo Cao Ôn Khải đi trước. Còn không chờ Giang Phong kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, cũng chỉ thấy một bạch đỡ dậy Cao Ôn Khải nhất phi trùng thiên, đạp không mà đi, rất nhanh liền biến mất tất cả mọi người trong tầm mắt rồi. Lôi Hổ thở dài nói, hưng phấn. Ta muốn lúc nào là có thể bay lên là tốt rồi. Giang Phong cười vỗ một cái Lôi Hổ bả vai, quay đầu hướng bên cạnh một vị học trưởng hỏi, xin hỏi, một bạch lao sư đây là thế nào? Vì sao phải vội vàng như vậy? Vị học trưởng kia cũng là một bộ rất gấp dáng vẻ, nhìn Giang Phong liếc mắt chỉ là trả lời một câu, ngày sau đang giải thích cho ngươi biết rõ, chúng ta đi mau. Giá ba. Mấy tiếng rơ roi thanh âm, khơi dậy con ngựa chạy như điên nhiệt tình, vài tên học trưởng cưỡi ngựa nhanh chóng dọc theo đại lộ chạy đi, phía sau Giang Phong, Lôi Hổ, Lãnh Tiểu Tuyết, Trần Khả Tâm bốn người còn không có động, chủ yếu là mã không đủ cưỡi, Lôi Hổ một, Giang Phong một, từ trên xe ngựa tháo xuống một con ngựa, bốn người ba con ngựa căn bản không đủ, nếu là Lãnh Tiểu Tuyết kỵ một mà nói, vậy thì ý nghĩa Trần Khả Tâm liền muốn cùng Giang Phong hoặc là Lôi Hổ cùng kỵ một con ngựa. Ngược lại cũng giống như vậy. Lần này có thể có chút khó làm rồi, mấy người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đồng nhiên Lãnh Tiểu Tuyết chỉ Lôi Hổ nói, một cái ngu ngốc, cho ngươi cái cơ hội, bổn tiểu thư cùng ngươi cùng kỵ một con ngựa. Lôi Hổ nghe một chút, lại nhìn một cái Lãnh Tiểu Tuyết kia làm người ta phun máu mũi vóc người ma quỷ, đỏ mặt lên lên, quay đầu ngựa lại đối với Giang Phong hô to một tiếng, Giang ca, ta ở mặt trước chờ ngươi. Tiếp lấy một cỗ khói chạy mất dạng. Giang Phong cười nhìn về phía hai vị mỹ nữ nói, đừng nghĩ á, nhanh lên một chút hai người các ngươi ai nguyện ý cùng ta cùng kỵ một con ngựa. Trần Khả Tâm vừa nghĩ tới muốn cùng Giang Phong cùng kỵ một con ngựa, trong lòng thì có loại không nói ra khổ sở, nhớ lại lúc trước hai người chung một chỗ thời điểm tốt đẹp cảnh tượng. Quay đầu nhìn vừa muốn lên ngựa Lãnh Tiểu Tuyết, đột nhiên vọt tới đem Lãnh Tiểu Tuyết đẩy ra, chính mình nhảy lên mã chạy như bay. Chương 68, thật là thoải mái. Này! Ngươi nha đầu này, làm cái gì nha ngươi? Hừ! Thấy Lãnh Tiểu Tuyết bị tức cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên rất cao, Giang Phong cưỡi ngựa cười đi tới đưa ra một cái tay cười nói, còn nhìn cái gì chứ, ngươi tại không lên đây, trước lúc trời tối chúng ta coi như dám không tới Thiên Tinh học viện. Lãnh Tiểu Tuyết bị tức mạnh mẽ dậm chân, kéo Giang Phong tay nhảy lên mã. Sau đó nhéo Giang Phong lỗ thai nói, tiểu tử thật tốt kỵ ngươi mã, không cho có ý đồ xấu. Này ngươi nào có ý đồ xấu rồi, ta xem là ngươi đừng đánh ta ý đồ xấu mới tốt. Này, ngươi dám nói ta đánh ngươi ý đồ xấu, ngươi đến nói một chút coi ta đến cùng nơi đó đánh ngươi ý đồ xấu rồi hả? Giang Phong một tay kéo dây cương, một tay chỉ mình trên ngực một cái tay khác, cười nói, hiện tại nhưng là ngươi tại chiếm ta tiện nghi, nói ngươi tại vô lễ ta cũng không một chút nào quá mức chứ. Lãnh Tiểu Tuyết vừa nhìn. Lúc này mới phát hiện, chính mình một cái tay thật đúng là đặt ở Giang Phong trên ngực, hơn nữa còn ôm rất sức. Sau khi phát hiện Lãnh Tiểu Tuyết vội vàng đem chính mình cái tay kia thu hồi lại, nhưng ngay khi thu tay về thời điểm, Giang Phong chỗ cưỡi ngựa vượt qua chướng ngại vật thân thể lung lay một hồi, liền lần này vừa vặn để ở trên lưng ngựa Lãnh Tiểu Tuyết mất đi thăng bằng. A! Quát to một tiếng, Lãnh Tiểu Tuyết theo trên lưng ngựa té xuống, tại té xuống trong nháy mắt theo bản năng phản ánh, bắt được Giang Phong quần áo. Liên đối đem Giang Phong cũng từ trên ngựa kéo xuống, con đường bên cạnh là một mảnh đồng cỏ, hai người ôm nhau tại trên cỏ lộn mấy cái vòng mới dừng lại, tại dừng lại thời điểm Giang Phong đầu về phía trước bay vọt vừa vặn, miệng đối miệng thân ở Lãnh Tiểu Tuyết trên cái miệng nhỏ nhắn. A một tiếng nữ nhân kia có thể chấn động thiên địa tiếng thét chói tai theo đồng cỏ bên trong truyền ra. Giang Phong bắt đầu cũng là sững sờ, vội vàng theo Lãnh Tiểu Tuyết trên người bỏ dậy. Khốn kiếp, lưu manh, ngươi dám vô lễ ta chiếm ta tiện nghi, ta muốn giết ngươi. Lãnh Tiểu Tuyết chỉ Giang Phong hô lớn. Giang Phong lấy tay tại chính mình trên môi lau sạch nhẹ nhẹ một hồi, sau đó cười nói, mới vừa rồi ở trên ngựa ngươi chiếm ta tiện nghi, ta bây giờ chiếm ngươi tiện nghi, hiện tại hai người chúng ta coi như là huề nhau, đi thôi còn phải dám đường đây. Giang Phong xoay người vừa muốn đi, chỉ thấy Lãnh Tiểu Tuyết đột nhiên xông về phía mình, Giang Phong vội vàng một cái né tránh, Lãnh Tiểu Tuyết tại mất lý trí dưới tình huống dùng sức quá mạnh, xông qua đầu, bị Giang Phong tránh thoát sau đó, trượt chân một cái, nhìn lập tức phải ngã xuống. Lúc này Giang Phong gấp vội vươn tay ra đi kéo Lãnh Tiểu Tuyết, có thể bởi như vậy Giang Phong cũng là không có thăng bằng, cuối cùng hai người lại một lần nữa ngã xuống, có thể coi là ngã xuống Lãnh Tiểu Tuyết vẫn là giống như điên rồi giống nhau, hướng về phía Giang Phong quyền đấm cước đá. Khốn kiếp, lưu manh. Ta đá chết ngươi, ngươi dám vô lễ ta, ta muốn giết ngươi a. Tiểu tại lúc này Giang Phong đột nhiên đem đang ở nổi điên Lãnh Tiểu Tuyết gắt gao cầm giữ ôm vào trong lòng, có thể dùng nàng không một chút nào có thể nhúc nhích, mặc dù trên thân thể không thể di chuyển, thế nhưng Lãnh Tiểu Tuyết trong miệng còn là tại không ngừng mắng to. Đột nhiên Giang Phong đem Lãnh Tiểu Tuyết đè vào trên mặt đất, lớn tiếng kêu một câu, tại hắn mâu thân nổi điên, lão tử ở nơi này đè lên ngươi. Một câu nói này quả nhiên có hiệu quả, chỉ thấy Lãnh Tiểu Tuyết sau khi nghe, lập tức ngậm miệng lại, dương mắt nhìn Giang Phong không dám ở lên tiếng. Từ nhỏ đến lớn Lãnh Tiểu Tuyết vẫn là lần đầu tiên bị người như vậy giống, hơn nữa còn là dưới tình huống này. Thấy Lãnh Tiểu Tuyết đã bình tĩnh lại, Giang Phong từ từ buông ra nàng, ngồi ở bên cạnh trên cỏ nói, ngươi đừng nổi điên, mới vừa rồi ta lại không phải cố ý, ghê gớm ngươi lợi hại đánh ta một trận liền như vậy, bất quá không cho đánh mặt ta. Lúc này nhìn lại an tĩnh lại Lãnh Tiểu Tuyết, hai cánh tay ôm đầu gối ngồi ở trên cỏ, đống nhiên khóc giống lên, khóc là thương tâm như vậy, khóc là khó khăn như vậy qua, khiến người nghe trong lòng tiếp theo khổ sở. Thấy Lãnh Tiểu Tuyết khóc thương tâm như vậy, Giang Phong thật sự là không đành lòng nhìn xuống, tiến lên nói, này, đều là ta không đúng, ngươi đừng khóc có được hay không? Ta lại không phải cố ý, nếu không ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó đi. Nói xong câu đó Giang Phong liền cảm giác có cái gì không đúng, chờ phản ánh khi đi tới sau, đã muộn, Lãnh Tiểu Tuyết đứng lên đối với Giang Phong làm một cái mặt quỷ, sau đó cười to nói, mới vừa rồi nhưng là ngươi nói, ta muốn làm gì thì làm, chờ ta nghĩ xong nói cho ngươi biết. Nói xong Lãnh Tiểu Tuyết xoay người hướng mã bên kia đi tới. Giang Phong lầm bầm lầu bầu nói câu, con bà nó, lại bị lừa rồi. Hắc hắc. Bất quá mới vừa rồi nằm úp sấp ở trên người nàng thời điểm, thật cảm giác thật là thoải mái, thật thoải mái, chờ lần sau có cơ hội nhất định cưỡng ra ngươi. Khốn kiếp ngươi nghĩ gì vậy, còn không mau một chút lên ngựa. Lãnh Tiểu Tuyết cưỡi rồi mã hướng về phía Giang Phong hô lớn. Há, tới. Giang Phong lên ngựa sau đó, hai người dọc theo đại lộ đi Đế Đô Thiên Tinh Học Viện, ở trên đường Lãnh Tiểu Tuyết lẩm bẩm lầu bầu nói, ha ha. Nhìn dáng dấp Thiên Tinh Học Viện hẳn là sẽ ra chuyện, nếu không một bạch lao sư làm gì gấp như vậy dám trở về. Sẽ ra chuyện, làm sao ngươi biết? Giang Phong tùy tiện hỏi một câu. Lãnh Tiểu Tuyết hừ cười một tiếng nói, ngươi đây sẽ không hiểu chưa, kia màu vàng kim đồ vật gọi là lệnh triệu tập, là đế quốc binh mã đại nguyên soái tín vật, dùng để cuống cuồng toàn bộ đế quốc binh mã, mà Thiên Tinh Học Viện thuộc về quân bộ. Một bạch lao sư nhìn đến lệnh triệu tập đương nhiên sẽ nóng nảy chạy trở về. Ha ha. Không nhìn ra ngươi biết thật đúng là nhiều. Đó là, ngươi cũng không nhìn một chút bổn tiểu thư là ai. Được rồi, đừng nói ngươi mập ngươi còn thở gấp lên, nhanh lên một chút đi đường đi. Gì đó, ngươi dám nói ta mập. Nói mau ta đến cùng nơi đó mập. Nói mau. Ôi chao. Ngươi đừng làm, nói cho ngươi biết tại té xuống ngựa đi cũng đừng trách ta, đừng bấm ta à. A. Hai người cưỡi tại trên đại lộ đi hồi lâu, lúc này nhìn đến cách đó không xa có một tòa tiểu thôn lạc, cưỡi thời gian dài như vậy mã hai người cũng có chút mệt mỏi, mã cũng cần cho ăn lót dạ cho này chút nước uống rồi, đi tới cửa thôn hai người xuống ngựa đi vào, thôn không lớn, nhà ở cũng không nhiều, có thể nói căn bản chưa nói tới nói là cái thôn, cũng liền mấy hộ gia đình, thôn chung quanh là dùng miếng đất tích lũy tường đất, cảm giác một cước là có thể đá ngã giống nhau. Không nghĩ đến là... Tiểu như vậy một cái người ở thưa thất trong thôn lại còn sẽ có khách sạn tên cũng là rất có ý tứ, tên cứ gọi khách qua đường. Giang Phong đi vào trong khách sạn hô lớn, có người hay không, tiểu nhị. Ôi chao. Tới rồi. Không bao lâu một cái gầy như que tuổi người theo khách sạn cửa sau chạy ra, cầm trong tay một khối màu trắng rẻ lau, đem bàn ghế lau chùi sạch sẽ sau để cho Giang Phong cùng Lãnh Tiểu Tuyết ngồi xuống, sau đó cười hỏi, hắc hắc. Khách quan hoan nghênh đến chơi, xin hỏi cần gì không? Ở đó tiểu nhị lúc nói chuyện, ánh mắt trực câu câu nhìn Lãnh Tiểu Tuyết, căn bản là không thấy Giang Phong tồn tại. Chương 69, hát điếm. Con cong. Giang Phong gõ bàn một cái nói, tùy tiện làm ăn chút gì đó đi lên, chúng ta gấp lấy đi đường, mặt khác đi ra bên ngoài đem chúng ta mã cho ăn no. Vừa nói Giang Phong từ trong lòng ngực lấy ra một cái chứa đầy chữ nặng kim tệ túi tiền, thần thú đi vào lấy ra mấy cái kim tệ tiện tay nhét vào trên bàn. Ôi chao. Mệt quá đại gia. Ngài chờ một chút lập tức tốt. Thấy trên bàn kim tệ tiểu nhị trong mắt tham lam ánh sáng chợt lóe, cười hì hì nhặt lên trên bàn kim tệ, thí điên về phía sau khách sạn phía sau chạy vào. Không dùng bao lớn thời gian, điếm tiểu nhị liền bưng tới mấy đạo tinh xảo chút thức ăn cùng một bầu rượu, bày ở trên bàn. Giang Phong đem rượu ấm thả lại điếm tiểu nhị trong tay, nói, lấy về, chúng ta còn muốn đi đường liền không uống rượu. Tiệm kia tiểu nhị nghe được Giang Phong nói không uống rượu, đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức cười nói, hắc hắc. Đại nhân đây chính là rượu ngon à, rượu này uống chẳng những sẽ không say, hơn nữa còn sẽ tinh thần gấp trăm lần, cường thân kiện thể. Hôm nay hai vị thật là tới đúng rồi, thật là này trăm năm cất giấu lao tiểu khai đằng ngày, cho nên này đệ nhất bầu rượu, là tiệm nhỏ đặc biệt miễn phí đưa cho nhị vị thưởng thức. Nói không uống, ngươi nghe không hiểu sao, lấy đi. Giang Phong cau mày lạnh giọng còn nói ra một câu. Chính làm điếm tiểu nhị chuẩn bị phải đem rượu lấy đi thời điểm, Lãnh Tiểu Tuyết đứng lên, một cái theo điếm tiểu nhị trong tay đoạt lấy kia bầu rượu, mím môi một cái cười nói, ha ha. Ta ngược lại thật ra muốn thường thường ngươi rượu này đến cùng có hay không ngươi nói thế nào sao tốt ta từ nhỏ cũng là phẩm định qua không ít rượu ngon, vậy thì bổn tiểu thư tới nếm một chút ngươi rượu này đến cùng như thế nào. Vừa nói Lãnh Tiểu Tuyết chính là không chút khách khí cho mình rót rồi tràn đầy một ly rượu, ngửa đầu một cái, ực một tiếng một cái đem rượu uống vào, chớp chớp một đôi linh động hai trong mắt, phấn nhuận đầu lưỡi đưa ra ngoài tại trên môi thêm thêm, mím môi một cái, dừng một chút cười to nói, ha ha ha. Gì đó trăm năm cất giấu, ta xem cũng không gì hơn cái này, rất bình thường sao. Vừa nói chỉ thấy Lãnh Tiểu Tuyết lại là hai mắt vừa nhắm bỏ tới rồi trên bàn, thấy vậy Giang Phong đột nhiên đứng lên. Tiến lên bắt lại cái kia điếm tiểu nhị, chất vấn, ngươi cho nàng uống gì đó, các ngươi mẹ hắn là hát điếm. Tiệm kia tiểu nhị há to miệng một cái, đem Giang Phong đẩy ra, đống nhiên cười như điên nói, ha 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 ba. Hát điếm, đương nhiên là hát điếm rồi, nếu không người nào lại ở chỗ này mở tiệm a ha 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 ha, ngươi còn sống đi vào, chỉ sợ cũng chỉ có chết lấy tài năng đi ra ngoài, cho tới cô nàng kia hát hát, tốt ra thịt trắng đoán, tối nay lão tử có thể có chơi ha ha ha. Lúc này kia mới vừa rồi nhìn còn gầy yếu điếm tiểu nhị, lúc này lại là lắc mình một cái, biến thành một cái cường tráng trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân vỗ tay phát ra tiếng coi như ám hiệu, sau đó chỉ thấy theo khách sạn trên lầu, cửa sau, cửa trước, thoáng cái xông vào rồi 20, 30 người, bọn chúng đều là hung thần ác sát, hướng về phía Giang Phong mắt long long. Lúc này trung niên nam nhân kia đứng dậy, chỉ Giang Phong cười lớn nói, hoa ha ha ha. Tiểu tử, hôm nay ngươi đưa tới một cái như vậy mỹ nữ cho đại gia. Kêu đại gia sẽ để cho ngươi chết cái mắt sáng, nhớ đại gia kêu đại tư đồ. Nói xong đại tư đồ tay phải nhặt lên một cái cửu hoàn đại đao, chính là hướng Giang Phong đầu bổ tới. Giang Phong vội vàng đỡ dậy đã hôn mê Lãnh Tiểu Tuyết lui về phía sau ra hai bước, chỉ thấy trước mắt cái bàn bị đại tư đồ cửu hoàn đại đao phách tan cảnh. Nhìn bị hủy xấu cái bàn, Giang Phong khỏe miệng dâng lên một nụ cười trầm biếm, cẩn thận đem Lãnh Tiểu Tuyết đặt ở bên cạnh không xa trên cái băng ngồi xuống, sau đó phủi một cái trên người cho bụi. Ánh mắt quét một vòng chung quanh xông vào người, Giang Phong mỉm cười chỉ đại tư đồ từ tôn nói, nơi này thật giống như ngươi tu vi so với cao một chút, phải có vũ sư thực lực đi, hai ta tới so một chút thế nào. Đại tư đồ nghe một chút, lúc này phá lên cười, tại Giang Phong theo lên ngã xuống quan sát một phen sau đó, cười lớn nói, ha 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 ba tiểu tử đầu góc ngươi hỏng rồi đi, bổn đại gia nhưng là vũ sư trung cấp, nhìn ngươi mới bất quá 16-17 tuổi, hừ, nếu có thể tiếp ta tam đao, ta sẽ tha cho ngươi như thế nào. A, Giang Phong cười gần một tiếng, mặc dù biết lấy mình lúc này vũ sư đỉnh phong thực lực thu thập bọn họ đám này tiểu miêu tiểu cầu không coi vào đâu, nhưng vẫn là muốn cùng cái này kêu đại tư đồ chơi đùa lên một chơi đùa, vừa vặn bắt hắn chút giận một chút, cũng không hẳn không thể, dọc theo con đường này cũng không ít chịu Lãnh Tiểu Tuyết khí. Giang Phong hử cười chỉ đại tư đồ, ngoắc ngoắc ngón tay nói, tam đao liền tam đao, ngươi phóng ngựa đến đây đi. Hắc hắc, đại tư đồ cười xốc lên chính mình kia đem cửu hoàn đại đao. Tiến lên trước một bước mạnh mẽ nhảy cất lên, cửu hoàn đại đao dơ cao khỏi đỉnh đầu, tiếp lấy chính là tản nhận hướng Giang Phong đầu chém tới. Đại tư đồ thế công mặc dù nhìn bề ngoài đi tới thế hung mãnh, nhưng trên thực tế nhưng là hào nhoáng bên ngoài, đối với Giang Phong tới nói không có bao nhiêu kỹ thuật hàm lượng cùng lực công kích ở bên trong. Giang Phong dưới chân hơi chút xê dịch một chút, thân thể hơi chút nghiêng về, chỉ thấy đại tư đồ đao bá một tiếng vậy mà dán Giang Phong thân thể bổ xuống, loại trừ Giang Phong tóc dài bị chém đứt rồi mấy cây ở ngoài. Tại không có nhận được một chút tổn thương. Lệnh. Lệnh. Lão đại vậy mà chém lệnh. Đại tư đồ vài tên thủ hạ mở to ánh mắt không thể tin được lẩm bẩm lầu bầu nói. Đại tư đồ mạnh mẽ quay đầu nhìn về phía hắn những thủ hạ kia, phẫn nộ quát, các ngươi đều mẹ hắn biết cái gì, lao tử mới vừa rồi là khiến hắn, nhìn lao tử đao thứ hai muốn mạng hắn. Xoay người lại, căm tức nhìn làm cho mình tại tiểu đệ trước mặt mất mặt Giang Phong, lần nữa giơ lên đại đao, đống nhiên lăng không nhảy lên. Đại tư đồ hai tay nắm chặt đại đao ở giữa không trung tới cái 360 độ xoay tròn, cuối cùng nhắm ngay Giang Phong châu ngồi dụng hết toàn lực đánh xuống rồi đao thứ hai. Nhìn đại tư đồ này đao thứ hai, mới để cho Giang Phong cảm giác có chút uy hiếp cảm, nhíu mày một cái, Giang Phong cũng là đột nhiên nhảy cất lên, hướng còn ở giữa không trung đại tư đồ vào tới, đi thẳng tới khoảng cách đại tư đồ không tới lượng cm châu ngồi. Có thể nói lúc này chỗ ngồi nếu như Giang Phong không nhàn buồn nôn đều có thể trực tiếp ôm lấy đại tư đồ rồi. Chỉ thấy Giang Phong trên không trung đi tới đại tư đồ gần người, tay trái bắt lại đại tư đồ cầm đao hai tay, có thể dùng đại tư đồ không có biện pháp thi triển đại đao. Ngay sau đó Giang Phong hữu quyền nắm chặt, hướng về phía đại tư đồ bụng chính là không chút lưu tình tàn nhẫn một cái đòn nghiêm trọng. Chỉ thấy đại tư đồ thắt lưng khẽ cong, há miệng một cái nước chua phun ra ngoài, tiếp lấy đại đao rơi xuống đất, cả người cũng mất đi thăng bằng ngã rầm trên mặt đất. Lão đại! Lão đại ngươi không sao chứ? Đều cút ngay cho ta. Đại tư đổ từ dưới đất từ từ bò dậy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm không hề tổn hại Giang Phong, không biết đang suy nghĩ gì. Đến, đại tư đổ còn có nhất đao, nhanh lên một chút tiểu gia còn muốn đi đường đây. Giang Phong mỉm cười từ tốn nói. Chương 70, người đang ở hiểm cảnh. Nhưng lúc này chỉ thấy đại tư đổ lại là không nghĩ mới vừa rồi lô mãng như vậy rồi, lại là tìm một băng ghế ngồi xuống, tay ngăn lại kêu đến một cái thủ hạ hỏi. Trong thức ăn ngươi thả bao nhiêu? Thủ hạ kia thấp giọng trả lời, ta nhưng là xuống bình thường hai phần lượng á lão đại. Đại tư đồ nháy mắt một cái lầm bầm lầu bầu nói, chuyện gì xảy ra, làm sao sẽ không có phản ánh đây? Giang Phong theo tới còn cảm thấy kỳ quái, cái này hắc điếm lao bản ở đó cùng thủ hạ lầm bầm gì đó, khi thấy bị đánh ngã trên đất đồ nhắm lúc, Giang Phong trong lòng âm thầm đạo không được, nhớ lại chính mình mới vừa rồi ăn một miếng bọn họ thức ăn. Nghĩ đến lấy, Giang Phong đột nhiên cảm giác được bản thân đầu óc căng. Toàn thân tứ chi đều cảm giác mềm nhũn vô lực, lại là không có biện pháp điều động trong cơ thể mình linh khí. Cảm giác những bệnh trạng này, Giang Phong phát hiện không ổn, chính mình mới vừa rồi có chút chơi qua phát hỏa, bây giờ nhìn lại thừa dịp mình còn có thể lực có ý thức, nhanh lên mang theo Lãnh Tiểu Tuyết trốn đi. Giang Phong đã không có thời gian tại suy nghĩ nhiều, một cái ôm lấy Lãnh Tiểu Tuyết eo, cắn răng vừa dùng lực đem Lãnh Tiểu Tuyết vác ở trên bả vai mình, nhanh chóng muốn đại môn phong tới. Giữ cửa vài người thật may đều là người bình thường trên căn bản không có tu vi gì, bị Giang Phong tùy tiện liền giải khai, chạy ra khách sạn. Thấy Giang Phong muốn chạy trốn, đại tư đổ dơ lên chính mình cửu hoàn đại đao giận hô đến, nhanh đuổi theo cho ta, tiểu tử kia sức thuốc đi lên, đã không có lực công kích rồi, bắt hắn lao tử có thưởng. Giang Phong khiêng hôn mê Lãnh Tiểu Tuyết hướng tới lúc đại lộ một mực chạy, có thể tiếp tục như vậy rất dễ dàng cũng sẽ bị đuổi kịp, chính mình trốn đã rất không dễ dàng, huống chi tại khiêng như vậy một người lớn sống sờ sờ. Nghĩ tới những thứ này Giang Phong quyết định đi đường mòn chạy trốn, có lẽ còn có chút hy vọng. Đuổi theo cho ta. Lão đại nhân không có. Vô sỉ tìm cho ta, bọn họ không có ngựa, chạy không được bao xa, nhanh tìm cho ta, đại lộ không có liền vào đường mòn lên cho ta núi tìm, mẫu thân nhất định phải cho ta tìm tới. Lúc này Giang Phong cóng lấy sau lưng ngất xỉu bên trong Lãnh Tiểu Tuyết thật có thể nói là nửa bước khó đi, tại thuốc mê dưới tác dụng mỗi đi một bước, Giang Phong đều là rất chật vật, ướt đẫm mồ hôi toàn thân. Giang Phong cắn răng chật vật tiến lên người, lại vừa là đi một đoạn đường, thật sự là đi không được rồi không thể làm gì khác hơn là đem Lãnh Tiểu Tuyết để trước đi xuống, trước nghỉ ngơi một hồi, nhưng là lại nghe được cách đó không xa trong bụi cây đại tư đổ một nhóm người thật giống, như cách mình càng ngày càng gần. Vương! Vương bá, nhanh! Nhanh lên một chút giúp ta thả một cây đuốc đem mấy tên khốn kiếp này đốt chết, nhanh! Giang Phong hề vải đối với trong cơ thể Vương bá nói. Hưng phấn! Chuyên đến một tiếng Vương bá tiếng thở dài, sau đó nói, tiểu tử lần này ngươi thật đúng là đùa lớn rồi, ngươi trúng rồi rất lợi hại thuốc mê, căn bản là không có cách tập trung lực lượng tinh thần vô pháp vận chuyển trong cơ thể linh khí, coi như hiện tại ta muốn giúp ngươi cũng là thương mà không giúp được gì à, là phúc hay họa thì nhìn chính ngươi. Còn bà nó, ngươi một cái xú lao đầu thời khắc mấu chốt ngươi liền lùi về rồi, mẫu thân thật là tự mình chuốc lấy cực khổ. Nói xong Giang Phong chật vật đứng dậy. Cong lên vẫn còn đang hôn mê Lãnh Tiểu Tuyết tiếp tục đi xuyên qua bụi cỏ trong rừng rậm. Nơi này có thể là bởi vì thường thường có người qua lại duyên cớ, không hiếm thấy đến ma thú ở chỗ này đi đi lại lại, chính bởi vì như vậy thảo trường phá lệ rậm rạp cao vút, căn bản không có một điểm đường vết tích. Giang Phong lúc này nhìn trước mặt cảnh tượng đã là có chút mờ nhạt không rõ, nhưng là mình chỉ có một cái tín niệm kia thì là không thể bị bắt. Ta không thể bị bắt, đúng không có thể, lão tử còn không có cưới lao bà đây, hắc hắc. Đương nhiên không thể bị bắt. Lão tử nhưng là phải xưng là cường giả nam nhân, nhất định không thể. Giang Phong lầm bầm lầu bầu đi tới, đột nhiên thân thể thoáng một cái dưới chân rạch một cái, cả người liên đối trên lưng Lãnh Tiểu Tuyết cùng nhau ngã xuống đất theo đồi một mực lăn xuống đến sâu gần 100 mét trong khe núi. May mắn là hai người cũng chỉ là chịu rồi chảy ngoài ra, cũng không có bị nội thương nghiêm trọng, này cũng phải thuộc về công ở qua nhiều năm tháng góp nhặt tại trong khe núi cỏ khô. Biết rõ màn đêm buông xuống, trong khe núi giống như lệ quỷ kêu to bình thường Phong Thanh nhớ tới, gió lạnh không ngừng như dao đánh tại Giang Phong trên mặt, dùng mình để cho nơi ở trong hôn mê Giang Phong từ từ khôi phục ý thức, thế nhưng đại não vẫn còn có chút mê man, toàn thân nhiều chỗ đều có bất đồng trình độ ứ thương, dùng sức bò dậy, đệ nhất ý thức không phải mình ở nơi nào có hay không nguy hiểm, mà là Lãnh Tiểu Tuyết ở nơi đó, có hay không nguy hiểm. Lên tinh thần bốn phía tìm kiếm, cuối cùng tại một nhóm trong cỏ khô tìm được Lãnh Tiểu Tuyết. Lúc này Lãnh Tiểu Tuyết đã bản năng đang cỏ khô bên trong rúc thành một đoàn, toàn thân đông run lập cập, da thịt trắng đoán lên nhiều hơn cũng đều xuất hiện bị nhánh cây trông gai quét đến, lưu lại vết máu. Nhìn đến Lãnh Tiểu Tuyết lúc này dáng vẻ chật vật, Giang Phong trong lòng rất là băn khoăn, nếu không phải mình chơi qua phát hỏa cũng sẽ không rơi kết quả như thế này. Trong khe núi gió lạnh vẫn như cũ còn là không ngừng vù vù thổi mạnh, hiện tại trời đã tối rồi, không trung sao bị cuốn tới mây đen che ở, nhìn dáng dấp cũng nhanh có một trận mưa lớn lại sắp tới. Giang Phong ngẩng đầu nhìn âm u bầu trời, lại nhìn chung quanh, trong lòng ý nghĩ đầu tiên chính là trước tìm một tránh mưa địa phương lại nói, nếu không lấy Lãnh Tiểu Tuyết lúc này trạng thái nhất định sẽ sinh một hồi bệnh nặng, không chỉ hoan nữa Giang Phong đi qua thân ôm lên Lãnh Tiểu Tuyết, cắn răng liều mạng toàn thân còn sót lại khí lực, dọc theo trong khe núi một cái gập ghềnh mọc đầy cỏ dại đường mòn đi tới, hy vọng có thể trời đang mưa trước tìm tới tránh mưa địa phương. Nhìn như vậy hiểu điệu, không nghĩ đến như thế này mà nặng, ngươi thật là nên bớt mập một chút rồi. Nhìn Lãnh Tiểu Tuyết lúc này an tĩnh rúc vào trong lòng ngực của mình dáng vẻ, Giang Phong đánh cười nói. Ha ha có. Đi ước chừng nửa giờ Giang Phong ở phía trước không xa địa phương thấy được một cái thiên nhiên tạo thành hang động không lớn thế nhưng hai người dùng để tránh mưa vẫn là đủ dùng, hơn nữa cửa hang rất nhỏ, cũng không lớn chỉ có thể một người trưởng thành không người ra vào, như vậy hang động an toàn tính rất cao, chỉ cần tại cửa hang điểm lên một đống lửa, có thể nói bình thường ma thú đều không dám đến gần. Giang Phong đem củi lửa trồng chất tại cửa vào hang động, sau đó thử mấy lần cũng không có triệu hồi ra hỏa diễm đến, xem ra ta thật là quá mệt mỏi, trong cơ thể linh khí lực lượng ít lại càng ít, lực lượng linh hồn thật giống như cũng ở đây yếu bớt, căn bản là không có cách tập trung lực lượng tinh thần đốt linh hồn chi hỏa, xem ra muốn dùng thổ biện pháp. Vừa nói Giang Phong trong huyệt động tìm tới mấy khối đá cuội, sau đó đem tảng đá va chạm vào nhau, sinh ra tia lửa tới chút đốt đống lửa, nhưng là cũng không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Thử rất nhiều lần đều chưa thành công, có thể Giang Phong cũng không phải tùy tiện buông tha người, nhìn một bên bị đông cứng đánh run run Lãnh Tiểu Tuyết, Giang Phong tiếp tục gõ tảng đá đốt lửa, từ từ vậy mà là tìm được một ít cửa ngõ, lấm tấm kia lửa tụ tập càng ngày càng nhiều, cuối cùng hỏa cuối. Cùng đốt lên, nhất thời bên trong huyệt động ấm rất nhiều. Rốt cục thì giải quyết khí ấm áp vấn đề, lúc này bên ngoài hang mặt cũng là bắt đầu rơi xuống mưa to, sấm chớp rền vang, lúc này Giang Phong đã là mệt nhọc quá độ đến gần hư thoát. Té xỉu ở khoảng cách Lãnh Tiểu Tuyết không xa địa phương. Chương 71, ngộng 1. Bên ngoài hang mặt tiếng sấm rền rĩ, trời mưa không ngừng, mà bên trong huyệt động mặc dù đốt lên đống lửa, thế nhưng cũng khó tránh khỏi ẩm ướt, giọt nước theo nóc huyệt động bộ trên tảng đá nhỏ giọt xuống, vừa vặn nhỏ vào ngất xỉu bên trong Lãnh Tiểu Tuyết trong miệng, dần dần Lãnh Tiểu Tuyết theo hôn mê thanh tỉnh lại, từ từ mở hai mắt ra, cảm giác trên người dính dính cháo rất ẩm ướt, từng trận hơi nóng nhào tới, đối diện là thiêu đốt chính vượng chứa đầy một cái đống lửa. Lúc này Lãnh Tiểu Tuyết có chút không biết làm sao, nàng chỉ là nhớ kỹ mình và Giang Phong tại một nhà gọi là khách qua đường bên trong khách sạn, chính mình uống một ly rượu sau đó liền cái gì cũng không biết, cho đến thanh tỉnh chính mình lại là ngủ ở cái này xa lạ bên trong sân động, quay đầu nhìn đến Giang Phong đang nằm tại cách mình có một khoảng cách vách đá bên cạnh, mặc dù bình thường đối với Giang Phong không có quá nhiều hảo cảm, thế nhưng tại loại này hoàn cảnh xa lạ bên trong, có thể nhìn đến một cái chính mình nhận biết người, bất kể như thế nào cũng sẽ cảm giác rất thân thiết. Giang Phong, Giang Phong, chúng ta đây là tại ở đâu? Ngươi dẫn ta tới làm cái gì? Giang Phong ngươi nói chuyện nha. Lãnh Tiểu Tuyết liên tiếp kêu mấy tiếng chỉ thấy Giang Phong vẫn là nhắm chặt hai mắt, không có động tĩnh. Lãnh Tiểu Tuyết trung quy là một cô gái, ở dưới hoàn cảnh này, khi nhìn đến bằng hữu của mình hôn mê bất tỉnh, trong lòng khó tránh khỏi sẽ sinh ra một ít sợ hãi. Alo? Khốn kiếp, ngươi đừng chơi, nhanh lên một chút cùng ta nói chuyện a, nơi này rốt cuộc là ở đâu? Ngươi tỉnh tỉnh a. Lúc này Lãnh Tiểu Tuyết coi như một cô gái nhu nhược một mặt không hề che đậy biểu hiện ra, vành mắt hơi hơi ửng hồng, thanh âm nói chuyện cũng biến thành nuốt lên, tay chống đất muốn đứng lên, nhưng lúc này mới phát hiện mình chân phải mắt cá chân chật khớp rồi đỏ sưng lên. Ôi chao nha, ô ô ô, nơi này rốt cuộc là ở đâu? Giang Phong ngươi tên hôn đản này, ngươi đứng lên à, ngươi đứng lên ta tiểu lại cũng không chửi ngươi rồi, nhanh lên một chút nha, ô ô ô ô. Vừa nói một bên Lãnh Tiểu Tuyết lại cũng không áp chế được trong lòng sợ hãi. Lên tiếng khóc giống lên, khả năng chỉ có khóc lớn lúc này mới có thể giảm bớt một ít trong lòng nàng sợ hãi. Không thể đi rồi, Lãnh Tiểu Tuyết hai tay chống đất hướng Giang Phong bên kia bỏ đi qua, hang động trên mặt đất vụn vặt hòn đá, các Lãnh Tiểu Tuyết đầu gối làm đau. Lãnh Tiểu Tuyết cố nén cuối cùng leo đến đang đứng ở trạng thái hôn mê Giang Phong trước người, đưa ra hai ngón tay sờ một cái Giang Phong cổ động mạch, vẫn là nhiệt, điều này nói rõ Giang Phong không có chết. Lần này Lãnh Tiểu Tuyết mặt đầy nước mắt trên gương mặt tươi cười rốt cục thì lộ ra ý tứ nụ cười. Tiến lên đỡ dậy Giang Phong đầu, lấy tay vỗ nhẹ nhẹ đánh Giang Phong khuôn mặt lần nữa la lên, "Giang Phong, Giang Phong ngươi tỉnh tỉnh, Giang Phong tỉnh tỉnh a, Giang Phong." Gào thét nửa ngày vẫn là phí công, Giang Phong không có nửa điểm tỉnh lại ý tứ. Lúc này Lãnh Tiểu Tuyết tâm tình lần nữa thấp rơi xuống, tiểu tại lúc này bỗng nhiên một cái thanh âm giả nua không biết từ chỗ nào chuyển tới, "Nha đầu, ngươi nhưng là thật muốn cứu Giang Phong à?" Nghe được thanh âm, Lãnh Tiểu Tuyết cả kinh, bản năng hai tay bảo vệ trước ngực, hai chân chặt rúc vào một chỗ, cảnh giác trong huyệt động tìm kiếm khắp nơi nơi phát ra thanh âm, "Ngươi là ai? Là ai? Có gan cho bổn tiểu thư lăn ra đây?" "Ha ha, ta là ai ngươi không cần phải để ý đến, ngươi biết biết rõ ta không phải muốn hại ngươi người là được. Ta và ngươi trước mắt cái này đều Giang Phong tiểu tử, tồn tại rất vững chắc sâu xa, ta xuất hiện chỉ là muốn trợ giúp ngươi liền tỉnh hắn mà thôi." Thanh âm lần nữa truyền tới, Lãnh Tiểu Tuyết nhìn một chút một bên hôn mê bất tỉnh Giang Phong, đang nghe thanh âm cảm giác rất hiền hòa không nghĩ là người xấu, cũng liền từ từ buông xuống cảnh giác. Lãnh Tiểu Tuyết nhíu mày một cái không hiểu hỏi, "Ngươi như vậy thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, lợi hại như vậy, chỉ sợ cũng ngay cả cha ta cũng làm không được, vậy vì sao ngươi không tự mình đến cứu Giang Phong đây?" "Ta..." "Ha ha, đúng vậy, ta tại sao không tự mình cứu hắn đây, nói cái vấn đề này, ta còn thật không biết trả lời như thế nào ngươi mới tốt nữa, sợ rằng nói ngươi cũng sẽ không hiểu, không nói nhiều thừa thãi, ngươi bây giờ dựa theo ta chỉ là ngươi đi làm, là có thể liền tỉnh Giang Phong rồi." Nghe được lão giả mà nói, Lãnh Tiểu Tuyết nhướng mày một cái còn giống như muốn hỏi chút gì, lúc này lão giả thanh âm lần nữa nhớ tới nói, "Ngồi xếp bằng, khí vận đan điền, tử linh quán đỉnh, quy nạp đan điền chi linh khí. Thông qua ngươi song trưởng từ từ chuyển vào Giang Phong trong cơ thể." Lãnh Tiểu Tuyết lúc này cũng không có lựa chọn khác, không thể làm gì khác hơn là nghe theo lão giả phân phó. Khi nàng dựa theo lão giả mà nói, từ từ đem linh khí chuyển vào Giang Phong trong thân thể sau đó, chỉ thấy một đoàn màu vàng kim từ từ tiến vào Giang Phong trong thân thể, sau đó một chút xíu chiếm cư ở Giang Phong bên trong đan điền, dần dần biến mất. Ngay sau đó Lãnh Tiểu Tuyết cảm giác chúng quanh linh khí lực lượng đang nhanh chóng tụ tập, sau đó chính là một tia ý thức toàn bộ tràn vào Giang Phong trong thân thể, hấp thu vậy là đủ rồi linh khí lực lượng sau đó, chỉ thấy Giang Phong lúc trước còn bạc màu đôi môi, đã từ từ trở nên hồng nhuận, sắc mặt cũng so với trước kia dễ nhìn rất nhiều. Lúc này Giang Phong dáng vẻ đã khôi phục không sai biệt lắm, nhưng là vẫn chưa có tỉnh lại dấu hiệu, Lãnh Tiểu Tuyết nóng nảy hướng về phía bên trong huyệt động hô lớn, "Hắn tại sao còn không tỉnh lại, mau nói cho ta biết, hắn tại sao còn không tỉnh lại?" Thân thể khôi phục luôn là phải cần một khoảng thời gian, ngươi mới vừa cũng hao phí không ít linh khí lực lượng, cũng nên nghỉ ngơi thật tốt một chút rồi." Lão giả thanh âm chưa dứt, chỉ thấy Lãnh Tiểu Tuyết ánh mắt từ từ nhắm lại, chỉ chốc lát liền tiến vào mộng đẹp, cứ như vậy cùng Giang Phong, hai người rúc vào với nhau ngủ thiếp đi. Trong giấc mộng, Lãnh Tiểu Tuyết đi tới một cái chính mình chưa bao giờ tiếp xúc qua thế giới, cái thế giới này sở hữu sự vật đều là như vậy ly kỳ cổ quái, một cái đại thiết trong xác vậy mà còn người ngồi, hơn nữa còn chạy so với mã mà còn nhanh hơn, tòa nhà xây dựng rất cao, quả thực giống như là một ngọn núi giống nhau. Trên đường nam nam nữ nữ mặc lấy đều rất bại lộ, hơn nữa còn kề vai sát cánh, dựa theo Lãnh Tiểu Tuyết tư tưởng đến xem, lễ nghĩa liêm sỉ bốn chữ, ở nơi này thế giới. Xa lạ bên trong quả thực được một số người quên mất không còn một ngống. Đống nhiên Lãnh Tiểu Tuyết cảm thấy chung quanh linh khí đang nhanh chóng hướng một cái phương hướng tụ tập, cũng không nghĩ nhiều Lãnh Tiểu Tuyết đứng dậy đi linh khí tụ tập địa phương, để cho Lãnh Tiểu Tuyết kinh ngạc là, chính mình vừa định đi, vậy mà chỉ chớp mắt liền đi tới một tòa sừng sững cao vút, khí thế bừng bừng trên ngọn núi. Tại dãy núi đỉnh cao nhất đỉnh chót có một tòa bàn thờ, dưới đài mấy trăm người đều tại vây xem, không khó nhìn ra những thứ này vây xem người đều là thần cư tu vi người, nhưng ở Lãnh Tiểu Tuyết xem ra dường như bọn họ tu vi cũng không tính là quá cao, bị lừa hướng trên bàn thờ nhìn, trên bàn thờ lúc này chính đứng chắp tay đứng một người, người mặc bát quái đạo bảo tu vi so với cao một chút, người này chính ngửa đầu nhìn bầu trời bên trong dày đặc mây đen, trong mây đen chính là lôi địa dũng động, tựa như một cái dao long bình thường hung mãnh không gì sánh được. Nhìn như bên trong hàm chứa phi thường to lớn mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Lúc này trên bàn thờ đứng người kia mạnh mẽ quay đầu hướng, phía dưới mọi người vây xem hô lớn, chúng đệ tử nghe lệnh mau lui rời tiền phòng, không được sai lầm. Chương 72, Ngộng, 2. Tất cả mọi người đều là sững sờ, có một người đứng ra quỳ trên đất, mọi người thấy người này quỳ xuống đất, cũng đều quỳ trên đất, sau đó dẫn đầu người chắp tay bái gõ hô lớn, sư tôn không có thuận lợi phi thăng, đệ tử khó mà an tâm rời đi. Trên bàn thờ đứng người kia, ống tay áo vung lên, một đạo khí lưu cường đại đánh ra, đám đông toàn bộ thổi lật trên mặt đất, tiếp lấy nhìn lên trời xanh từ tôn nói, hôm nay trên trời hạ xuống này ngàn vạn năm không gặp cửu thiên huyền lôi, ta như có thể thuận lợi vượt qua này kết tự nhiên và vui, nếu như không thể sợ rằng sẽ hồn phi yên diệt, bọn ngươi không đi càng sẽ chiêu đến nỗi ngay cả mệt mỏi, là không để cho ta huyền môn nhất mạch tinh khí bị tổn thương bọn ngươi vẫn là mau mau rời đi. Đi. Sư tôn. Chúng ta. Xuống núi đi đi. Đệ tử cẩn tuân sư tôn sắc lệnh. Sau đó trăm tiếng trỗi lên, đệ tử cẩn tuân sư tôn sắc lệnh. Sau đó dưới đài dự lễ mấy trăm người toàn bộ đi xuống chân núi, mà Lãnh Tiểu Tuyết đang ở cách đó không xa xem chừng hết thảy các thứ này, dùng sức mềm mấy lần ánh mắt đều có điểm không thể tin được, tự mình nhìn đến họp là thực sự, cái kia tại trên bàn thờ bị mọi người kính ngưỡng người vậy mà sẽ là Giang Phong, mặc dù mặc có chút thay đổi, trên mặt thêm mấy phần cảm giác tang thương, nhưng vẫn là không khó nhận ra người này chính là Giang Phong. Đang lúc ấy thì chỉ thấy trên bầu trời không ngừng quần cuộn trong mây đen, một cái lôi điện tạo thành giao long, phát ra mấy tiếng điếc tai nhức óc long ngâm sau đó, chính là đột nhiên xông phá mây đen xông thẳng mà xuống, hướng đứng ở trên bàn thờ Giang Phong đả kích mà tới. Nhìn lại Giang Phong khuôn mặt đổi màu, hai cánh tay triển khai, lòng bàn tay hướng lên, từ từ nhắm hai mắt lại, nói lẩm bẩm, cặp mắt đột nhiên mạnh mẽ mở ra, hai tay dương lên hợp liều mạng trùng một chỗ, trong miệng hô to một tiếng, diệt, ma, ba, thức. Tiếng kêu chưa rơi, chỉ thấy chung quanh linh khí nhanh chóng tại Giang Phong trong hai tay tụ lại, rất nhanh một cái màu vàng kim quang kiếm thật to chính là tạo thành, Giang Phong vung vẩy kiếm quang, phóng lên cao, trực tiếp chính là chính diện cùng kêu cửu thiên huyền lôi hóa thành giao long chống đỡ hoành. Chỉ nói giữa không trung Giang Phong vung vẩy trong tay quang kiếm thật to liên tiếp đánh ra hai đạo kiếm khí phá vỡ hư không trực tiếp chém về phía vọt tới giao long. Ầm, ung ung, liên tiếp hai tiếng nổ mạnh đi qua. Chỉ thấy kia đạo thứ nhất giống như giao long huyền lôi đã là hóa thành hư vô, Giang Phong hai chân mới vừa tiếp xúc được mặt đất, lúc này chỉ thấy trên bầu trời, mây đen lộn lần nữa, đạo thứ hai huyền lôi trích ngựa tới, căn bản không có Giang Phong thở dốc cơ hội. Giang Phong cũng không dám thở ơ, lần nữa cơ múa lên quang kiếm thật to liên tiếp lại vừa là chém ra hai đạo cường đại kiếm khí, nhưng lần này cùng lần đầu tiên huyền lôi bất đồng, Giang Phong hai lần đả kích căn bản không có đối với đạo thứ hai huyền lôi tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng lúc này đạo thứ hai huyền lôi đã cách Giang Phong không xa, đang suy nghĩ chống cự sợ rằng không còn kịp rồi. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người nhanh chóng né qua, một cái liền đem Giang Phong ôm nhảy xuống bàn thờ, sẽ có nhìn một chút chỉ thấy kêu bàn thờ tại bị huyền lôi bổ trúng sau đó, đã biến thành một vùng phế tích. Giang Phong, ngươi là tên khốn kiếp tại sao lại ở chỗ này, còn mặc lấy mặc quần áo này, còn có kêu cường đại lôi điện là chuyện gì xảy ra? Lãnh Tiểu Tuyết hỏi. Giang Phong sửng sốt một chút, Tiểu thư, ngươi là người nào? Gì đó, ngay cả ta cũng không nhận ra. 3. Một tiếng giòn vang Lãnh Tiểu Tuyết không chút khách khí chính là cho Giang Phong tới cái miệng rộng. Ngươi nữ nhân này, như thế nào đánh người đâu? Nếu không phải nhìn ngươi dáng dấp còn có thể, bản tôn định không buông tha ngươi. Giang Phong lạnh giọng nói. Ôi chao nha! Bổn tiểu thư ngược lại muốn nhìn một chút ngươi như thế không buông tha ta. Lãnh Tiểu Tuyết đứng dậy thừa dịp Giang Phong không chú ý, một cước chính là tàn nhẫn xách ở Giang Phong trên ông, trực tiếp đem Giang Phong đá lộn mèo trên mặt đất. Lúc này Giang Phong nhấc tay cầu xin tha thứ, đại tỷ, đừng đánh, ta sai lầm rồi còn không được, ngươi nữ nhân này dài rất tốt nhìn, chính là quá điêu ngoa, cùng ngươi chỉ đùa một chút cũng không được a, ngươi như vậy thật không biết ai dám lấy ngươi. Hừ, hiện tại chịu thừa nhận biết ta à? Nói mau nơi này là nơi đó, ngươi làm sao sẽ mặc như vậy? Lãnh Tiểu Tuyết chất vấn. Giang Phong lên mềm nu cái mông nói, nơi này là ta kiếp trước thế giới bây giờ. Ta vốn là một đời huyền môn chi chủ, bị này huyền lôi đánh trúng mới đi rồi minh thiên đại lục, có thể không biết rõ chuyện gì, mới vừa trong sơn động hôn mê đi, vừa mở mắt liền đi tới nơi này, ta còn cao hơn hưng đã cho ta trở lại nguyên lai thế giới, bây giờ thấy ngươi cũng xuất hiện, ta đoán khả năng này là tại nằm mơ. Gì đó nằm mơ? Ngươi nằm mơ, ta làm sao sẽ xuất hiện tại ngươi trong ngộng? Còn muốn trêu chọc ta có phải hay không? Vừa nói Lãnh Tiểu Tuyết tiến lên giơ lên quả đấm giống như lần nữa sửa chữa Giang Phong. Cẩn thận. Tiểu tại lúc này chỉ thấy trên bầu trời đạo thứ ba huyền lôi đánh xuống, trực tiếp hướng Giang Phong cùng Lãnh Tiểu Tuyết bên này bổ tới. Giang Phong hô to một tiếng, nhảy lên đem Lãnh Tiểu Tuyết ngã nhào xuống đất, dùng thân thể của mình tới bảo vệ nàng. Huyền lôi trực tiếp bổ vào trên người hai người, ngay sau đó một đạo bạch quang thoáng hiện, trên thực tế huyệt động thiên nhiên bên trong, Giang Phong cùng Lãnh Tiểu Tuyết hai người thật chặt ôm nhau với nhau, khuôn mặt dán khuôn mặt, đồng thời kinh hô một tiếng, kinh sợ bên ngoài hang mặt chim kinh khủng bay đi. Một lát sau hai người đồng thời, từ từ mở hai mắt ra, chỉ thấy đối phương với nhau khoảng cách là gần như vậy, đều có thể nghe được đối phương tiếng tim đập, hơi động một cái miệng cùng miệng liền muốn thân ở cùng một chỗ.
A. A ba.
Ngay sau đó lại vừa là hai tiếng sợ hãi kêu, nhìn lại Lãnh Tiểu Tuyết mạnh mẽ đem Giang Phong đẩy ra, chính mình di chuyển thân thể này nhanh chóng lui về phía sau, một bên hô to, vừa dùng tay nhặt lên trên đất đá vụn ném về phía Giang Phong bên kia.
A, đầu ta, dừng tay không nên đánh, dừng tay.
Giang Phong vừa dùng hai tay bảo vệ đầu mình bộ, một bên nhanh chóng trốn chạy hiện trường, chạy ra bên ngoài hang. Lúc này mưa đã tạnh, mặt trời cao chiếu, khí trời phá lệ tốt trong khe núi không khí trong lành thoải mái, còn mang có trận trận thanh hương bay vào trong núi, khiến người tâm thần sảng khoái, giống như thế ngoại đảo viên bình thường.
Khí trời thật tốt.
Giang Phong đang chìm say ở nơi này cảnh sắc bên trong, tiểu tại lúc này một tiếng giận kêu theo trong huyệt động truyền ra, khốn kiếp, ngươi đi vào cho ta.
Giang Phong dừng một chút, cười nói, ta cũng không đi vào, tiến vào ngươi lại muốn bắt cục đá đánh ta, ngươi đem ta ngốc nhà.
Ta gọi ngươi đi vào, ngươi dám không tiến vào, có tin ta hay không đi ra giết ngươi.
Lãnh Tiểu Tuyết trong huyệt động hét lớn.